Chương 368, cầu gỗ tuyên chỉ. Vương Đại Thúc, Nộ Giang hiện tại hẳn là thuộc về mùa khô chứ? Ở đi hướng về bờ sông đi trên đường, Trần Viên vừa đi, vừa cùng một vị ha đồ thôn người may mắn còn sống sót trò chuyện. Vị này lao vương đầu, quá khứ là ở Nộ Giang thượng đánh ngư người đánh cá, đối với phụ cận một đoạn này Nộ Giang gợn nước hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó Trần Viên bọn họ ở khi xuất phát cố ý mời hắn tới làm hướng đạo. Lao vương đầu lúc này có vẻ có chút câu nệ, ở trong mắt hắn, có thể dẫn dắt lớn như vậy một nhánh vũ trang đội ngũ, tiêu diệt nhiều như vậy tang thi Trần Viên chính là 100% không hơn không kém đại nhân vật, đủ để quyết định sự sống chết của hắn. Mới vừa tiếp xúc, ai biết Trần Viên tính khí như thế nào. Vì lẽ đó hắn cẩn thận trả lời, đúng đúng đúng, hiện tại chính là thủy lượng tương đối ít thời điểm. Nhưng tiếp theo hắn rồi lập tức nói bổ sung, có điều kỳ thực chúng ta nơi này thuộc về Nộn Giang thượng du, mùa khô cùng phong thủy kỳ thủy lượng sai biệt cũng không phải rất rõ ràng. Trần Viên nguyên tưởng rằng Nộn Giang mùa khô cùng phong thủy kỳ thủy lượng sai biệt sẽ rất lớn, có điều bây giờ nghe lão vương đầu nói như vậy, trong lòng đúng là kinh hỉ một hồi. Bởi vì không giống mùa Nộn Giang thủy lượng sai biệt sẽ ảnh hưởng đến Giang Tâm Châu tích. Thủy lượng lúc nhỏ, Giang Tâm Châu lộ ra tích liền đại. Thủy số lượng lớn thời điểm mặt sông bị dốc lên, Giang Tâm Châu sẽ có một phần thổ địa bị nước sông nhấn chìm, diện tích dĩ nhiên là nhỏ. Bọn họ sau này liền phải ở chỗ này sinh hoạt, Giang Tâm Châu thực tế có thể lợi dụng tích, cũng chính là ở phong thủy kỳ cũng không bị nước sông nhấn chìm thổ địa diện tích lớn tiểu, đối với bọn họ vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó Trần Viên ngay lập tức sẽ tỉ mỉ do hỏi, Vương Đại Thúc, cái kia ở phong thủy kỳ thời điểm Giang Tâm Châu tích cùng hiện tại so với sẽ có rất lớn sai biệt sao? Có chừng bao nhiêu thổ địa ở phong thủy kỳ thời điểm sẽ bị nước sông nhấn chìm? Lão Vương đầu đối với nơi này vận nước hoàn cảnh tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, vì lẽ đó nghe xong Trần Viên vấn đề sau, không chút nghĩ ngợi liền lập tức trả lời, cái này kỳ thực không có gì biến hóa, Giang Tâm Châu bên trong mặt đất độ cao khoảng chừng so với hiện tại mặt nước cao hơn một thước khoảng chừng, trái phải. Sau đó chúng ta đến bờ sông liền sẽ thấy, châu bên trong bãi cắt mặt sau thì có một vòng thổ nhai đứt gãy, so với bãi cắt cao hơn một thước, vậy thì là bị phong thủy kỳ nước sông cho dội rửa đi ra. Vì lẽ đó ở phong thủy kỳ thời điểm, cũng chỉ có bãi cắt sẽ bị nhấn chìm. Có điều hắn cũng lần thứ hai nói bổ sung, trừ phi là gặp phải đại hồng thủy, 98 năm chúng ta này phát hồng thủy thời điểm, Giang Tâm Châu tích liền bị nhấn chìm 2/3, cũng chỉ có châu địa phía tây địa thế chỗ tương đối cao không có bị điểm. Nghe được Lao Vương đầu nói như vậy, Trần Viên rốt cục yên tâm đi, hắn sợ nhất mùa khô thời điểm, bọn họ đem cây nông nghiệp loại ở phong thủy kỳ sẽ bị nước sông nhấn chìm địa phương, đợi được phong thủy kỳ thủy một đêm, liền làm không công. Tiếp theo Trần Viên tiếp tục hỏi, Vương Đại Thúc, chúng ta muốn đến Giang Tâm Châu đi kiến khu dân cư, cái này ngươi biết chưa? Lao Vương đầu liên tiếp gật đầu nói, biết, biết, vừa Ngô thủ trưởng đã cùng bọn ta đều đã nói. Thực sự là ý kiến hay. Trần Viên cười nói, Vương Đại Thúc, ngươi cũng không cần thủ trưởng thế, chúng ta cũng có điều là người bình thường thôi. Lão Vương đầu ngay lập tức sẽ trả lời, cái kia sao có thể như thế đây? Nếu như không phải mấy vị thủ trưởng mang theo người đến của các ngươi, bọn ta cái kia ca đáp mọi người sớm muộn muốn xong đời điện. Thấy Lão Vương đầu kiên trì muốn như thế gọi, Trần Viên cũng bất hòa hắn dây dưa những thứ vô dụng này, hắn trực tiếp nói thẳng nói, hiện ở đâu đâu cũng có tăng thì, Giang Tâm Châu có nộn ràng vượt quanh, là thiên nhiên sông đảo bảo vệ thành, vì lẽ đó nếu như chúng ta chuyển tới châu địa bên trong sinh hoạt, sẽ so với hiện tại an toàn rất nhiều. Hiện tại chúng ta chính là muốn ở Giang Thượng đắp một tòa tiểu quá khứ Giang Tâm Châu bên kia, thuận tiện chúng ta vận tải vật chất cùng ra vào, ngài biết ở vị trí nào Bắc Cầu khá là thích hợp sao? Lão Vương Đầu ngay lập tức sẽ hồi đáp, nếu như là Bắc Cầu, liền đến phía trước Thanh Sa Loan đi. Lão Vương Đầu trên địa đồ chỉ, vị trí chính là Trần Viên bọn họ trước tuyển nộn Giang đại chuyển hướng địa phương. Lão Vương Đầu giải thích, nơi này mặt sông độ rộng khoảng chừng chỉ có 50 gạo, là phụ cận mặt sông chỗ hẹp nhất, những nơi khác đều có hơn 100 thước rộng. Dòng nước cũng khá là bằng phẳng, thích hợp Bắc Cầu. Thôn chúng ta trước cũng có nghĩ tới ở đây đắp một tòa kiểu quá khứ, thuận tiện bên kia có địa người quá khứ trồng trọt, quá khứ đại gia đều dựa vào chống thuyền quá khứ. Trần Viên gật gù, cùng Nô Chiêu Quý nói rằng, vậy này rồi cùng chúng ta trước kia ý nghĩ như thế. Nô Chiêu Quý trả lời, là à, độ rộng nếu như vượt qua 100 gạo, chúng ta hiện hữu viên một khả năng còn chưa đủ, chỉ có 50 gạo, vậy thì thừa sức. Tiếp theo Nô Chiêu Quý cũng hỏi, Vương Đại Thúc, vậy ngài biết nơi này nước sâu có mấy mét sao?
Biết, biết.
Bọn ta quanh năm ở Giang Thượng đánh ngư, cái nào nước sâu, cái nào nước cạn, cái kia đều là hiếm có. Không phải vậy mù thả bóng, cái kia sao có thể đánh tới ngư à? Lão Vương Đầu nói rằng, cái kia ca đắp thủy sâu nhất địa phương chính là ở Giang Tâm phụ cận, hiện vào lúc này đại khái đến có 4, 5 mét thâm. Mùa hè mực nước cao thời điểm cũng là 5, 6 mét. Nô Chiêu Quý gật đầu nói, vậy còn được, quá sâu ta sợ cọc gỗ không đủ trường. Chúng ta hiện tại chỉ có thể trước tiên đắp một tòa đơn giản cầu gỗ, chờ tụ tập địa kiến thật sau đó, chúng ta sẽ lại mặt khác dựng một tòa cầu đá. Nô Chiêu Quý tiếp theo lại tiếp tục hỏi, đúng rồi, Vương Đại Thúc, ngài biết chung quanh đây cái nào làng có gỗ xưởng cùng cứ một kỳ sao? Chúng ta kiến tụ tập địa cần dùng đánh lượng lớn gỗ. Vút vút hồ cản sủ. Nét cái này đúng là rất nhiều làng có, bọn ta này ca đáp mùa đông lạnh, ra ra đều có giường, cũng tuổi đốt hỏa làm cơm, vì lẽ đó cần dùng gỗ liền nhiều. Trên căn bản mỗi cái làng đều sẽ có một loại nhỏ gỗ xưởng. Có điều muốn nói sẵn có vật liệu gỗ, ngược lại không sẽ rất nhiều, hiện tại quốc gia hạn chế chặt cây, bình thường chúng ta nơi này cũng là từ trong rừng kiếm một ít rơi xuống cảnh cây trở về cư làm tuổi tiêu. Trần Viên đối với vật liệu gỗ đúng là không đáng kể, hắn nói rằng, có cứ một cơ khí là tốt rồi, vật liệu gỗ chúng ta hiện tại nhân thủ nhiều. Chúng ta có thể chính mình đi chém, ngược lại hiện tại cũng không có ai quản. Quan trọng nhất chính là chặt bỏ đến cây cối phải nhanh một chút biến thành vật liệu gỗ. Hắn lại hỏi, cái kia các ngươi đây nơi này phụ cận có vật liệu đá xưởng hoặc là lò gạch sao? Lão Vương đầu lúc này suy nghĩ một chút mới hồi đáp, vật liệu đá xưởng thật giống chung quanh đây không có, lò gạch quá qua bên kia hai cái làng đúng là có một. Lão Vương đầu nói chỉ phía nam phương hướng, hắn giảng đạo, chúng ta nơi này là bình nguyên, vật liệu đá không ít, quá khứ nắp nhà cơ bản cũng đều là dùng gỗ nắp. Quay đầu cũng là thế kỷ trước thập kỷ 90 sau mới bắt đầu dùng. Cả khối loại kia tảng đá bình thường đều là từ trong thị trấn kéo qua, thật giống là từ phía tây núi Đại Hưng An bên trong khai sơn đào móc ra. Có điều bọn ta nơi này thượng du một điểm bãi sông trên đúng là có không ít khối lớn đá cuội, chúng ta muốn dùng cơ bản cũng là đi nơi nào kiếm về. Trần Viên gật gù, tỏ ra hiểu rõ. Nơi này thổ nhưỡng đầy nước lượng tương đối cao, kiến hầm thời điểm tốt nhất là muốn ở xung quanh thiết một tầng gạch tường, lại đổ tiếp nước bùn. Như vậy khá là không dễ dàng lún, cũng sẽ không thấm thủy. Vật liệu đá vẫn là thứ yếu, gạch nhất định phải có. Có điều hắn cũng không quá cẩn thận, vừa ở Hà Đồ thôn, đúng là có nhìn thấy mấy gia đình tường biện là dùng quay đầu thiết, quá mức đến thời điểm đem những này tường biện cho hủy đi là được rồi. Chương 369, Hoa Hạ sức chiến đấu bảng đệ 4 Trần Viên bọn họ cùng Lao Vương đầu một đường vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh liền tới đến bờ sông. Ở Lao Vương đầu nói thanh xa loan, bọn họ cách rộng rãi nội giang, rốt cục nhìn thấy bọn họ hồn khiên mộng nhiễu giang tâm châu địa. Cũng nhìn thấy Lao Vương đầu nói thổ nhưỡng nước gãy, châu địa bên kia thổ nhưỡng tầng sắt thực so với bãi cắt chí ít cao hơn khoảng 1 mét, điều này làm cho Trần Viên rất an tâm không ít. Có điều đồng thời, bọn họ còn ở đối diện cao điểm trên, nhìn thấy không ít đơn sơ lều bài. Đội trưởng, bên kia có người. Đứng ở sông Nô Chiêu Quý kinh ngạc nói. Này rất bình thường. Trần Viên đúng là không ngạc nhiên chút nào, hắn vô cùng bình tĩnh nói, giang tâm châu địa như thế chỗ tốt, khẳng định không chỉ chúng ta sẽ phát hiện. Những này hẳn là phụ cận người may mắn còn sống sót. Lúc này đối diện người may mắn còn sống sót cũng phát hiện bọn họ bên này mười mấy người, toàn bộ giang tâm châu địa bên trong rất nhanh sẽ náo nhiệt lên. Người may mắn còn sống sót muôn dồn dập hưng phấn gọi đến đồng bạn của chính mình, vọt tới bờ sông hướng Trần Viên bọn họ bên này không ngừng mà chỉ trò trò. Lúc này cũng không có thiếu người may mắn còn sống sót lục tục giản lược lậu trong lều khoang ra, gia nhập vào bờ sông trong đám người. Nếu như là nhìn thấy phổ thông người may mắn còn sống sót, những người này đương nhiên không sẽ hưng phấn như thế. Bọn họ hưng phấn nguyên nhân là nhìn thấy Trần Viên bọn họ mười mấy người này ăn mặc dĩ nhiên là chỉnh tề quân trang, này đại biểu trong đó ý vị liền không giống nhau. Tự nhiên gây nên bọn họ coi trọng. Chỉ một lát sau, bờ bên kia bờ sông trên liền tụ tập không ít người. Trần Viên đại khái tính toán một chốc nhân số, sắp tới có gần 200 người. Có điều những người may mắn còn sống sót này tuy rằng ở Giang Tâm Châu địa nội sinh hoạt, nhưng gợi hồ tình huống cũng không phải rất tốt. Kính viên bọn bên trong, bọn họ từng cái quần áo xốc xếp, rất nhiều nam nhân để trần cánh tay, các nữ nhân ăn mặc y phục của nam nhân, hơn nữa rất nhiều dĩ nhiên là áo ngủ. Sắc mặt cũng không tốt lắm, nhìn qua có chút dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Lúc này, bờ bên kia bên trong tựa hồ có người nhận ra lão Vương đầu, một quang cánh tay cường tráng thanh niên, hướng bên này dùng sức lắc tay la lên, "Lão Vương thúc, là người sao?" Trần Viên hỏi, "Vương đại thúc, ngươi biết đối diện người này?" Lão Vương đầu đã có tuổi, con mắt không phải rất tốt, nghe được âm thanh dùng sức xem xét nhìn, cũng không nhận ra bờ bên kia người là ai. Liền hồi đáp, nghe thanh âm rất quen, thế nhưng quá xa không thấy rõ. Trần Viên liền đem mình kính viễn vọng đưa cho Lão Vương đầu, cũng dạy hắn dùng như thế nào nói, "Vương đại thúc, dùng cái này." Từ nơi này nhìn ra ngoài, Lão Vương đầu cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận Trần Viên kính viễn vọng, quay về bờ sông bên kia nhìn một chút, lúc này mặc dù là thấy rất rõ ràng, thế nhưng đối phương rối bù, Lão Vương đầu cũng thật không dám xác định, lại tự nhìn kỹ một lúc sau mới mang theo điểm không xác định vừa vui mừng ngữ khí nói rằng, "Thật giống là Đỗ Lao đầu ra lão nhị." "Đúng đúng đúng, là hắn, chính là hắn, là Đỗ gia hai ba Đỗ Như Hải." Tiếp theo Lão Vương đầu liền cao hứng hướng bờ bên kia người hô, "Ai? Là Như Biển sao? Phải ngươi hay không?" Người đối diện ngay lập tức sẽ trả lời, "Là ta a, Lão Vương thúc." Đối diện Đỗ Như Hải mừng đến phát khóc, dĩ nhiên một bay nhảy liền đâm vào trong nước, hướng bên này lội tới. Mà lúc này Trần Viên trong lòng nhưng lật lên sóng lớn. Đỗ Như Hải, Hoa Hạ sức chiến đấu bảng đệ 4, lẽ nào là hắn? Trần Viên tâm tư không khỏi bay tới một đời trước. Ở một đời trước Hoa Hạ cường giả bên trong, cũng có một cái tên gọi Đỗ Như Hải. Hắc tỉnh Nộn Giang về người, một đời trước cũng chính là hắn trước hết mang theo một nhóm người ở Nộn Giang một khối Giang Tâm Châu trên đất thành lập một khu dân cư. Bởi vì được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, sau đó hấp dẫn không ít người may mắn còn sống sót gia nhập. Ở đây sau 18 năm bên trong, chỗ này tụ tập địa, từ từ đem bốn phía mặt khác mấy chỗ Giang Tâm Châu địa nối liền một mảnh, hình thành Hoa Hạ to lớn nhất mấy chỗ khu dân cư một trong, nhân khẩu quy mô đạt đến 3 triệu khoảng cách. Mà Đỗ Như Hải chính mình cũng đã trở thành Hoa Hạ sức chiến đấu bảng đệ tứ cường giả, nắm giữ cùng Trần Viên như thế băng hệ dị năng. Tổng hợp những tin tức này, Trần Viên hầu như có thể vững tin Lão Vương đầu trong miệng Đỗ Như Hải chính là một đời trước cái kia Đỗ Như Hải. Trần Viên đời này sở dĩ kiên trì muốn từ Nam Phương không xa vạn dặm đem người nhà mang tới Bắc Phương tị nạn, cũng là bởi vì thu được Đỗ Như Hải bọn họ dẫn dắt. Có điều một đời trước, Trần Viên cũng không biết Đỗ Như Hải bọn họ mới bắt đầu lựa chọn thành lập tụ tập địa phương cũng là nơi này, khi đó bọn họ cũng không có dư thừa tài lực mua một phần đối với bọn họ đến nói vô dụng Đông Bắc địa đồ. Không nghĩ tới ở đây có thể gặp phải hắn, cũng thực sự là bất ngờ. Nộn Giang có thể không ngắn. Trần Viên còn chìm đắm ở đối diện đi trong hồi ức, có điều trong nước Đỗ Như Hải nhưng dù đến nhanh chóng, không bao lâu cũng đã sắp bơi tới bên này. Ở Trần Viên trong ấn tượng, Đỗ Như Hải trong tài liệu tựa hồ nói hắn tận thế trước cũng là một đánh ngư xuất thân. Điểm này quả nhiên từ Lão Vương đầu trong miệng được chính là, Lão Vương đầu cười đối với Trần Viên nói rằng, Đỗ gia hai hoa nhưng là thôn chúng ta bên trong tốt nhất bắt cá năng thủ, bơi càng là 10 dặm 8 hương nhanh nhất. Trần Viên gật gù, chỉ thấy đây là Đỗ Như Hải đã lên mở, Trần Viên bên này lập tức có 2 tên lính, tiến lên kéo hắn một cái, đem hắn dẫn theo lại đây.
50 gạo rộng mặt sông, cái này Đỗ Như Hải chỉ dùng 20 giây khoảng chừng, trái phải thời gian, vê đút hổ cản sủ. Nét sắc thực xem như là rất nhanh. Lao Vương thúc. Lên bờ Đỗ Như Hải liền bước nhanh về phía trước kéo Lao Vương đầu tay kích động nói, ngươi cũng không có chuyện gì thực sự là quá tốt rồi. Hai Hoa, ngươi sao ở chỗ này đây? Nhà ngươi Lao Đỗ cùng Đại Hoa đây. Bọn họ có khỏe không? Đỗ gia Lao Đỗ đầu cùng nhà hắn Đại Hoa cũng đồng dạng đều là ở Giang Thượng đánh ngư, Lao Vương đầu tự nhiên là nhận ra. Thoại tới đây, Đỗ Như Hải bi thương cúi đầu, hắn âm u hồi đáp, ba mẹ ta cùng đại ca ta một nhà cũng đã không ở buổi tối ngày hôm ấy, sự tình phát sinh quá đột nhiên, hãy cùng sinh hóa nguy cơ trong phim ảnh diễn đến tình tiết tự, mỗi người cũng giống như điên rồi như thế nhào lên các người. Ta thấy sự tình không đúng, liền lập tức chạy ra làng. Sau đó có tang thi đem ta đuổi tới bờ sông, ta bị bức ép đến không có cách nào, liền thẳng thắn nhảy sông bơi tới bờ bên kia, mới phát hiện những này tang thi sợ thủy không có theo tới. Sau khi liền vẫn ngốc ở trên đảo. Lao Vương đầu lại hỏi, cái kia Giang Tâm Châu bên trong hiện tại có bao nhiêu người, đều là bọn ta thôn sao? Đỗ Như Hải lắc đầu một cái hồi đáp, tổng cộng khoảng chừng có tháng 2 năm 10 người. Thế nhưng bọn ta thôn chỉ có 11 cái. Cái khác đều là những các làng. Đỗ Như Hải hỏi, thúc, bọn ta trong thôn hiện tại kiểu gì? Ngài ra có khỏe không? Lao Vương đầu thở dài, nói rằng, trong thôn phần lớn người cũng đều đã không lại. Còn lại không tới 30 miệng ăn. Nhà ta tình huống ngươi cũng biết, bạn già ta đi sớm, không gặp phải phần này tội. Nhà ta tiểu tử người ở tỉnh thành công tác, điện thoại lại thông không được, vào lúc này phòng trừng là lành ít giữ nhiều. Đỗ Như Hải cũng thở dài, hai người trầm mặc một chút, Đỗ Như Hải mới hỏi tiếp, vậy ngài là sao trốn ra được đây? Lao Vương đầu rồi mới miễn cưỡng cười cợt nói rằng, hai hoa, bọn ta thôn hiện tại đã an toàn, trong thôn tang thi hiện tại cũng đã bị vị này Trần Biên thủ trưởng mang đến bộ đội tiêu diệt. Chương 370, cái vã cảm tạ Hiên Viên Long Thần Vương đặt mua. Đây là có thật không? Đỗ Như Hải nghi hoặc nhìn về phía Trần Biên bọn họ, thế nhưng đang nhìn đến Trần Biên trên người bọn họ vũ khí trang bị sau, Đỗ Như Hải cũng là tin tưởng. Hắn ngay lập tức sẽ kinh hỉ vấn đáp, cái kia bọn ta hiện tại có thể trở về nhà sao? Lao Vương đầu không lên tiếng, Trần Biên hướng về Đỗ Như Hải gật gật đầu nói, các ngươi hiện tại bất cứ lúc nào có thể đi trở về. Trong thôn đã an toàn. Hắn thân mật hỏi, nhà ngươi là cái nào một hộ? Ta lập tức cho chúng ta biết người không nên cử động nhà ngươi đồ vật. Bất quá chúng ta lần này đến người tương đối nhiều, trong thôn phòng ốc không đủ trụ, đến thời điểm khả năng còn cần ở nhà các ngươi ở nhờ mấy người. Như vậy có thể không? Có thể về nhà đối với Đỗ Như Hải đã là thiên đại tin vui, hắn làm người cũng trưởng nghĩa, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ đảo toán như thế gật đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề, bọn ta thôn đều là ngài dẫn người đến giải cứu, nếu là không có người của các ngươi, bọn ta còn không về nhà được đây. Ta ra chính là thôn Tây đầu phía ngoài cùng mang tưởng vây cái kia một nhà. Biển số nhà hào số 110. Liên Trần Biên lập tức đem một tên mang theo ra đi ô đặc chiến đội đội viên kêu lại đây, dặn dò hắn thông báo trong thôn Trương Thiện Tài không nên cử động nhà này đồ vật. Thế nhưng có thể an bài người đi vào trụ. Mà một mặt khác Lao Vương đầu liền hướng Đỗ Như Hải nhắc nhở, hai hoa, có điều hiện nay bị giải cứu cũng chỉ có bọn ta làng, chung quanh hắn thôn trang đặc biệt trong hương chấn còn có lượng lớn tăng thi. Trần thủ trưởng bọn họ tới nơi này cũng là muốn ở châu địa bên trong kiến chỗ tránh nạn. Bọn họ nói, đón lấy chẳng mấy chốc sẽ có đại quy mô hơn 7 giòm bị xuất hiện. Chỉ có ở châu địa bên trong sinh hoạt bọn ta mới có thể an toàn. Nơi này có nộn giang vờn quanh là thiên nhiên sông đào bảo vệ thành. Ngươi lúc trở về có thể chớ cùng những thôn khác các hương thân nói sai. Nào sẽ hại những thôn khác các hương thân? Đỗ Như Hải nghiêm nghị gật gù, hắn biết tình huống bây giờ có bao nhiêu gay go. Tận thế phát sinh trong vòng một tháng, hắn cùng mấy cái gan lớn người trẻ tuổi cũng từ châu địa bên trong đi ra quá mấy lần, muốn lén lút trở lại trong thôn nắm ít đồ đi ra. Châu địa bên trong vật tư thực sự là quá thiếu thốn. Nhưng thử mấy lần, không chỉ có không có từ trong thôn bắt được cần vật tư, trái lại còn làm mất đi thật mấy người mệnh. Sau đó liền không ai cản tiếp tục về thôn. Vì lẽ đó hắn hồi đáp, Lão Vương thúc, ta biết, ta nói thẳng thắn trước tiên đem người trên đảo cũng đều nhận được bọn ta thôn chủ được. Ngươi là không biết, trên đảo này vật tư có thể thiếu thốn. Ngài xem ta hiện tại còn để trần trên người đây. Đúng vậy, quần áo ngươi đây. Lão Vương đầu cũng nghi ngờ hỏi, ngươi sao không mặc quần áo? Này thấy thiên thiên lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông. Chờ một lúc đừng cho chỉnh cảm lạnh rồi. Đỗ Như Hải thở dài nói rằng, thúc, này không phải không có cách nào mà. Trốn lúc đi ra quá cũng lên, liền mặc vào, đơn qua, một bộ đồ ngủ, trên đảo có phần lớn người đều là như vậy. Có thậm chí thân thể trần truồng trốn ra được. Ý dịch phục của ta cũng cho một vị cô nương. Sau đó đúng là có thể tìm tới cái gì liền mặc cái gì, liền bao tải đều có thể làm y phục mặc. Vậy các ngươi ở Giang Tâm Châu trên ăn cái gì? Trên đảo không phải có bọn ta thôn cùng đối diện Lý Gia Chân loại địa mà. Có rất nhiều khoai lang. Bọn ta gần nhất một tháng này liền dựa vào những này khoai lang cùng trong sông ngư sống qua. Miễn cưỡng còn có thể lấp đầy bụng. Thế nhưng chỉ lát nữa là phải bắt đầu mùa đông, trên đảo tức không có xuyên, ăn cũng không hơn nhiều. Các hương thân thực sự khổ. Lão Vương đầu đau khổ gật gù, có điều hiện tại việc này Lão Vương đầu chính mình có thể không làm chủ được, vì lẽ đó hắn không khỏi liền nhìn về phía Trần Viên. Trần Viên còn ước gì như vậy, lập tức bọn họ liền muốn ở Giang Tâm Châu trên khởi công, kiến thiết khu dân cư. Khẳng định là muốn trước tiên đem Giang Tâm Châu trên người gì chuyển đi. Vì lẽ đó hắn vui vẻ đồng ý nói, đó là đương nhiên có thể. Chúng ta mang đến rất nhiều vật tư, đầy đủ rất nhiều người đồng thời sinh hoạt, chúng ta hoan nên người may mắn còn sống sót gia nhập. Thế nhưng có một điều kiện, vậy thì là gia nhập người nhất định phải thân phận thuần khiết. Chúng ta không cần phần tử tội phạm. Đỗ Như Hải tự nhiên manh đến gật đầu nói, cái này, rõ ràng. Người trên đảo đều là quá khứ phụ cận làng cư dân. Chúng ta những ngày qua ở trên đảo cũng đều tường an vô sự.
khẳng định không có làm chuyện xấu. Trần Viên gật gù, hắn nói rằng, được, vậy ngươi đi thông báo Giang Tâm Châu trên người, để đại gia đều chuẩn bị một chút, đêm nay trở về trong thôn qua đêm. Chúng ta có đồ ăn cùng quần áo. Hắn đồng thời còn hỏi, vậy các ngươi muốn làm sao mà qua nổi Giang? Đỗ Như Hải khoe miệng nở đủ cười, hồi đáp, bọn ta ở bờ bên kia có mấy cái thuyền nhỏ. Tiếp theo Đỗ Như Hải liền hướng bờ bên kia vẫy vẫy tay, hô, mở một cái thuyền lại đây. Rất nhanh từ bờ bên kia thượng du, liền tìm một cái thuyền nhỏ thuận chạy xuống. Chỉ chốc lát sau liền đến Trần Viên bọn họ bên này. Trần Viên mới rốt cục yên tâm gật đầu để hắn trở lại. Mà cùng Đỗ Như Hải đồng thời qua sông còn có một cái cứu sống thẳng. Đây là dùng để đo đạc mặt sông độ rộng, đồng thời cũng làm qua sông dẫn dắt thẳng. Như vậy Đỗ Như Hải bọn họ thuyền lần sau qua sông thời điểm, là có thể dọc theo này điều dẫn dắt thẳng phản lại đây. Mà Trần Viên bọn họ ở Giang Thượng Bắc Cầu thời điểm cũng cần phải. Nguyên bản Trần Viên là chuẩn bị một cây cung nỗ đem dây thừng trước tiên bắn xuyên qua. Có điều bây giờ đối với ngạn vây quanh nhiều người như vậy, hơn nữa vừa vặn Đỗ Như Hải phải đi về, liền miễn đi Trần Viên bọn họ một phen công phu. Mà Đỗ Như Hải trở lại Giang Tâm Châu sau, liền đem cứu sống thẳng quấn vào trên một cây đại thụ. Vê đút cổ cản sủ. Nét như vậy cũng so với dùng cung tên bắn xuyên qua càng thêm vững chắc. Trần Viên cũng nhìn thấy Đỗ Như Hải cùng Giang Tâm Châu trên người thương lượng lên. Nguyên bản Trần Viên là cảm thấy việc này nên không có sơ hở nào. Giang Tâm Châu trên tuy rằng an toàn, thế nhưng trên đảo vật tư thiếu thốn Đỗ Như Hải cũng nói rồi, người nơi này nếu như nghe nói Ha Đồ thôn đã bị thu phục, bọn họ có thể trở về đến trong thôn, có đồ ăn, có quần áo, nên rất cao hứng vui vẻ tiếp thu sắp xếp mới đúng. Nhưng mà sự tình lại tựa hồ như cũng không phải như vậy. Châu trên đất đoàn người rất nhanh sẽ chia làm ba phái, một phái khoảng chừng hơn 80 người đứng Đỗ Như Hải phía sau, mặt khác một phái 40 người đến chạm ở đối diện bọn họ, hai phái người chính đang lớn tiếng cãi vã. Còn lại hơn 100 người thì lại đứng hai phái người trung gian. Thỉnh thoảng thì có người từ này đa số người một đống bên trong đi ra, đứng ở thật xảo hai phái ở trong đi. Tựa hồ là một phái trung gian. Có điều xem ra đại đa số người tựa hồ là đứng Đỗ Như Hải bên này. Trần Viên lỗ thai được, đại khái nghe ra hai phái người là ở cãi vã liên quan với ở Giang Thượng Bắc Cầu sự tình. Đỗ Như Hải bọn họ đương nhiên là chống đỡ. Hắn vẫn nộ đối với người chống lại bên trong một người giống to, ta nói Lý Quảng Côn, ngươi đừng cho ta ở này chỉnh sự à. Ngươi bằng cái gì không cho người ta ở Giang Thượng hình cầu lại đây? Ngươi sao liền liền như thế ích kỷ đây, này Giang Tâm Châu là nhà ngươi à? Người chống lại bên trong bị Đỗ Như Hải gọi là Lý Quảng Khôn người cũng lập tức lật lọng tấn công, ngươi xem ngươi lời này sao nói điệp. Ta sao liền gọi ích kỷ? Ta này không tỏ rõ là vì toàn bộ 10 dặm 8 hương các hương thân suy nghĩ sao? Nay thật vất vả đại gia tìm tới một có thể an toàn sinh sống địa phương, bốn phía đều có nộn giang vây quanh, an toàn vô cùng. Ngươi sao còn khiến người ta ở Giang Thượng đắp một tòa kiểu tới đây chứ? Là sợ tang thi không qua được đúng không? Ta xem ngươi mới là đẻ xuống đến mức tên gì tâm. Ngươi là bị người thu mua chứ? Không hướng về người mình, ngã về người ngoài. Chương 371, Đỗ Như Hải thuyết phục mọi người trở lại Giang Tâm Châu. Đỗ Như Hải rất nhanh cùng một cái khác thôn Lý Quảng Khôn xào lên. Lý Quảng Khôn một nhóm nhi tựa hồ không đồng ý Trần Viên bọn họ ở Giang Thượng kiến tiểu. Còn nói xấu Đỗ Như Hải là thu rồi Trần Viên bọn họ hối lộ, hướng về người ngoài. Đỗ Như Hải tự nhiên không muốn bị như vậy giải oan, hắn trợn mắt nhìn, lớn tiếng bắt bỏ. Lý Quảng Khôn, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Nơi này vốn là không phải chúng ta chính mình tư hữu địa phương, nhân ra bằng cái gì muốn thu mua ta? Bằng cái gì? Lý Quảng Khôn kêu gào nói, chỉ bằng bọn ta tới trước nơi này, chỉ bằng nơi này vốn là bọn ta Lý gia chân cùng các ngươi Ha Đồ thôn tổng cộng có thổ địa, cũng là phụ cận 10 dặm 8 hương các hương thân tổng cộng có thổ địa. Bọn họ sau đó phải hỏi trước quá bọn ta ý kiến. Đúng, nơi này vốn là bọn ta. Lý Quảng Khôn phía sau một ít người may mắn còn sống sót cũng lên tiếng phụ họa. Đỗ Như Hải tức giận phản cười, lớn tiếng hỏi, theo, để các ngươi nói như vậy sớm nhất đến trên đảo vẫn là ta, vậy các ngươi đến trên đảo trước làm sao liền không hỏi một chút ta ý kiến? Chuyện này làm sao có thể như thế? Người chống lại bên trong một tên liền đứng Lý Quảng Khôn bên người, người may mắn còn sống sót cười gần hồi đáp, nơi này là bọn ta 10 dặm 8 hương tổng cộng có, lại không phải một mình ngươi, bọn ta lên đảo đương nhiên không cần hỏi quá ngươi ý kiến. Nhưng hiện ở tại bọn hắn là người ngoại địa muốn lên đảo đến, đương nhiên phải nghe chúng ta người địa phương. Cái gì gọi là người ngoại địa liền muốn nghe người địa phương? Đỗ Như Hải quát lớn nói, nơi này là chúc khắp chung quanh 10 dặm 8 hương, nhưng cũng là thuộc về quốc gia. Ngươi sao có thể nói người ngoại địa liền muốn nghe người địa phương thì sao đây? Chiếu nói như ngươi vậy, cái kia bọn ta người Đông Bắc đi tới chỗ khác cũng là muốn nghe người khác. Trước người nói chuyện bắt đầu cái chảy cái cối, chỗ khác ta quản không được, ngược lại hiện tại là tận thế, ở vậy thì muốn chúng ta định đoạt. Hắn còn hung hăng nói, quốc gia? Bây giờ còn có quốc gia sao? Một tháng trước chúng ta chịu khổ thời điểm quốc gia đi nơi nào? Chúng ta không có ăn gì không có xuyên, quốc gia lại đi nơi nào? Hiện tại sớm sẽ không có quốc gia, nơi này cũng chính là nơi vô chủ, ai trước tiên chiếm chính là ai? Nghe nói như thế, Đỗ Như Hải trong lòng nhất thời chìm xuống, sốt sắng. Hắn là rất sợ Trần Viên bọn họ nghe được người này, liền nhỏ giọng quát lớn nói, ngươi có phải là cánh ốc? Ai chiếm chính là ai? Câu nói như thế này thiệt thòi ngươi nói thành lời được. Nếu như dựa theo ngươi quy củ, nhân gia hiện ở trên tay có súng. Ngươi muốn sao nhỏ, ngươi là nhắc nhở nhân gia muốn động thủ đến cướp A. Đến thời điểm ngươi có thể đánh được nhân gia là sao tích? Ngươi đây là đem mọi người hướng về hố lửa bên trong đầy A. Lúc này những người phản đối đột nhiên cả kinh, không ít người thầm nghĩ, là à, bọn họ trên tay có thương, nếu như thật muốn đánh lại đây, vậy phải làm sao bây giờ à? Liền có không ít người bắt đầu dao động lên. Có mấy người thậm chí đã lén lút rời đi người phản đối đội ngũ, gia nhập vào người ủng hộ trong trận doanh. Hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, không cần thiết ở loại chuyện nhỏ này trên cùng to bằng nắm tay người giảng đạo lý. Có điều Lý Quảng Khôn cùng hắn mấy cái đáng tin người ủng hộ còn không chịu nhượng bộ, Lý Quảng Khôn kêu gào nói, sợ cái gì, bọn họ mới mấy người mà thôi, có súng có thể sao nhỏ. Lẽ nào bọn họ còn chạy về chúng ta nổ súng không được? Ai nói bọn họ cũng chỉ có mấy người này? Đỗ Như Hải cao mày nhắc nhở, bọn họ có thể thu phục một làng, là mấy người có thể làm được à? Mà Lý Quảng Khôn nhưng ngụy biện nói, ai biết bọn họ nói có đúng không là thật sự? Coi như thật sự có nhiều người như vậy, có thể bọn họ chỉ là từ ngoài thôn nhiễu tới được, căn bản cũng không có đặt xuống làng, vậy cũng là có 500-600 tăng thi, có thể như vậy dễ dàng bị đánh xuống. Chúng ta làm sao một điểm tiếng súng đều không nghe? Hắn lừa ngươi ở Giang Thượng Bắc Cầu hay là chỉ là vì người phía sau có thể càng nhanh hơn lên đảo? Đến thời điểm bạn nhất có tang thi tồn ở trong đám người lên đảo, cái kia không phải dẫn sói vào nhà? Không thể. Đỗ Như Hải phản bác, Lao Vương Thúc không sẽ nói láo. Ngươi làm sao liền khẳng định như vậy, hắn vì mạng sống, hoàn toàn có thể đang nói láo. Lý Quảng Khôn kiên quyết nói rằng, nói chung ở Giang Thượng Bắc Cầu chính là không thể, đem hiểu dựng lên đến cùng lục địa kết nối với, bọn ta này ca đáp liền không thể tuyệt đối an toàn. Hơn nữa ngươi nói bọn họ có hơn 1.000 người, vậy nếu như thật sự có hơn 1.000 người, lên đảo sau đó bọn ta không phải thành số ít người, bạn nhất bọn họ sau đó nếu như bắt nạt bọn ta ít người, ngươi muốn cho các hương thân làm sao bây giờ? Lý Quảng Khôn nói, Đỗ Như Hải, chúng ta đều là sớm nhất lên đảo một nhóm người, trước chúng ta nhưng là đã nói trước. Sau này do ngươi và ta cộng đồng quản lý cái này châu địa. Hiện đang không có sự đồng ý của ta, liền không thể để cho bọn họ ở Giang Thượng Bắc Cầu lại đây. Nếu bọn ta là đi tới, chung quy phải có cái tới trước tới sau, vậy sẽ phải theo, để bọn ta nói làm. Bằng không vẫn là xin bọn họ đi chỗ khác đi. Giang Tâm Châu địa lại không phải chỉ có nơi này một chỗ. Đỗ Như Hải hỏi ngược lại, kiến tiểu sao liền không an toàn? Nhân gia muốn kiến chỉ là một tòa cầu gỗ nhỏ, chỉ là để cho tiện vận tải xây nhà vật tư lại đây. Đây là chuyện tốt, lẽ nào ngươi còn muốn để đại gia vẫn trụ như vậy đơn sơ lều bại sao? Một tòa cầu gỗ nhỏ lấy vũ khí của bọn họ hoàn toàn có thể bảo vệ. Quá mức đến thời điểm lại dỡ xuống cũng có thể. Này có cái gì tốt phản đối? Ta xem ngươi chính là không muốn để cho bọn họ lên đảo, sợ đoạt trên tay ngươi quyền lực. Đỗ Như Hải lời nói xong, người phản đối bên trong có thật nhiều người lần thứ hai có một chút dao động. Ngày này đến mọi người ở Giang Tâm Châu trên ăn gió nằm sương, thực sự là quá khổ. Nhưng mà Lý Quảng Khôn nhưng lớn tiếng phản bác, ngươi đây mới là nói xấu, vê đút hổ cản sủ. Nét ta có thể đều là chúng ta 10 dặm 8 hương các hương thân được. Mặt khác cũng có người phản đối sợ hãi tang thi uy hiếp đồng dạng kiên trì, một vị hơi hơi lớn tuổi người may mắn còn sống sót rất có lo lắng nói rằng, tiểu Đỗ à, ngươi là cũng đã gặp những kia tang thi lợi hại. Nay bạn nhất kiến kiểu sau đó, thật làm cho chúng nó chạy tới, vậy làm thế nào nha? Trụ lều vải liền trụ lều vải đi, chỉ cần không có tang thi, cái khác đều tốt nói nha. Hiện tại có thể người còn sống sót, cũng không dễ dàng nha. Đỗ Như Hải lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Lưu Đại Thúc, như vậy lều vải làm sao có thể lâu dài trụ người đâu? Lúc này sắp liền muốn bắt đầu mùa đông, trụ như vậy lều vải là muốn đông chết người. Ngài là nơi này lão nhân, chúng ta nơi này mùa đông có bao nhiêu lạnh giá ngài nên rõ ràng nhất. Chúng ta hiện tại khuyết y thiếu lương, này vào đông phải làm sao? Nhân gia lòng tốt giúp chúng ta tiêu diệt trong thôn tang thi, đồng thời đồng ý cho chúng ta cung cấp đồ ăn cùng quần áo, còn muốn đến châu địa bên này cho chúng ta nắp nhà, này đều là đang giúp chúng ta nha. Chúng ta làm sao có thể không cho người ta bắt cầu đây? Này không bắt cầu kiến trúc vật liệu cùng sinh hoạt vật tư làm sao vận tải lại đây? Liên dựa vào chúng ta này mấy cái thuyền nhỏ sao? Cái kia muốn vận đến cái nào năm cái nào nguyệt? Lại nói, hiện tại cái nào còn có tuyệt đối chỗ an toàn, liền coi như bọn họ không bắt cầu, này đến mùa đông, mặt sông một phòng, tang thi không như thường cũng có thể từ 4 phương 8 hướng lại đây mà. Nhân ra cái này cũng là muốn phải nhanh một chút ở chỗ này nắp một pháo đài lên, có cao to tường đây, chờ mùa đông tang thi từ mặt sông lại đây, chúng ta cũng có thể không sợ. Bằng không liền dựa vào chúng ta những người này, trên tay liền vũ khí đều không có, đến thời điểm có thể bảo vệ sao? Chương 372, Trần Viên bay vọt mặt sông trang thần đúng là như vậy. Vị này Lưu Đại Thúc nghe xong Đỗ Như Hải sau, nhất thời có chút đông nhiên tỉnh nộ cảm giác. Có thể không phải là như vậy sao tích? Phản đối người may mắn còn sống sót bên trong, lập khắc liền có người càng thêm dao động, bọn họ bắt đầu nghị luận sôi nổi, là à, lúc này sắp liền muốn bắt đầu mùa đông, coi như không bắt cầu, tang thi cũng sẽ từ trên mặt sông tới được. Vậy cũng sao làm nhỉ? Vừa tiểu Đỗ không phải nói mà. Nhân ra cái kia chính là vì có thể trước ở bắt đầu mùa đông trước đem pháo đài tường vây dựng lên, như vậy bọn ta là có thể không cần sợ tang thi. Cái kia bọn ta còn phản đối cái gì nhỉ? Liên lại có một nhóm người chạy đến Đỗ Như Hải bọn họ bên này. Hiện tại Lý Quảng Khôn phía sau cũng chỉ có không tới 20 cái người ủng hộ. Nhưng mà cho đến lúc này, Lý Quảng Khôn những người này còn đang không ngừng cổ động phụ cận thôn dân, gia nhập bọn họ phản đối Bắc Cầu trong đội ngũ. Lý do lật đi lật lại, đơn giản chính là đáp kiểu, nơi này liền không an toàn. Trần Viên bọn họ nói đều là lời nói dối, bọn họ cũng không có cường đại như vậy, Bắc Cầu chính là vì có thể làm cho chính bọn hắn người mau chóng qua sông. Bọn họ nhiều người, lên đảo sau, người địa phương sẽ bị bắt nạt chờ chút loại hình. Chỉ là hiện tại phần lớn người cũng đã bị Đỗ Như Hải thuyết phục, đứng ở hắn bên này. Đỗ Như Hải nói nội dung những câu có lý, mà Lý Quảng Khôn trong lời nói, cẩn thận nghe tới nhưng có rất nhiều nói lỗ thủng. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, hoặc là người có dụng tâm khác, đều sẽ chọn đứng Đỗ Như Hải bên này. Gia nhập Lý Quảng Khôn đội ngũ người, dĩ nhiên là ít ỏi. Lý Quảng Khôn bọn họ liền dứt khoát trực tiếp thả ra đường hoàng lời hung ác, nói chung bọn ta là sẽ không dễ dàng rời đi Giang Tâm Châu địa, nơi này là bọn ta địa bàn, vì thủ hộ bọn ta người địa phương lợi ích, bọn ta sẽ kiên trì đến cuối cùng. Đừng nghĩ theo ta dùng cường, nói cho ngươi, vô dụng. ta không sợ. Có Nộn Giang làm tấm chắn thiên nhiên, bọn họ muốn đi qua cũng không phải như vậy dễ dàng. Nếu như bọn họ muốn ở Giang Thượng Bắc Cầu liền để bọn họ thử xem, bọn ta có thừa biện pháp có thể để cho cầu gỗ lập tức hủy diệt. Hắn trong lòng nghĩ đến, coi như Trần Viên bọn họ có vũ khí cũng vô dụng, xa như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể tách ra viên đạn, Trần Viên bọn họ nên không dễ như vậy có thể qua sông đến, vì lẽ đó không có sợ hãi. Có điều Lý Quảng Khôn cũng là biết hiện tại mình đã là không thể cứu vãn. Ở như vậy kiên trì, đối với mình cũng không có ích lợi gì, liền hắn chớp mắt một cái, đưa ra một có thể cho phép Trần Viên bọn họ bắt cầu tới được điều kiện. Hắn nói rằng, chỉ có điều nếu hiện ở đây sao nhiều hương thân đều đồng ý bọn họ ở Giang Thượng Bắc Cầu, chúng ta cũng không phải là không thể nhượng bộ. Vậy thì là đầu tiên muốn bảo đảm chúng ta những này người nông thôn an toàn. Đỗ Như Hải nghi ngờ hỏi, nhân gia không phải là tới nơi này kiến tường đây, bảo vệ đại gia an toàn mà. Lý Quảng Khôn lắc đầu một cái, hắn nói rằng, này không đủ, bọn ta người địa phương an toàn, nhất định phải do bọn ta người địa phương đến phụ trách. Đỗ Như Hải lườm một cái, không muốn cùng hắn làm phiền, trực tiếp liền hỏi, ta nói Lý Quảng Khôn, ngươi đến cùng là muốn sao nhỏ, đừng ma tức tức. Lý Quảng Khôn chỉ đứng phía sau hắn những người này, nhất định phải để bọn họ cho bọn ta những người này mỗi người một cái thương, để bọn ta tổ chức tự cứu đội. Không nghĩ tới Lý Quảng Khôn sẽ đưa ra yêu cầu như thế, Đỗ Như Hải đều bị tức nở nụ cười, hắn cười hỏi, ta nói Lý Quảng Khôn, ngươi sẽ không là điên rồi sao, liền như ngươi vậy còn muốn để cho người khác khẩu súng giao cho ngươi. Nhân gia chỉ có thể cầm súng cho ngươi một súng thác. Ngươi cũng không nhìn một cái ngươi dạng gì. Sẽ dùng tương không? Ta còn nhớ năm ngoái Tết đến ngươi nã pháo trượng, còn kém điểm đem mình tay cho nổ nắm. Còn muốn nghịch súng, đừng đem mình cho vỡ lạc. Lý Quảng Khôn nã pháo trượng, suýt chút nữa đem mình cho nổ. Chuyện này đã sớm thành phụ cận 10 dặm 8 hương một chuyện cười. Vào lúc này Đỗ Như Hải chuyện xưa nhắc lại, ngay lập tức sẽ đưa tới một đám người cười ha ha. Lý Quảng Khôn trên mặt không qua được, nhưng cũng vẫn là lôi kéo cái cổ kêu ầm lên, ít nói nhảm, nói chung không cho thường, cũng đừng muốn ở Giang Thượng Bắc Cầu. Đỗ Như Hải còn muốn cùng Lý Quảng Khôn tranh chấp, nhưng mà bờ sông bên kia bên này, Trần Viên bọn họ cũng đã không có kiên trì tiếp tục trở xuống. Mắt thấy Thiên Thái Dương chẳng mấy chốc sẽ hạ sơn, thấy bờ bên kia bị tiêu là Lý Quảng Khôn người còn đang tiêu gạo. Trần Viên con mắt phát lạnh, vừa cùng Ngô Chiêu Quý nói rằng, ta quá khứ nhìn một chút. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu người may mắn còn sống sót. Một bên lùi lại mấy bước, nhìn Trần Viên, Ngô Chiêu Quý nghi ngờ hỏi, đội trưởng, ngươi đây là muốn làm sao vượt qua? Lúc này, Trần Viên cũng đã lùi về sau được rồi. Ở Ngô Chiêu Quý cùng Vương Nhạc chờ người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đột nhiên một đi nhanh liền xông ra ngoài, sau đó ở bờ sông dùng sức đạp xuống liền rất xa nhảy ra ngoài. Nay nhảy một cái, Trần Viên bước ra chừng 10 thước khoảng cách, sắp tới đem rơi vào mặt sông trước. Dưới chân của hắn dị năng trong nháy mắt phun trào, trên mặt sông ngay lập tức sẽ xuất hiện một khối khổng lồ phù băng. Trần Viên ở phù băng cái trước mượn lực nhảy đánh, tầng tầng giang phù băng dẫm vào nước để đồng thời, chính mình nhưng tiếp tục phi thân đi tới. Lần này hắn lại đang trên mặt sông nhảy qua sắp tới 10 gạo. Sau đó lần thứ 3 ở phù băng trên nhảy lên, Trần Viên nhảy ra 9 gạo khoảng cách, lần thứ 4 nhưng là 8 gạo. Lần thứ 5 tiếp tục tám gạo. Lúc này hắn cũng đã thuận lợi tới gần bờ sông bên kia, khoảng cách bên bờ không tới 2 mét. Nơi này thủy phòng trừng sẽ không sờ qua đầu gối. Kỳ thực lúc này coi như Trần Viên không lại tiếp tục dùng phù băng mượn lực cũng đã có thể. Có điều Trần Viên không muốn để cho giày của chính mình nước vào, đồng thời cũng vì để cho chính mình có vẻ càng phong cách một điểm, trước khí thế trên hoàn toàn làm kinh sợ đối phương, Trần Viên lại tiếp tục ở trên mặt sông chế tạo một phù băng, mượn lực thuận lợi nhảy lên bờ bên kia. Mà lúc này, mặc kệ là Đỗ Như Hải, vẫn là Lý Quảng Khôn bọn họ kỳ thực cũng sớm đã hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Là ngươi không cho chúng ta ở Giang Thượng kiến tiểu. Sau khi hạ xuống Trần Viên ánh mắt lạnh lẽo, vê đút hổ cản sủ. Nét trong giọng nói tràn ngập sát khí, nhìn thẳng Lý Quảng Khôn. Mà lúc này Lý Quảng Khôn nhưng vẫn không có từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, căn bản không có cái gì suy nghĩ năng lực, chỉ là đầy mặt sợ hãi nhìn Trần Viên, thoáng như quái đạn giống như vậy, không có hồi đáp gì. Ta nói đúng không là các ngươi không cho chúng ta ở Giang Thượng kiến tiểu? Trần Viên thấy đối phương không có trả lời, liền hướng về Lý Quảng Khôn bọn họ trừng mắt lên, lớn tiếng chất vấn. Này vừa hỏi không được, Lý Quảng Khôn phía sau 20 mấy người bên trong có một non nửa, trực tiếp liền bị dọa đến chân mềm nhũn liền quỳ xuống, run lập cập quỳ trên mặt đất không dám nhìn nữa, trong miệng không ngừng lặp lại, không phải chúng ta, không phải chúng ta. Mà Lý Quảng Khôn bị Trần Viên này một đà, cũng hơi hơi tỉnh táo một điểm, sợ hai bên trong hắn lắp bắp hỏi, ngươi đến cùng là người là quỷ? Ngươi, quỷ? Trần Viên giả vờ thanh cao khẽ hừ một tiếng, đều không phải. Tiếp đó, hắn tiện tay vung một cái, đem trên người hắn cuối cùng một điểm dị năng đều phát ra, đồng thời trong miệng đại a, ta là thần. Âm thanh như hồng trùng, đinh hai nhức óc, thẳng vào tâm thần. Chương 373, Trần Bảo Trường tuy rằng hiện tại Trần Viên dị năng tổng sản lượng lại so với mấy ngày trước tăng lên rất nhiều, thế nhưng vừa ở Giang Thượng chế tạo phù băng dùng không ít dị năng. Một cái gai băng trong nháy mắt từ mặt đất đâm ra, nhắm thẳng vào Lý Quảng Khôn liên hầu, tốc độ nhanh chóng, Lý Quảng Khôn căn bản cũng không có thời gian trốn. Tuy rằng cuối cùng gai băng cũng không có thật đâm vào Lý Quảng Khôn cái cổ, thế nhưng khoảng cách cổ họng của hắn muốn hại, chỗ yếu cũng có điều 1-2 cm khoảng cách, trực tiếp liền đem Lý Quảng Khôn cho dọa co quắp. Bị dọa co quắp Lý Quảng Khôn, làm sao còn lo lắng được tới cái gì mặt mũi, bỏ lên ngay lập tức sẽ cho quỳ xuống, liều mạng hướng về Trần Viên dập đầu kêu khóc nói, tha mạng, tha mạng, xin mời thần tiên tha ta một mạng. Không biết là thần tiên giá linh, vô ý xuống tới, ta cũng không dám nữa. Liền ngay cả đứng đốt như hải phía sau không ít người cũng đều dọa quỷ. Tuy rằng hiện tại cũng đã 21 thế kỷ, quỷ thần cái gì phong kiến mê tín ở dân gian cũng sớm đã vô cùng đạm bạc. Nhưng hiện tại sự thực ở trước, cũng không thể tìm được bọn họ không tin. Trần Viên lạnh rên một tiếng, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Hiện tại cút sang một bên, sau khi sẽ cho một mình người công bằng thẩm phán. Vâng vâng vâng. Lý Quảng Khôn như được đại xá, ngay lập tức sẽ cùng phía sau hắn 20 đến tên người phản đối liên tục lăn lộn lui sang một bên. Mà Trần Biên thì lại xoay người cùng Đỗ Như Hải nói rằng, Đỗ Như Hải, ngươi sắp xếp một hồi, mau chóng dẫn người đổ giang. Đỗ Như Hải vừa thực tại là cũng bị Trần Biên tư thế sợ hết hồn, bây giờ Đỗ Như Hải còn không phải một đời trước sức chiến đấu bảng đệ tứ, dù là tâm trí kiên định, mới không có và những người khác đồng thời quỳ xuống. Bây giờ nghe Trần Biên mệnh lệnh sau, ngay lập tức sẽ đảo toán bình thường gật đầu nói, được. Được, ta vậy thì đi sắp xếp. Liên sự tình được thuận lợi giải quyết. Trần Biên bọn họ bắt đầu mang theo Giang Tâm Châu địa bên trong người may mắn còn sống sót bắt đầu trở về. Lúc này Thái Dương đã dần dần bắt đầu lặn về tây. Ngày này là tận thế bắt đầu sau đệ ba một ngày, cũng chính là ngày mùng ngày 1 tháng 10, vào lúc này Nam Phương hay là vẫn là một mảnh mùa hè hừng hực, nhưng mà đối với vị trí Hoa Hạ cực Bắc Nộn Giang khu vực mà nói, nơi này đã là đối lập có chút lạnh giá. Căn cứ nhiệt kế biểu hiện, chạm vạng nhiệt độ đã chỉ có 5 nhiếp thị độ. Ở Trần Biên bọn họ ngốc quen rồi hạ thị, mặc dù là mùa đông, như vậy nhiệt độ cũng rất ít thấy. Trời thu cảm giác mát mẻ đã hết sức rõ ràng. Hiệu quản gió thu, trang bị lạnh lẽo thê lương ánh nắng chiều, ở mảnh này đất đen trồng chất trên vùng bình nguyên cất bước mọi người, có vẻ vô cùng cô tịch lạnh lạnh. Thế nhưng chờ bọn hắn đi vào đến Ha Đồ thôn một điểm, nơi này nhưng là hoàn toàn thay đổi một loại phong cách, có khác một mảnh náo nhiệt cực kỳ cảnh tượng. Bố trí ở trong thôn mấy cái điểm cao nhất chạm gác rất sớm đã phát hiện bọn họ, đồng thời hướng bọn họ nhiệt tình vẫy tay. Trong thôn dựa theo Trần Viên yêu cầu, Trần Thụ Viễn đã mang theo mọi người, đem đoàn xe bên trong xe cộ mở ra làng mỗi cái ra vào, ngăn chặn con đường, đồng thời tìm một chút tấm ván gỗ hoặc là lưới sắt các loại, đem xe cộ cùng vách tường trong lúc đó khe hở cũng đều đem vây lại. Liền xe lượng sàn xe dưới đều bị tạm thời nhét lên tạp vật, để tránh khỏi có tang thi lén lút từ xe phía dưới bò gần làng. Vì lẽ đó hiện tại toàn bộ làng chỉ chừa ra mặt đông một xuất nhập cảng. Mà ở mặt đông xuất nhập cảng nơi này, rất nhiều người chính đang đội vàng xây dựng cửa lớn. Lối vào, hai hàng tráng kiện viên mục đã bị dựng đứng lên, làm môn trụ. Mấy người đang dùng tìm đến tấm ván gỗ đinh hai phiến cửa thành. Hiện ở trong đó một tấm đã hoàn công, chính đang chuẩn bị còn đâu môn trụ trên. Mà mặt khác một tấm cũng đã tiếp cận hoàn công. Chỉ cần đem nó cùng an bài đi, như vậy thôn này hết thảy cửa ra vào liền đều bị giam lên. Tuy rằng như vậy tường thành cũng không tính kiên cố, độ cao cũng không đủ. Thế nhưng chí ít có thể để phòng ngừa tang thi nhanh chóng đột phá. Người trong thôn cũng sẽ cảm thấy an tâm rất nhiều. Đi vào làng sau, mọi người liền sẽ phát hiện, hiện ở trong thôn các gia các hộ đều đã chật cứng người. Đâu đâu cũng có người người nhốn nháo, có đang bận thanh lý trong thôn vệ sinh, thời gian một tháng, tang thi ở trong thôn hoành hành tàn phá, bất kể là nhà dân vẫn là trên đường, đều là một mảnh khó phân hỗn độn răng rớp, cần người thu thập. Có người ở vận chuyển vật tư, ngày này xe cộ trên vật tư đã vận chuyển đi, bọn họ ngày thứ hai cần dùng rất nhiều không xe cộ. Trong thôn đã vô chủ trong phòng vật tư cũng đều bị từng người thu thập phân loại cất giữ. Trong thôn rất nhiều điểm cao nhất đều có cầm trong tay súng ngắm một tổ đội viên thủ vệ. Trên đường còn có võ trang đầy đủ quân cảnh đang không ngừng tuần tra. Nhìn thấy Trần Biên, đại gia đều sẽ nhiệt tình chào hỏi. Hết thảy đều tiết lộ náo nhiệt, yên ổn cùng an lành bầu không khí, phản phất là Tết đến như thế náo nhiệt. Điều này làm cho mới vừa từ Giang Tâm Châu địa bên trên xuống tới người may mắn còn sống sót môn cảm giác vui mừng cực kỳ, trong lòng bọn họ lúc này ngay ở muốn, chúng ta quả nhiên chính mình không có đứng sai đội. Đây mới thực sự là sinh hoạt a. Mà từ trong thôn lâm thời nhà bếp bay tới từng trận cơm nước hương vị, càng làm cho người may mắn còn sống sót môn đều không khỏi dồn dập cường nuốt nước miếng một cái. Một tháng qua, bọn họ hầu như đã quên dầu phộng hương vị. Đồng thời, tất cả những thứ này cũng đều để trước theo Lý Quảng Khôn đứng thành hàng người, hối hận cực kỳ. Bởi vì tất cả những thứ này mắt thấy liền đều muốn cùng bọn họ không quan hệ nhiều lắm, bởi vì vào lúc này, bọn họ chính bị một đám súng ống đầy đủ đặc chiến đội viên áp giải đi tới bọn họ lâm thời giam giữ nơi. Chờ đợi bọn họ sẽ là một hồi do đoàn xe bên trong lâm thời tòa án tổ chức thẩm phán. Trần Viên không có giết hắn, là bởi vì không muốn ôm hế tay của chính mình. Nhân loại sát thực đã rất yếu, không có đến tội ác tày trời, Trần Viên không hy vọng trên tay của chính mình dính vào nhiều đồng loại huyết. Rác rưởi lợi dụng mới là lựa chọn tốt nhất. Vê đút hồ cản sủ. Nét hơn nữa đoàn xe đã có pháp luật, hắn mặc dù là đoàn xe đội trưởng, thế nhưng cũng không thể không nhìn pháp luật. Dựa theo tân pháp luật tiêu chuẩn, Lý Quảng Khôn bọn họ hành vi như vậy hiển nhiên còn tội không đáng chết. Nhiều lắm sẽ bị phán một gây trở ngại công cộng trật tự tội danh, phán bán, một năm cải tạo lao động. Phản kháng cùng chạy trốn đều là không có ý nghĩa, không nói bọn họ hiện tại đã đem Trần Biên kính như thần ma, không dám phản kháng. Chính là bị đặc chiến đội viên lôi đến thời điểm, hơi hơi vùng vây một hồi, cũng đều đã phát hiện những này đặc chiến đội viên khí lực vô cùng lớn cực kỳ, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại, vì lẽ đó cũng là triệt để từ bỏ. Trần Biên tìm tới Trương Bản Tử làm tốt người may mắn còn sống sót chuyển giao công tác sau, Đỗ Như Hải cùng những kêu bản thôn người may mắn còn sống sót viên, mang theo phức tạp tâm tình trở lại nhà mình, mà cái khác người may mắn còn sống sót thì bị Trương Bản Tử mang đi thống nhất sắp xếp. Mà Ngô Chiêu Quý ở thu được mặt sông một ít chuẩn xác số liệu, bao quát mặt sông độ rộng, mấy cái chuẩn bị có gỗ vị trí nước sâu chờ sau khi trở về liền một con tiến vào đã xây cất tốt thi công lều. Ở đây, một ít tiền kỳ công tác đã bắt đầu. Một phần viên mục trước tiên cũng bị từ trung gian cứ mở, sau đó mỗi bốn cái bị đinh cùng nhau, làm thành từng đoạn bẻ gỗ. Còn có một chút tiêu chuẩn chống đỡ kết cấu cũng ở làm. Mà ở Ngô Chiêu Quý sau khi trở lại, Duy Tu ban người cũng bắt được chuẩn xác tiểu diện độ dài tin tức cùng với mỗi cái cọc gỗ chuẩn xác độ dài. Còn lại cũng chính là đem chúng nó làm được sau, ngày thứ hai ở Giang Thượng đáp dựng lên. Đêm hôm ấy, người may mắn còn sống sót môn quá phi thường thư thích một đêm. Mà cũng là ở ngày đó ban đêm, Trần Viên bọn họ chính thức có một khu dân cư, tuy rằng nơi này chỉ là lâm thời. Trần Viên chức vụ cũng từ đoàn xe đội trưởng đã biến thành khu dân cư bảo trưởng. Nguyên bản Ngụy Thần là kiến nghị gọi thành chủ, có điều Trần Viên cảm thấy danh tự này quá làm náo động một chút, lấy bọn họ thực lực bây giờ căn bản là không thể gọi thành, vì lẽ đó liền vô dụng danh xưng này. Chương 374, sắt thép chi bảo chính thức khởi công kiến thiết cảm tạ cực phẩm hoàng kim độc thân ông, không lệ chi 6, bái nguyệt giáo giáo đồ a, tường liệt chi diễm, tập mạnh quỷ phiếu đề cử. Ngày thứ hai, sáng sớm, đại gia liền lại bận việc lên. Thêm vào ngày hôm qua mới vừa từ Giang Tâm Châu trên đất mang về gần 200 tên người may mắn còn sống sót, hiện tại toàn bộ khu dân cư bên trong tổng cộng có sắp tới 1400 tên người may mắn còn sống sót, tất cả đều bị điều chuyển động. Vì lẽ đó ngày đó hầu như mỗi cái người may mắn còn sống sót đều có chính mình từng người công tác nhiệm vụ. Liền ngay cả ngày hôm qua mang về cái kia gần 200 người cũng đều tham gia công tác. Châu địa bên trong tuy rằng thiếu hụt chống lạnh y vật, thế nhưng là chí ít có thể ăn no, vì lẽ đó thân thể của bọn họ tình huống khá tốt. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, lại trải qua hồn xác điều trị, thân thể hơi hơi có khôi phục. Mà quan trọng nhất chính là, ở giải quá khu dân cư các hạn chế độ sau, mọi người liền tìm đến Đỗ Như Hải, xin hắn chủ động đi tìm Trần Viên, yêu cầu sắp xếp cho bọn họ công tác. Một mặt là vì có thể nhanh chóng kiến thật Giang Tâm Châu địa bên trong khu dân cư. Quan hệ này đến mỗi người sinh mệnh an toàn. Tang thi có thể sợ mỗi người bọn họ đều trải nghiệm quá, bọn họ không giống lại quá loại kia kinh hồn bạt vía, lúc nào cũng có thể bị không biết nơi nào nhô ra tang thi tập kích tháng ngày. Ở một phương diện khác cũng là vì có thể thu được càng nhiều điểm công hiến. Như vậy mới có thể mua được hồn xác. Khu dân cư phân phối chế độ là làm phiền mới hiểu được, làm phiền mới đạt được nhiều. Quy định, phù hợp lao động tuổi tác mà không thương bệnh người may mắn còn sống sót, nếu như không tham gia khu dân cư lao động, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể hưởng thụ cơ bản nhất sinh hoạt bảo đảm. Trên căn bản chính là không chết đói mà thôi, nhưng hay là muốn chịu đói. Hơn nữa coi như là như vậy thấp nhất sinh hoạt bảo đảm, cũng sẽ không vẫn phát xuống đi. Liên tục lĩnh một tuần thời gian cũng sẽ bị đình đi. Ngược lại tiếp thu cưỡng chế lao động. Cho tới thương bệnh, ở có hồn sát sau khi, sẽ không có cái gì trưởng kỳ thương bị bệnh, nhiều nhất 2-3 thiên sẽ tốt. Tận thế nhân lực tài nguyên khan hiếm, thương bệnh cũng đều sẽ do khu dân cư miễn phí trị liệu. Cho nên đối với sắt thép chi bảo người may mắn còn sống sót mà nói, thương bệnh cũng không thể trở thành trưởng kỳ không làm việc lý do. Liền ngay cả người tàn tật cũng đều sẽ có chuyên môn sắp xếp, to lớn khu dân cư đều sẽ có một ít công việc thích hợp bọn họ. Liền sắp tới hơn 1400 tên người may mắn còn sống sót bị chia làm mấy bát, từng người khai triển công việc. Trần Thụ Sinh cùng Trần Thụ Viễn, cùng với 8 tên hiệu kiến trúc người may mắn còn sống sót, ở 6 tên đặc chiến đội viên bảo vệ cho, sáng sớm liền xuất phát, trước một bước lên Giang Tâm Châu địa. Bọn họ muốn dùng đôi đang đến gần Giang Tâm Châu địa phía tây cao điểm trên họa ra thi công tuyến. Nơi nào thổ địa cần bằng phẳng, nơi nào cần đào câu, nơi nào cần sửa tường, ở đâu là nhà ở đâu là nhà kho, những này đều chuyện quan trọng trước tiên trên mặt đất dùng đôi đánh dấu tốt. Tiêu Đằng Sán pháo tiểu đội cũng tới Giang Tâm Châu địa, bất quá bọn hắn là đi bố trí hỏa lực phòng không đi. Những này pháo tiểu đội đội viên cũng có phân phối súng trường. Ở không sử dụng pháo thời điểm, bọn họ cũng có thể sử dụng súng trường tiến hành công kích. Để bọn họ đi tổ chức hỏa lực phòng không với bạn. Tương lai có pháo cao xạ đạn tháo, hai môn pháo cao xạ cũng có thể đưa vào sử dụng. Nô Chiêu Quý thì lại mang theo sắp tới 30 tên duy tu ban người mang theo tối ngày hôm qua làm tốt cầu nối lắp ráp đi tới bờ sông chuẩn bị bắt cầu. Trần Biên cho thời gian của bọn họ chỉ có thời gian nửa ngày. Buổi chiều sẽ lục tục có vật tư cần từ trên cầu vận qua sông Tâm Châu Điện. Trương Trạch Sơn một tiểu đội, cùng Tưởng Văn Lệ ba tiểu đội cùng với một nửa đánh lén tiểu đội đã ở Lưu Kim Long dẫn dắt đi xuất phát, đi thanh lý Hà Đồ thôn phụ cận mấy cái loại nhỏ thôn xóm. Đồng hành còn có 4 chiếc quân dụng xe tải, 2 chiếc bị thanh không đại xe vận tải cùng 1 chiếc xe cứu thương. Cùng với 50 tên nhân viên hậu cần, trong đó bao quát 4 vị chữa bệnh cứu hộ trong công việc. Bọn họ đem phụ trách thu thập cùng vận chuyển vật tư bị thanh lý dưới trong thôn vật tư, cùng với giải cứu người bệnh. Ngoài ra bọn họ chuyến này một hạng nhiệm vụ trọng yếu, chính là điện thoại di động những này trong thôn xóm cứ một kỳ cùng truy sát chờ công cụ. Kiến thiết sắt thép chi bảo cũng cần đại lượng đinh sắt. Từ Khai thì lại dẫn Trương Chấn tiểu đội thứ 2 đi bảo vệ ra ngoài đốn tuổi công. Trải qua tính toán, khu dân cư một kỳ công trình khoảng chừng cần 12.000 viên đường kính ở 20cm trở lên cây cối. Vì lẽ đó ngày đó, bọn họ dựa theo Trần Thụ Viễn lập ra công tác kế hoạch, tổng cộng sẽ phái ra 400 tên đốn tuổi công, đi tới 8km nơi khác Bắc Hà cầu đốn tuổi. Nơi này có một mảnh khoảng chừng 20 hecta lá rụng tùng, đầy đủ bọn họ chặt cây. Mà 400 tên đốn tuổi công cần ở trong vòng một ngày đêm này 12.000 viên thụ chặt cây xong xuôi. Trên thực tế lượng công việc cũng không coi là nhiều. Bọn họ hiện ở một cái ban ngày có 12 cái giờ, khấu trừ qua lại đường xá thời gian cùng buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, bọn họ còn có sắp tới 9 giờ làm lụng thời gian. Bình quân hạ xuống cũng chính là mỗi người mỗi giờ chặt cây, tức mũi tên cùng vận chuyển 3 viên cây cối. Lấy mọi người cường hóa sau thể lực này hoàn toàn có thể làm được. Để cho tiện vận tải, Trần Viên còn tổng cộng phái 15 lượng xe vận tải cho bọn họ. Ở trong thôn, hỏa lực trợ giúp tiểu đội bị phân tán sắp xếp ở trong thôn các nơi trên nóc nhà, cùng mặt khác một nửa đánh lén tiểu đội đồng thời phụ trách bảo vệ làng an toàn. Có mấy trăm người thì lại ở Trần Viên dẫn dắt đi, chính đang vội vàng dùng bắn cửa, sắt la các loại tài liệu nhanh chóng tu bổ những kia bởi vì xe cộ lái đi sau một lần nữa bạo lộ ra cửa ra vào. Ở sắt thép chi bảo vẫn không có kiến thật trước, bọn họ sẽ có một tuần nhiều thời giờ, muốn ở nơi này, an toàn phòng hộ nhất định phải làm nghiêm mật. Buổi chiều những người này còn muốn đi Giang Tâm Châu địa bên kia, ở Trần Thụ Viễn cùng Trần Thụ Sinh chỉ đạo dưới mở đào nước ngầm đạo cùng hầm các loại. Tuy rằng Trần Thụ Viễn bọn họ vẫn chưa hoàn toàn hòa được, thế nhưng đã hòa tốt bộ phận nhưng có thể bắt đầu trước thi công. Vương Thiết Sơn cùng hắn đồ đệ Chu Thái Mặt khác dẫn 50 tên thợ thủ công, chính đang trong thôn thu thập sắt vụn. Đây là dùng để chế tạo bái dây đồng. Mà cái gọi là bái dây đồng, liền tương tự loại cực lớn đính thư đinh, có lớn bằng ngón cái. Dùng để đem hai cái viên mục đinh cùng nhau, loại này công cụ ở xây dựng nhà gỗ thời điểm cũng cần dùng đến rất nhiều. Nô Thanh Vương thì lại mang theo chừng 20 tên bếp núc ban người đang chuẩn bị bữa trưa. Vê đút cổ cản sủ. Nét bởi đại gia đều đi ra ngoài bên ngoài làm đụng, vì lẽ đó bọn họ phải chuẩn bị từ sớm thật bữa trưa, cho mọi người phân biệt đưa đi. Trưa hôm nay, bọn họ ăn khá là đơn giản, bạch diện bánh màn tàu phối thịt heo đôn miến. Thời gian rất nhanh sẽ đến trưa, trong thôn tường vây đã một lần nữa sửa tốt. Tuy rằng chỉ là đơn giản vi chặn, thế nhưng cũng so với tối ngày hôm qua càng thêm nghiêm mật cùng vững chắc. Trên mặt sông cầu gỗ đã sắp phải hoàn thành, còn lại bộ phận phòng trừng trong vòng nửa giờ liền có thể kết thúc. Buổi chiều bắt đầu một nhóm người viên sẽ đi đầu bị đưa qua sông, những người này sẽ ở Trần Thụ Sinh bọn họ chỉ đạo dưới, bắt đầu căn cứ địa trên mặt họa tốt bạch tuyến đào móc đường nước ngầm cùng nền đất các loại. Ra ngoài tấn công chu vi thôn Trang Lưu Kim Long bọn họ cũng lục tục trở về rất nhiều vật tư cùng vừa cứu ra người may mắn còn sống sót. Ở trở về vật tư bên trong, liền có không ít cây búa, cứ tử, linh sắt chờ công cụ, còn có mấy đại khu dân cư cần gấp cứu một kỳ. Bắc Hà Câu bên kia cũng đã trở về 10 xe viên mục, trồng chất ở trong thôn đạo hai bên đường, một phần cũng đã ở bắt đầu gia công. Nhưng mà ngay ở Trần Viên cho rằng những này đều sẽ thuận lợi tiếp tục tiến hành thời điểm, Bắc Hà Câu phương diện lại đột nhiên xảy ra vấn đề. Chương 375, biến dị con cọp buổi trưa, vừa một lần nữa bố trí kỹ càng làng phòng ngự công tác Trần Viên, đang muốn chuẩn bị ăn cơm trưa, lại đột nhiên nhận được Bắc Hà Câu phương diện khẩn cấp liên lạc. Trần Viên lập tức ấn xuống tiếp nghe nút bấm, hai ngay bên trong ngay lập tức sẽ truyền ra liên lạc viên thanh âm lo lắng, đội trưởng, nơi này là Bắc Hà Câu, là bảo trưởng. Trần Viên sửa lại xưng là, nhưng rất nhiều người còn không quen. Liền hắn cải chính nói, bảo trưởng, chúng ta gặp phải tập kích. Tập kích. Trần Viên hết sức kinh ngạc, mà đồng thời Trần Viên cũng đã từ hai ngay bên trong nghe được từ điện thoại một đầu khác truyền đến đám người kinh ngạc thốt lên, cùng với một mảnh phốc phốc thanh, đó là mang ống ham thanh súng trường nổ súng âm thanh. Nghe điệu bộ này tựa hồ là chiến đấu vô cùng kịch liệt. Các ngươi gặp phải cái gì tập kích? Bầy giòm bị sao? Trần Viên lập tức liền sốt sáng hỏi. Không, là động vật, là một con sẽ phun lửa con cọp. Sinh vật biến dị. Trần Viên vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, bởi vì sinh vật biến dị thông thường liền đại diện cho thực lực mạnh mẽ, so với biến dị loại tang thi còn khó hơn đối phó nhiều lắm. Huống chi vẫn là một con biến dị con cọp. Liền hắn lập tức lại hỏi, thương vong có bao nhiêu? Tình huống cụ thể thế nào? Liên lạc viên cấp tốc hồi đáp, năm tên chính đang đốn tuổi công nhân bị tập kích. Một người trong đó bị biến dị con cọp cắn trúng cái cổ, vết thương rất lớn, trải qua theo đội bác sĩ chẩn đoán bệnh, đã xác nhận tử vong. Hai người khác thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Từ đội trưởng chính mang theo đệ tam tiểu đội cùng biến dị trùng lão hổ chiến đấu. Thế nhưng biến dị con cọp hành động hết sức nhanh chóng, hơn nữa chúng ta viên đạn tựa hồ đối với biến dị con cọp tác dụng không lớn, chỉ có thể để nó bị thương. Chúng ta bên này thật giống cũng có vài tên chiến sĩ bị biến dị con cọp phun ra hỏa diễm vết bỏng, thương thế còn không rõ ràng lắm. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Từ Khai tuy rằng không có chính mình bộ đội, nhưng ở đoàn xe bên trong, hắn nhưng cũng là đội trưởng chức vụ, nhưng là so với cái khác tiểu đội trưởng còn cao hơn một cấp. Vì lẽ đó liên lạc viên gọi Từ Khai từ đội trưởng. Trần Viên khi nghe đến liên lạc viên sau khi trả lời, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, hắn lập tức hạ lệnh, lập tức đình chỉ đốn tuổi, để hết thể chính đang đốn tuổi công nhân lập tức lui ra Bắc Hà Câu. Thông báo Từ Khai, để bọn họ yểm hộ không phải nhân viên chiến đấu rút đi sau, cũng lập tức lui lại. Biến dị con cọp không phải phổ thông nhân viên chiến đấu có thể đối phó, đánh xuống thương vong cũng sẽ rất lớn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Rõ ràng. Liên lạc viên làm ra hồi phục. Đồng thời để điện thoại xuống, liên lạc viên liền lập tức hướng về tất cả mọi người truyền đạt Trần Viên mệnh lệnh. Mấy phút sau, đang nóng nảy chờ đợi bên trong, Trần Viên một lần nữa thu được liên lạc viên thông tin, báo cho Bắc Hà Câu không phải nhân viên chiến đấu, đã thuận lợi triệt đến vùng rừng núi ở ngoài tập hợp. Lại quá khoảng 10 phút, Từ Khai bọn họ cũng thuận lợi rút khỏi chiến đấu, đồng thời tự mình hướng về Trần Viên làm báo cáo. Hắn đầu tiên nhận sai nói, bảo trưởng, đều là ta sai, ta không có làm tốt phòng ngự, để biến dị con cọp tránh thoát chúng ta chạm gác, đồng thời phát động đánh lén, mới làm cho một tên đốn tuổi công nhân tại chỗ bị cắn chết, 4 người bị thương. Ngoài ra còn có 6 tên nhân viên chiến đấu đang cùng biến dị con cọp chiến đấu bên trong, không giống trình độ bị thương. Ta thỉnh cầu xử phạt. Trần Viên lắc đầu một cái trả lời, cái này trước tiên không nói. Ngươi cho rằng này con biến dị con cọp sức chiến đấu thế nào? Hắn cũng không có chuẩn bị xử phạt Từ Khai ý tứ, sinh vật biến dị đáng sợ, ở đời này, không có ai so với hắn càng rõ ràng. Từ Khai hồi đáp, phi thường mạnh mẽ, không chỉ có tốc độ nhanh, sức mạnh mạnh, còn có thể phun lửa công kích, sức phòng ngự cũng vô cùng tuyệt vời. Mấu chốt nhất chính là, trí tuệ của hắn tuyệt không đơn giản. Từ Khai nói như vậy tuyệt đối không phải là muốn vì chính mình giải vây, mà là xác thực như vậy. Từ Khai cùng Trương Trấn bố trí trạm gác kỳ thực là vô cùng hợp lý, bình thường như con cọp, tang thi như vậy rõ ràng mục tiêu là không cách nào tách ra những này trạm gác giám thị. Nhưng mà này con biến dị con cọp cũng đã thành tinh, lại hiểu được lợi dụng cành cây đem chính nó ngụy trang thành lùm cây, lén lút tiếp cận, đồng thời phát động đột nhiên tập kích. Một mặt, nơi này vốn là cánh rừng, bụi cây từ đâu đâu cũng có, như vậy ngụy trang xác thực khó bị phát hiện. Ở một phương diện khác, phụ trách giám thị chu vi trạm gác cũng không nghĩ tới có kẻ địch sẽ dùng như vậy ngụy trang, đồng thời người của bọn họ cũng xác thực không đủ, rõ ràng mục tiêu nhất định có thể phát hiện, mà trải qua ngụy trang mục tiêu tránh được bọn họ giám thị liền dễ dàng hơn nhiều. Trần Viên tiếp tục hỏi, khi sinh công hiếu thi thể có bị mang đi ra không? Tuy rằng bọn họ là cú điện thoại, nhưng Từ Khai cũng theo thói quen gật gù trả lời, có, chúng ta không có tiện nghi con kia biến dị lao gan bàn tay hy sinh công hữu thi thể bị chúng ta mang ra đến. Này bao nhiêu xem như là một điểm vui mừng, Trần Biên cùng Từ Khai nói rằng, vậy thì tốt, mang về hảo hảo an táng đi. Từ Khai thở dài, tiếp theo hỏi hắn, cái kia đốn tuổi công tác phải làm sao? Hiện tại biến dị con cọp còn ở trong rừng, nơi này phòng trừng là nó lãnh địa phạm vi, nếu như không tiêu diệt nó, chúng ta liền không có cách nào tiếp tục đốn tuổi. Trần Biên hỏi, Từ đại ca, người bên kia bây giờ còn có bao nhiêu viên mục có thể trở về? Thêm vào đã trở về làng, hiện tại chúng ta tổng cộng có chừng bao nhiêu vật liệu gỗ? Từ Khai tiếp hận nói, biến dị con cọp tập kích quá đột nhiên, có rất nhiều đã bị chặt cây hạ xuống, vê đút hổ cản sủ. Nét nhưng còn chưa kịp xử lý cây cối, liền bị bỏ vào trong rừng. Cái khác trước lúc này đã bị tước thành viên mục, chúng ta đúng là đều ngay lập tức vận ra cánh rừng. Hiện tại trồng liêu tràng bên này ngoại trừ đã trang xa 2 xe viên mục, còn lại đại khái còn có thể trang 6 xe. Thêm vào trước đã trở về làng 10 xe viên mục, cùng với hiện tại nên còn ở trên đường 10 xe viên mục, tổng cộng có 28 xe, nên có sắp tới 5.200 dễ cái viên mục. Vì bảo đảm xe vận tải đội ở trên đường an toàn, theo đội 15 lượng xe vận tải, bình thường đều là chở chứa đầy 10 chiếc xe sau, ở một lần phái một tiểu đội áp vận. Mà còn lại 5 chiếc xe thì lại có thể tiếp tục ở tại chỗ trang xa. Trần Viên hài lòng nói, ở gặp phải bất ngờ tình huống, còn có thể một buổi sáng liền hoàn thành đem gần một nửa nhiệm vụ lượng, đã không sai. Từ đại ca, ngươi sắp xếp một hồi, lưu cái kế tiếp ban canh giữ ở trồng liêu tràng, còn lại đem những người khác đều trả lại đi. Lão Lưu bên kia mang đội thanh lý chu vi mấy cái làng nhỏ, cũng tìm tới không ít vật liệu gỗ, viên mục sắp tới 1.000 rễ cái, ngoài ra còn có một ít đã cứ tốt tầm bán gỗ. Những này tập hợp lên, đại khái đã có 6 phần 10 vật liệu gỗ. Mặt khác trở về chúng ta ở đem phụ cận đồng ruộng rừng chắn gió chém nước, phòng trừng cũng gần như. Vậy này chỉ biến dị con cọp làm sao bây giờ? Biến dị con cọp trước tiên tạm thời không cần phải để ý đến, chờ chúng ta để chống nhân thủ đến, lại nghĩ cách đối phó nó, hiện tại chỉ cần đại gia trước tiên không tiến vào cánh rừng là tốt rồi. Ở Trần Viên trong ấn tượng, một đời trước ở núi Đại Hưng An bên trong quả thật có vài con sinh vật biến dị. Trong đó có một con ở núi Đại Hưng An nơi sâu xa, cường lớn đến đáng sợ. Hầu như đem nửa cái núi Đại Hưng An sơn mạch đều nhét vào nó lãnh địa. Có điều những này mạnh mẽ sinh vật biến dị, bình thường rất ít rời đi chính mình lãnh địa phạm vi, vì lẽ đó chỉ cần không lầm vào bọn họ lãnh địa, chúng nó trên căn bản rất ít uy hiếp đến nhân loại khu dân cư. Một đời trước Đỗ Như Hải bọn họ khu dân cư cũng vẫn cùng những này sinh vật biến dị tường an vô sự. Chương 376, cứ một xưởng Từ Khai bọn họ gặp phải nên không phải trong truyền thuyết cái kia một con, bởi vì nơi này đã thuộc về núi Đại Hưng An tít ngoài rìa địa phương. Nơi này, Trần Viên là nhất định phải đoạt lại. Dương Dậm đối với khu dân cư tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Đều bị sinh vật biến dị cho chiếm, vậy bọn họ còn phát triển cái rắm. Hướng chi Bắc Hà Câu lòng đất, cùng với đi Tây Tiểu Liên Tử Sơn, Trương gia bá các nơi đều có không ít đã tìm rõ trọng yếu khoáng sản tài nguyên, bao quát thiết, đồng, duyên, tử, gỗ cùng với mỏ than đá các loại. Đặc biệt nơi này đồng quáng trữ lượng là hắc tỉnh đứng đầu, toàn quốc đệ tam. Chế tạo viên đạn liền cần đại lượng đồng. Tham gia đốn tuổi nhân viên đã xuất phát trở về làng, người bị thương cũng được trị liệu, hữu dụng nguồn sát chế thành tiểu mới thuốc, bọn họ cũng đã không có nguy hiểm tính mạng. Không bao lâu trên đường 10 chiếc vận viên một xe cũng đã thuận lợi trở lại trong thôn, sắp xếp bọn họ tá xong viên một sau, có 3 chiếc xe còn sẽ lập tức trở về trồng liêu tràng tiến hành trang hàng, sẽ cùng Từ Khai bọn họ đồng thời trở về. Bị Bắc Hà Câu sự tình đánh gây một hồi, Trần Biên cũng không còn khẩu vị, liền thẳng thắn chuẩn bị trước tiên đi cứ một xưởng bên kia nhìn một chút. Cứ một xưởng từ sáng sớm cũng đã bắt đầu công tác, sau đó lục tục lại có Lưu Kim Long bọn họ mang về tân cứ một kỳ gia nhập. Đi tới nơi này, thật đúng là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Tất cả mọi người đều biết thời gian quý giá, mỗi người đều ở giành giật từng giây. Vì lẽ đó sau khi ăn cơm chưa xong, đại gia liền nghỉ trưa đều không để ý tới, dồn dập tự phát trở lại chính mình công tác cương vị tiếp tục công việc. Mấy người phụ trách từ chất đống viên mục địa phương, đem viên mục từng cây giăng đến cứ một kỳ bên. Thao tác cứ một kỳ người sẽ tiếp nhận viên mục, đem nó phóng tới cứ một trên phi cơ tiến hành gia công. Còn có một chút người phụ trách đem gia công tốt vật liệu gỗ vận chuyển đến tân chất đống sân bãi. Người không nghỉ ngơi, cơ khí cũng không nghỉ ngơi. Vẹn vẹn một buổi sáng công phu, cứ một xưởng bên cạnh gia công tốt vật liệu gỗ đã chồng chất như núi. Nhìn thấy Trần Viên đi tới cứ một xưởng lâm thời người phụ trách liền thả hạ thủ trên công tác, hướng về Trần Viên bước nhanh tới. Hắn gọi Vương Đại Niên, chính là Ha Đồ thôn bản thôn người may mắn còn sống sót, nhanh 60. Quá khứ chính là làm cái này, trong thôn trước cứ một kỳ cũng là nhà hắn. Vì lẽ đó hắn được bổ nhiệm làm cứ một xưởng lâm thời người phụ trách, biên chế ở Trần Thụ Viễn công trình bộ môn dưới đáy. Hắn tiến lên cung kính hỏi, "Bảo trưởng, ngài làm sao đến rồi? Ta tới xem một chút." Trần Viên hỏi, "Như thế nào, buổi sáng công tác còn thuận lợi sao? Có khó khăn gì?" "Thuận lợi, thuận lợi. Đều ít cả đời, sao có thể không thuận lợi đây?" Vương Đại Niên hồi đáp, "Này một nhóm vật liệu gỗ gia công khá là đơn giản, là dùng để làm phòng ốc từ ngoài. Chỉ cần đem viên mục từ trung gian cứ mở, hai bên cứ bình, liền vỏ cây đều không cần xóa. Vì lẽ đó nắm, tốc độ khá là nhanh. Một buổi sáng liền ra công sắp tới 2.000 rễ, cái viên mục, hoàn thành hết thể phòng ốc tường ngoài tấm bán gỗ nhu cầu lượng 1/2. Xế chiều hôm nay cũng sẽ đem còn lại cái kia 1/2 cũng cho càn chế ra. Bắt đầu từ ngày mai, bọn ta sẽ tiến hành tinh xảo tấm vật liệu ra công tác, những này là muốn thiếp ở bên trong phòng, vì lẽ đó từ cứ một kỳ bên trên xuống tới sau còn muốn làm bảo bình, đem tấm bán gỗ làm được càng băng phẳng một ít, không phải vậy sẽ có một gai. Dự tính hoàn thành hết thể tinh xảo tấm vật liệu ra công còn cần 3 ngày thời gian. Tổng cộng 4 ngày thời gian. Đông Bắc mùa đông rất lạnh lùng,
phòng ốc quang chỉ có như vậy một tầng tường ngoài còn chưa đủ, trong phòng nhiệt lượng dễ dàng trôi đi. Vì lẽ đó nắp xong phòng ốc sau, còn cần ở bên ngoài tường bên trong trải lên một tầng màng ni lông mỏng, lại dán lên một tầng càng thêm bằng phẳng tấm ván gỗ. Như vậy vừa có thể phòng vũ, có thể giữ ấm. Trần Biên gật gù lại hỏi, vậy thì có cái gì khó khăn sao? Khó khăn cũng không có gì, chính là hiện tại nắm, bọn ta này ca đáp sắp không địa phương thả tấm vật liệu. Tốt nhất phải nghĩ biện pháp mau mau chuyển một nhóm đến Giang Tâm Châu địa bên kia đi, cho bọn ta bên này để chống sân bãi đến. Từ hôm nay khí trời đến xem, mấy ngày nay ngược lại cũng đều sẽ không giới vũ, gia công tốt tấm vật liệu coi như trồng ở bên ngoài cũng không thành vấn đề. Trần Viên trả lời, cái này không thành vấn đề, trên mặt sông cầu gỗ lập tức liền muốn đáp được rồi, xế chiều hôm nay sẽ có một nhóm người sẽ trước tiên qua sông qua bên kia đào đường nước ngầm cùng đến đất. Ta để bọn họ buổi chiều liền mang một ít vật liệu gỗ qua khứ. Từ cứ một xưởng đi ra, Trần Viên tâm tình cũng khá hơn một chút, ngoại trừ Bắc Hà Câu bên kia ra một chút ngoài ý muốn, những phương diện khác đều vẫn tinh có thứ tự đang trong quá trình tiến hành. Liền hắn trở lại phòng ăn nhanh chóng giải quyết chính mình bữa trưa. Sau đó liền lập tức bắt đầu sắp xếp người tay vận chuyển chồng chất ở cứ một xưởng vật liệu gỗ. Mà chính hắn cũng theo những này chuẩn bị qua sông chừng 300 người đến bờ sông. Ở đây, Nô Chiêu Quý bọn họ cũng là vừa đem cầu gỗ dựng được, bọn họ bận bịu một buổi sáng, thậm chí ngay cả bữa trưa đều không có lo lắng ăn. Chính là vì có thể mau chóng hoàn thành cầu gỗ để nó đưa vào sử dụng. Liên Trấn Viên đại đội nhân mã thuận lợi từ cầu gỗ tiến vào Giang Tâm Châu địa, đồng thời còn mang đi tới lượng lớn vật liệu gỗ. Nhìn Nô Chiêu Quý cùng hắn duy tu ban các thành viên, hiện tại vừa mới muốn chuẩn bị ăn cơm trưa. Trấn Viên đối với đại gia nói rằng, các ngươi đều cực khổ rồi. Duy tu ban bên trong phần lớn người đều là nữ sinh, vê đút hổ cản sủ. Nét nhìn thấy Trần Viên đến ý hỏi các nàng, từng cái nhưng cười cùng têu lên trả lời, không khổ cực. Bảo Trương cực khổ rồi. Nhìn những này từng cái quá khứ nhuyễn muội tử, sống sờ sờ bị tận thế bức thành nữ hán tử, Trần Viên cũng là cảm khái rất nhiều. Sau đó, để những cô nương này mau mau trước tiên ăn cơm trưa, Trần Viên chính mình thì lại tìm tới Ngô Chiêu Quý hỏi dò cầu gỗ tình huống. Hỏi hắn, lão Ngô a, này cầu gỗ đủ bền chắc không? Cầu gỗ tải trọng lượng thế nào? Nô Chiêu Quý ở Trần Viên trước mặt ngược lại là không có khách khí, một bên nhai bánh màn đầu, một bên phải trả lời nói, ứng phó tình huống trước mắt tạm thời không có vấn đề. Hết thẻ trụ cầu, chúng ta đều là lựa chọn đường kính ở 40cm trở lên thô mục, đánh tới hà bùn phía dưới có tới 4 gạo bao sâu. Mà như vậy trụ cầu, cả tòa cầu gỗ hai bên trái phải mỗi người có 6 rễ, cái, tổng cộng 12 rễ, cái trụ cầu. Có thể chịu được lớn vô cùng sức chịu đựng. Mặc dù trên cầu đứng đầy người, hơn nữa đều gánh vật tư, cầu gỗ cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Có điều vận tải hạng nặng thiết bị liền có vấn đề. Tỷ như hai môn giã chiến tháo, hai ụ súng phòng không, xe bọc thép càng không thể từ phía trên quá. Trần Viên thỏa mãn gật gù, đang không có kiến thật cầu đá trước, toàn này cầu gỗ liền gánh vác hiện nay chúng ta hết thảy vật tư vận tải cùng nhân viên giao thông gánh nặng. Hắn đối với Ngô Chiêu Quý nói rằng, giã chiến pháo cùng súng phòng không những này ngược lại không gấp, ngược lại hiện tại cũng không có đạn tháo, những thứ đồ này vận quá khứ cũng vô dụng. Đón lấy lập tức liền muốn xây dựng càng bền chắc cầu đá, chờ xây dựng được rồi cầu đá sau khi lại vận quá khứ cũng không muộn. Tiếp đó, hắn đối với Ngô Chiêu Quý nói rằng, những cô nương này buổi sáng đều cực khổ rồi, làm cho các nàng nghỉ ngơi nhiều một chút. Ta nhìn các nàng có mấy người quần áo đều là ướt đẫm, mau để cho các nàng trở lại đổi quần áo một chút. Nô Chiêu Quý gật gật đầu nói, thiết bị có hạn, đánh bên dưới cọc gỗ đi thời điểm, nhất định phải có người ở dưới nước đỡ. Hiện tại dưới nước kỳ thực đều rất lương, có điều những cô nương này đều không có gọi khổ. Chương 377, Lý Gia Chuân Phi Thi cùng Nô Chiêu Quý tán gẫu xong sau khi, Trần Viên cũng từ trên cầu gỗ vượt qua sông. Đây là hắn lần thứ hai đi tới nơi này mảnh Giang Tâm Châu địa. Ở châu địa phía tây cao điểm trên, Trần Viên nhìn thấy Trần Thụ Viễn bọn họ đã ở đây dùng vôi họa ra hơn một nửa cái sắt thép chi bảo. Ở đâu là tường thành, ở đâu là nhà ở đâu là đường phố, ở đâu là nhà kho cùng căng tin, nơi nào lại muốn đào câu, đều có sáng tỏ đánh dấu. Trần Viên hào khí đột ngột sinh ra, xuyên thấu qua những này trên mặt đất bôi, bừng tỉnh hắn thật giống liền đã thấy một tòa hùng vĩ, an toàn pháo đài sừng sững ở đây. Mọi người có thể ở đây yên ổn sinh hoạt, trên tường thành có binh sĩ gác huấn luyện, trên đường phố bọn nhỏ có thể hì hì chơi đùa, hàng rèn len ken khí thế ngất trời đánh thép. Trong phòng tắm cũng có thật nhiều người cầm bồn tắm ra vào vào, trong kho hàng chất đầy các loại vật tư, trong phòng ăn cơm hương phiêu dật. Đây đối với một ở tận thế bên trong sinh hoạt 18 năm người tới nói, cuộc sống như thế hình ảnh đúng là thực sự quá tươi đẹp. So với Trần Viên trước một bước đi tới Giang Tâm Châu hơn 300 vị người may mắn còn sống sót đã ở Trần Thụ Viễn chỉ đạo dưới ở một chỗ trên đất chống chất đống được rồi vật liệu gỗ. Sau đó, bọn họ dựa theo 8 người một tổ phân phối xong, bắt đầu dùng công binh sạn ở đánh dấu chỗ tốt tiến hành đào móc công tác. Tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Có điều đào móc công tác hiển nhiên sẽ không như vậy sớm kết thúc, vì lẽ đó hơi hơi nhìn một chút mọi người công tác sau, Trần Viên liền đi dò xét pháo tiểu đội trạm gác đi tới. Nơi này càng trọng yếu hơn. Trên công trường nhiều như vậy người ở lao động, nếu như bảo vệ biện pháp không có làm tốt là vô cùng nguy hiểm. Giang Tâm Châu địa có nộn giang bảo vệ, bình thường tang thi không qua được. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, tang thi cùng với tang thi sinh vật bên trong đều có một ít chủng loại có thể ung dung lướt qua nộn giang thiên hiểm. Tỷ như cường hóa loại bên trong phi thi, biến dị loại bên trong phong hệ biến dị loại tang thi. Mặt khác trí thi loại cỡ lớn khí giới công thành cùng với pháo thi tấn công từ xa cũng có thể cách nộn giang mặt sông đối với Giang Tâm Châu trên đất nhân tạo thành thương tổn. Tang thi sinh vật bên trong cũng không có thiếu sẽ khoan thành động hoặc là bơi. Vì lẽ đó mặc dù mọi người hiện tại là ở Giang Tâm Châu địa bên trong, chạm gác cũng là tất yếu. Trần Viên hướng về Trần Thụ Viễn cô vẫn nói, ba, ngài biết tiêu đằng sán ở nơi nào sao? Thật giống ở công trường phía đông đi. Trần Thụ Viễn cũng không ngẩng đầu lên, hắn chính đang chỉ đạo một ít công việc nhân viên đào móc khu dân cư nước ngầm đạo. Hắn nói rằng, nơi này là khu dân cư nam đoạn đường nước ngầm, các ngươi muốn dọc theo hư tuyến đi xuống đảo, muốn vẫn đào được khu dân cư trung gian cùng đồ vật hướng đi cái kia nước ngầm đạo thân cây đạo liên kết. Tương lai chúng ta khu dân cư thoát nước, thua thủy, thua khí, cung ấm đường ống, dây điện đường ống đều sẽ từ nơi này đi. Vì lẽ đó nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn tiến hành đào móc, như vậy có thể để tránh cho tương lai chúng ta luôn lặp lại đào điện, điền lại đảo. Độ rộng muốn bảo đảm 2m, chiều sâu 4m, lòng đất hai bên các lưu ra một rộng nửa mét, cao nửa mét đi ra. Trần Thụ Viễn đối diện đi trong thành thị chính thoát nước, hệ thống cung cấp nước uống, tải điện, thua khí các làm một bộ quản vong thành thị đường ống bố cục phi thường lên án. Vì giảm thiểu công trình lượng, các bộ phận đường ống đều chỉ có thể đào vừa vặn to nhỏ, bố trí xong tuyến ống sau, lại trồng trên. Thế nhưng như vậy thi công phương thức, tuy rằng lần này công trình lượng nhỏ, thế nhưng là không cân nhắc đến tiếp sau phát triển. Một khi tuyến ống vận tải lượng không đủ, liền cần dọc theo nguyên lai đường ống một lần nữa đem cựu quản vong một lần nữa đào móc ra lại từ đầu bố tuyến ống. Thoát nước như vậy, tải điện như vậy, hệ thống cung cấp nước uống đường ống cũng là như thế. Điều này sẽ đưa đến quá khứ trong thành thị, thường thường không phải nơi này đào đường ống chính là chỗ đó đào đường ống, hơn nữa cùng một đoạn đường mỗi một quãng thời gian đều muốn đào một lần. Không chỉ có khiến cho thành thị cho bụi đầy trời, cũng cho thành thị giao thông gia tăng rồi to lớn gánh nặng. Hiện tại khu dân cư quy hoạch công tác giao cho Trần Thụ Sinh cùng Trần Thụ Viễn chính mình tới làm, đương nhiên là thừa dịp hiện tại nhân thủ đủ, trực tiếp học Tây Phương bên dưới thành thị thủy đạo thiết kế, dọc theo mấy cái chủ yếu tuyến đường chính mở đào loại cỡ lớn tính tổng hợp đường nước ngầm mạng lưới. Như vậy có yêu cầu từ lòng đất đi tuyến ống cũng có thể từ nơi này đi. Hơn nữa bởi vì lòng đất không gian đầy đủ to lớn, các công nhân tương lai cần một lần nữa bố trí tuyến ống, hoàn toàn có thể mang theo tuyến ống tiến vào lòng đất tiến hành thay đổi, không cần lại muốn từ trên mặt đất đem đường ống đào ra. Trần Viên thấy Trần Thụ Viễn ở hết sức chăm chú chỉ huy người may mắn còn sống sót môn tiến hành đào móc, hắn liền cười cợt rời đi. Hắn biết cha của chính mình công tác lên là phi thường tập trung vào, căn bản không có thời gian để ý chính mình. Liền hắn liền chính mình một người dọc theo công trường bắt đầu hướng về sắt thép chi bảo công trường phía đông đi đến. Ở đây, Trần Viên quả nhiên tìm tới chính cầm kính viễn vọng chăm chú quan sát mặt đông bầu trời Tiêu Đằng Sán. Trần Viên chào hỏi nói, Tiêu đại ca. Tiêu Đằng Sán nghe được Trần Viên âm thanh, liền thả xuống kính viễn vọng, xoay người nhìn thấy Trần Viên, hỏi, bảo trưởng, ngài làm sao đến rồi? Trần Viên mỉm cười nói, ta tới xem một chút. Hắn thuận tiện hỏi nói, khắp nơi hướng lên trên phòng ngự trận địa bố trí kỹ càng chứ? Tiêu Đằng Sán tự tin hướng về Trần Viên giới thiệu, buổi sáng chúng ta pháo tiểu đội sắp tới 30 tên nhân viên chiến đấu lên đảo sau, cũng đã dựa theo quy định, chia làm 3 tổ, phân biệt bố trí ở sắt thép chi bảo công trường đông, nam, bắc ba phương hướng. Mỗi cái phương hướng đều có chí ít 9 tên chiến đấu đội viên, hai môn ống phóng rocket. Chỉ cần phi thi hoặc là phong hệ biến dị loại tăng thi dám lại đây, vê đút cổ cản sủ, nét bảo đảm có thể đem chúng nó đều đánh xuống. Phía tây bởi vì có Ha Đồ thôn, nơi đó có đầy đủ phòng ngự có thể bảo đảm tăng thi không có cách nào từ phía tây bầu trời bay đến, vì lẽ đó chúng nó sẽ không có ở chỗ này bố trí phòng tuyến. Hơn nữa căn cứ kế hoạch, cầu gỗ kiến thật sau khi, nơi này cũng sẽ an bài một tiểu đội hỏa lực trợ giúp tiểu đội đội viên ở đây phòng ngự. Trần Viên gật gù, tiếp nhận Tiêu Đằng Sán kính viễn vọng nhìn về phía bờ đông. Ở đây có một trọng đại làng tên gọi Lý Gia Chuân, ngay ở nộn Giang Đông ngạn bờ sông trên, cũng là khoảng cách Giang Tâm Châu địa người gần nhất làng, dự tính tăng thi số lượng sẽ đạt tới 600-800 khoảng chừng, trái phải. Nơi này là Trần Viên một cái tâm bệnh, bởi vì đại quy mô như vậy trong thôn rất có thể sẽ có thể phi hành tăng thi. Còn tháo thi cùng trí thi công trình khí giới ngược lại không là rất lo lắng, bởi vì nơi này mà sông độ rộng ít nhất cũng có 1 km rộng, bình thường tăng thi không qua được. Mặt khác Giang Tâm Châu địa phía đông từ bên bờ đến sắt thép chi bảo vị trí cao thấp cũng có 2 km xa. Pháo thi cùng trí thi công trình khí giới hiện tại còn đánh nữa thôi đến như vậy xa. Trần Viên cầm kính viễn vọng một bên xem một bên dò hỏi, đối diện làng có tình huống sao? Có phát hiện hay không phi thi? Tiêu Đằng Sáng gật gù hồi đáp, sáng sớm hôm nay có phát hiện 2 con, có điều khả năng bởi qua xa, chúng nó còn chưa phát hiện chúng ta. Vì lẽ đó cũng vẫn cũng không đến. Không phải vậy chúng ta đã sớm cho nó đánh xuống. Vào lúc này Trần Viên cũng nhìn thấy một con phi thi chậm rãi từ trong thôn bay lên, nhưng nó xác thực chỉ ở làng bầu trời tầng trời thấp xoay quanh, mà không có muốn hướng về châu địa bên này phi ý tứ. Trên thực tế, hiện giai đoạn phi thi vẫn chưa thể khoảng cách dài phi hành, vì lẽ đó chúng nó bình thường cũng rất ít hướng về xa xa phi, trừ phi chúng nó phát hiện rõ ràng mục tiêu. Vì lẽ đó Trần Viên nói rằng, không thể quang chờ chúng nó chính mình tới cửa, phải nghĩ biện pháp chủ động xuất kích đưa chúng nó đánh xuống, chờ một chút ta sẽ trước tiên đem Ngụy Thần điều lại đây, để hắn lén lút ẩn nút đến bờ sông đi làm thịt chúng nó. Chương 378, ngày thứ nhất kiến thiết tiến độ thật xa đoạn kỵ sĩ, lựa chọn đông bắc là bởi vì đất đen địa thổ nhưỡng màu mỡ có thể trồng trọt. Khà khà. Hơn nữa viết đến nước ngoài đi, cũng luôn cảm thấy không quá to lớn ý tứ. Thoát ly quốc nội của chúng, Trần Viên từ Giang Tâm Châu trên đất trở lại Ha Đồ thôn thời điểm, tham gia đốn tuổi công tác 400 tên người may mắn còn sống sót đã trở về. Chúng nó ở Bắc Hà Câu thời điểm đã ăn qua bữa trưa, vì lẽ đó trở lại trong thôn sau, chỉ là đơn giản nghỉ ngơi, một nửa người liền đi tới Giang Tâm Châu trên đất tham dự sắt thép chi bảo nền đất đào móc công tác. Mà mặt khác một nửa người, cũng ở từ khai bọn họ sau khi trở lại, ở tại bọn hắn bảo vệ cho một lần nữa xuất phát. Bọn họ muốn đi chu vi đã bị Lưu Kim Long thanh lý quá thôn trang phụ cận chặt cây cối. Nơi này có rất nhiều đồng ruộng bên cạnh đều có một loạt bài bạch hoa thụ làm rừng chắn gió. Số lượng cũng rất nhiều, mà Bắc Hà Câu con kia biến dị con cọp, Trần Viên tạm thời vẫn không có tinh lực đi đối phó nó, hiện ở tại bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu hay là muốn trước tiên đem sắt thép chi bảo xây dựng lên đến. Cho tới từ khai, hắn sau khi trở lại liền hướng Trần Viên lần thứ hai đưa ra xử phạt chính mình xin. Đối với này, Trần Viên tự nhiên là trực tiếp bắt bỏ, hắn trợn tròn mắt nói rằng, ngươi đùa gì thế? Biến dị con cọp là ngươi thả ở nơi đó sao? Gặp phải sinh vật biến dị, chiến sĩ thông thường vốn là không có cách nào đối phó, phụ giả chúng ta những này biến dị cường giả cái kia không cũng quá không đáng giá. Hơn nữa biến dị con cọp như vậy sinh vật biến dị, cũng không phải một biến dị giả có thể một mình đối phó. Vì lẽ đó chuyện này không trách được trên người ngươi, cũng không trách được bất luận người nào trên người. Hiện tại thế giới này, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể lại tự chúng ta định đoạt. Hy sinh cũng đều là không thể tránh được. Nếu không là buổi trưa các ngươi ngoan cường chiến đấu, ngăn cản biến dị con cọp công kích, bảo vệ cái khác người may mắn còn sống sót rời đi, cái kia thương vong tuyệt đối không chỉ điểm này. Ta xem các ngươi không chỉ có chưa từng có sai, trái lại còn có công. Mỗi một vị tiến vào tham gia chiến đấu bị thương đội viên đều trợ giúp 20 điểm cống hiến. Cũng chính là ở Trần Viên nói xong những câu nói này sau, nguyên bản những tia túi đầu đủ rũ đệ nhị chiến đấu tiểu đội các binh sĩ, trên mặt mới rốt cục lại khôi phục hào quang. Mà bọn họ nhìn về phía Trần Viên ánh mắt cũng càng thêm sùng kính cùng yêu. Lần thứ hai khi xuất phát, bọn họ lại là từng cái tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi. Liên buổi chiều liền lục tục lại có một ít viên mục bị vận tải trở về. Bây giờ toàn bộ trong thôn đâu đâu cũng có chồng chất như núi viên mục. Cứ một xưởng cũng đang toàn lực khởi công, tiêu hóa những mảnh gỗ. Thêm vào buổi chiều Lưu Kim Long bọn họ vận tải về trong thôn hai đài cứ một kỳ, hiện tại cứ một xưởng tổng cộng có 5 đài cứ một kỳ ở đồng thời công tác. Bị cứ hạ xuống những mảnh vật liệu gỗ cũng đều đang không ngừng hướng về Giang Tâm Châu địa bên trong vận tải. Vì lẽ đó Giang Tâm Châu địa bên trong hiện tại đã gia công tốt vật liệu gỗ cũng là chồng chất như núi. Cũng chỉ có như vậy, trong thôn hiện tại mới có thể thả xuống được nhiều như vậy viên mục. Chạm vạng thời điểm, Trần Viên lại đi một chuyến Giang Tâm Châu địa bên kia, thị sát sắt thép chi bảo công trường tiến độ. Trải qua mấy trăm người một buổi chiều nỗ lực công tác, toàn bộ sắt thép chi bảo nền đất đã đại thể xuất hiện một mô hình. Buổi chiều, lục tục lại có thật nhiều người may mắn còn sống sót hoàn thành ngày hôm nay bọn họ trên tay cái khác công tác, cũng dồn dập gia nhập vào sắt thép chi bảo nền đất cùng nước ngầm đạo mở đào trong công việc. Nhiều nhất thời điểm, đồng thời có sắp tới 800 người đồng thời đang đào thổ. Trong lúc nhất thời Giang Tâm Châu địa vùng phía tây cao điểm trên là sẻn bốn hiện, bụi bặm tung bay, thật không náo nhiệt. Hiện tại cao điểm trên, một ít nguyên bản lồi lõm địa phương được bằng phẳng, hiện tại toàn bộ sắt thép chi bảo nền đất phạm vi đều đã trở thành một khối hoàn chỉnh bình địa. Trên công trường, phòng ốc nền đất rất nhiều cũng đã mở đào xong. Bởi vì đều là nhà trệt, vì lẽ đó phòng ốc nền đất công trình lượng cũng không phải đại. Thông qua những ngày nền đất, mọi người đại thể có thể nhìn ra được phòng ốc mô hình, ở đâu là tương lai bọn họ phòng ngủ, ở đâu là phòng khách, không phải nhà bếp, phòng ăn quy mô lớn bao nhiêu, nhà tắm phương tiện là như thế nào. Nghĩ sau đó cuộc sống tốt đẹp hình ảnh, quả thực để đại gia tràn ngập nhiệt tình, cả người dùng mãi không hết khí lực. Mà dù sao mấy cái nước ngầm đạo cùng với ba cái hầm công trình lượng đối lập liền lớn một chút, có điều xem đào móc tiến độ cũng là rất nhanh, thực sự là không lấn át được nhiều người a đại mấy trăm trải qua cường hóa thân thể công nhân đồng thời thi công, đào móc hiệu suất không thấp hơn có đoạn quật cơ đang làm việc. Hơn nữa bọn họ cũng không cần lại làm tâm lý ra chuyên phương hướng phi thi tập kích. Buổi chiều, Trần Viên đệ ngụy thần cải trang sau khi lén lút mai phục tại Giang Tây Châu địa tối phía đông, đối với nơi đó hai con phi thi phát động đánh lén. So với ở lúc chiến đấu phi thi cao tốc lao xuống, không ở trạng thái chiến đấu dưới phi thi, có vẻ chậm rãi. Còn thứ nhất phi thi là ở nó dừng lại ở một đống phong ốc nóc nhà nghỉ ngơi thì bị ngụy thần một súng bắn chết. Phi thi phòng ngự cũng không cường đại, xuyên giáp đạn một súng liền xuyên thủng đầu của nó. Mà ở này một con phi thi phủ phù một tiếng từ dừng lại trên nóc nhà đập xuống tạm trên mặt đất sau, mặt khác một con chính không rõ vì sao phi thi thì lại chậm rãi cất cánh đi coi tình huống. Kết quả là cũng trong lúc vô tình bị ngụy thần đệ nhị phát đạn cho đánh xuống đến. Liền hai con đối với Giang Tâm Châu địa có uy hiếp phi thi đều được thuận lợi giải quyết. Chỉ ít hiện đang không có phát hiện nữa có tần phi thi xuất hiện. Trần Viên cũng là chân thật rất nhiều. Từ Giang Tâm Châu trên đất trở lại làng sau, Thái Dương đã tây dưới, ở chân trời chỉ để lại một điểm dư huy. Từ khai bọn họ vào lúc này cũng đã cản trước lúc trời tối, mang theo buổi chiều tham gia đốn tuổi người may mắn còn sống sót môn trở lại trong thôn. Vê đút bổ cản sụ. Nét chu vi vẫn còn có một chút loại cỡ lớn làng vẫn không có bị thanh lý. Hơn nữa bất kể như thế nào, tận thế bên trong ban đêm hành động đều là không thế nào sáng suốt. Nhìn thấy từ khai sau, Trần Viên liền an ủi nói, từ đại ca, các ngươi cực khổ rồi. Khổ cực kỳ thực cũng còn tốt, đốn tuổi công tác đi theo trên công trường đảo thổ người so ra muốn ung dung hơn nhiều. Vì lẽ đó đại gia còn muốn buổi tối tiếp tục tham gia sắt thép chi bảo nền đất cùng nước ngầm đạo đảo móc công tác. Về trên đường tới rất nhiều người cũng đã chủ động đưa ra yêu cầu để bọn họ đêm nay tăng ca. Đại gia nói đêm nay mặt trăng như thế lượng, hoàn toàn có thể tiếp tục công việc. Đại gia đều vội vã muốn phải hoàn thành sắt thép chi bảo kiến thiết. Trần Viên cười nói, kỳ thực đại gia cũng không cần phải gấp, cha ta nói thi công tiến độ đã vượt qua hắn mong muốn. Trước hắn tính toán công kỳ thời điểm, quên đem đại gia đã cường hóa sự tính toán đi vào. Dựa theo hiện tại đoàn xe bên trong mỗi người bình quân cường hóa 30 thể lực đến tính toán. Cha ta nói, dựa theo như bây giờ tiến độ tình huống, bọn họ mới có thể sớm 1 đến 2 ngày hoàn thành sắt thép chi bảo kiến thiết. Từ Khai cũng cười nói, vậy thì quá tốt rồi. Có điều hắn cũng tiếp tục nói, thế nhưng nhiệt tình của mọi người cũng không tốt cho bọn họ tới tắt chứ. Ta xem nếu đại gia muốn buổi tối tăng ca, vậy hãy để cho đại gia cũng tiếp tục công việc được rồi, chỉ cần không làm việc đến quá muộn, nên đều sẽ không ảnh hưởng ngày thứ 2 tinh thần. Hiện tại đại gia thân thể cũng xác thực so với quá khứ tốt hơn rất nhiều. Trần Viên suy nghĩ một chút cũng là gật gật đầu nói, vậy được đi. Ngươi sắp xếp một hồi, để đại gia trước tiên ăn cơm tối, để sau lại đi Giang Tâm Châu địa bên kia tham gia đào móc công tác. Ta sẽ thông báo cho căng tin, cho đại gia chuẩn bị bữa ăn khuya.
Tiếp theo Trần Biên lại tiếp tục nói, ngươi chờ một chút cũng cùng tên béo bên kia thống nhất thống, hắn bên kia xế chiều hôm nay cũng còn tiếp thu một chút Lưu Kim Long bọn họ thu thập trở về vật liệu gỗ. Nhìn thêm vào những này, chúng ta còn kém bao nhiêu?
Được, ta vậy thì đi. Chương 379, Tần gia tỷ muội điện báo Từ Khai sau đó tìm Trương Bản Tử đối chiếu vật liệu gỗ số lượng. Trải qua thống kê, Từ Khai bọn họ ngày hôm nay chính mình đi ra ngoài đốn tuổi thành quả là mang về tổng cộng hơn 7800 rễ, cái viên mục. Mà Lưu Kim Long bọn họ ngày hôm nay tổng cộng thanh lý 5 cái làng, cộng thu thập được 1600 rễ, cái viên mục, cùng với khoảng chừng 2000 khối 1200 cm tiêu chuẩn tấm ván gỗ. Những này tương đương thành viên mục, khoảng chừng cần 500 rễ, cái viên mục mới có thể cứ đi ra. Cũng chính là bọn họ hiện hữu đã có khoảng chừng 9900 rễ, cái khoảng chừng trái phải viên mục. Cùng dự tính 12000 rễ, cái chỉ kém 2100 rễ, cái viên mục. Những này ngày mai buổi sáng phòng trường liền có thể toàn bộ hoàn thành. Điều này làm cho Trần Viên hết sức hài lòng. Mà liên ở tại bọn hắn chuẩn bị ăn bữa tối thời điểm, Trần Viên đột nhiên nhận được Tần Mộng Giao liên lạc. Tại sao nói là đột nhiên đây? Cũng không phải mấy ngày qua Tần gia tỷ muội đều không có tiếp tục cùng Trần Viên bọn họ liên lạc. Ngược lại, bọn họ kỳ thực mỗi ngày đều có ở liên hệ. Chỉ có điều hiện ở giữa bọn họ cố định liên lạc thời gian đều là ở buổi tối 10 điểm khoảng trường, trái phải. Tần gia tỷ muội hiện tại cũng rất bận, mỗi ngày đều có yêu cầu rút ra thời gian dài đi hỗ trợ. Chỉ có 10 giờ tối sau khi, các nàng mới khá là có thời gian. Mà như ngày hôm nay như vậy, mới hơn 6 điểm, giờ rồi cùng bọn họ liên hệ liền bình thường sẽ không có. Lẽ nào là xảy ra chuyện gì sao? Trần Viên một bên để Lý Tân Bình đem thông tin nhận lấy, một bên tự mình tự thầm nói, đối với Tần gia tỷ muội hắn còn là phi thường yêu thích. Bằng không cũng sẽ không vẫn không trả giá cung cấp nhiều như vậy trọng yếu một đời trước thành quả cho các nàng. Trần Viên. Thông tin chuyển được sau, Trần Viên ngay lập tức sẽ nghe được Tần Mộng Giao êm tai, lại mềm mại âm thanh, nàng nói rằng, rất xin lỗi đột nhiên quấy rối ngươi, ngươi hiện tại nên đang dùng cơm chứ? Trần Viên nhẹ giọng trả lời, không sao, chúng ta hiện tại còn chưa bắt đầu ăn cơm. Ngày hôm nay đại gia đều ở Giang Tâm Châu trên đất vội vàng đánh nền đất cùng với chặt cây cây cối, vì lẽ đó đều tương đối trễ. Ngươi đây, ăn xong cơm tối sao? Tần Mộng Giao trả lời, chúng ta cũng vẫn không có. Tiếp đó, Trần Viên liền nghe đến Tần Mộng Tuyết thanh âm vui sướng, nàng tựa hồ đều là nguyên khí mười phần, thương vấn đoạt lấy lời của tỷ tỷ đồng hỏi, Trần Viên, các ngươi tối hôm nay chuẩn bị ăn cái gì nhỉ? Có hay không ăn ngon? Trần Viên cười dụ dỗ nói, có à, có ta mẹ chuẩn bị rau dại xào thịt bò, bên này rau dại có thể hơn nhiều, thơm giòn ngon miệng, rất ăn với cơm. Còn có nộn rang cá tươi. Chúng ta cứu ra người may mắn còn sống sót bên trong có một ít chính là nộn bờ sông trên sinh trưởng ở địa phương ngư dân. Nơi này ngư có thể hơn nhiều, hơn nữa tựa hồ tận thế sau hiếp đáp càng ăn ngon đây. Ngươi có muốn tới hay không ăn nha? Hoa. Tần Mộng Tuyết không khỏi chép miệng một cái, phát sinh si ngốc thán phục, cách tai nghe, Trần Viên phảng phất đều có thể nhìn thấy Tần Mộng Tuyết hai mắt sáng lên, ngụm nước giàn giụa hình ảnh, liền không khỏi cười đến càng vui vẻ. Tần Mộng Giao đi cướp chính mình muội muội ngốc trong tay ông nói, đồng thời nói đùa, được rồi, đường nghịch, đều mập thành như vậy, còn cả ngày nghỉ ăn, lại không giảm béo cẩn thận không ai thèm lấy. Lần này Thanh Mộng Tuyết tự nhiên nhất thời liền không vui, nàng khóc lóc nói rằng, ô, nhân gia nơi nào mập, này đều không có tỷ tỷ lại đây. Nói, Tần Mộng Tuyết tựa hồ có hành động, bởi vì Trần Viên ngay lập tức sẽ từ làm nhà thai ngay bên trong nghe được Tần Mộng Giao a. Một tiếng thét kinh hãi, mà Thanh Mộng Tuyết thì lại tiếp tục nói, nếu không ta đem chúng ta số đo ba vòng nói cho Trần Viên, để hắn phân xử thử. Ai nha? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó? Ngươi một cô gái, sợ cái gì? Ta chỉ có thể nói cho Trần Viên một người, lại không nói cho những người khác. Kha kha kha. Hai ngay bên trong tiếp tục Tần gia tỷ muội đùa giỡn thành, mà ở Trần Viên trong đầu, hiện tại còn đúng là một bộ hương diễm cực kỳ cảnh sắc. Tần gia tỷ muội có thể đều là hiếm thấy mỹ nhân bại hoại. Không chờ một lúc sau khi, Tần Mộng Giao tựa hồ rốt cục thắng lợi, từ muội muội trong tay đoạt lại mị rổ phồn. Nàng thẹn thùng hỏi, Trần Viên, ngươi vẫn còn chứ? Trần Viên cười gượng hai tiếng, trả lời, ở. Nghe được Trần Viên cười gượng, Tần Mộng Giao nhất thời liền mắc cỡ hận không thể tìm cái phùng chui vào, có điều nàng hiện tại cũng không thể đi, nàng tìm Trần Viên còn có việc, nói lấy nàng đang muốn giải thích, muội muội ta nàng. Có điều Trần Viên nhưng trực tiếp đánh gãy nàng, giúp nàng giảng hòa nói, đúng rồi ngươi bây giờ tìm ta, nên có chuyện gì chứ? Tần Mộng Giao thở phào nhẹ nhõm, nàng hồi đáp, đúng, là ông nội ta, hắn muốn hàn huyên với ngươi một tán gẫu. Nàng do hỏi, có thể không? Trần Viên nghi ngờ hỏi, ra ngươi, tán gẫu cái gì? Tần Mộng Giao nói rằng, là liên quan với Tây Thiên sự tình. Hai ngày trước bắt đầu kỳ thực cũng đã có chút ít tang thi lướt qua 10 km ở ngoài đường cảnh giới, hơn nữa hiện tại số lượng càng ngày càng nhiều. Ngày hôm nay càng là cấp tốc tăng lên trên. Ông nội ta chủ trương lập tức Tây Thiên. Thế nhưng cao nhất ủy viên quân sự hội trên, nhưng có rất nhiều ý kiến bất đồng. Có nói phải tiếp tục ở lại chỗ này căn cứ, nhận vì là những nơi khác đều quá nguy hiểm. Có nói muốn Thiên Song Ký tỉnh trụ sở bí mật, mượn nơi đó vật liệu chiến bị phát triển. Liên tự chúng ta gia tộc bên trong cũng vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Vì lẽ đó ông nội ta muốn trước tiên cùng ngươi nhờ một chút. Đúng nha, Trần Viên. Ta xem qua bọn họ dùng máy không người lái đập hình ảnh, 10 km ở ngoài đường cảnh giới mặt sau, kéo dài mấy 10 km đều là tang thi. Hơn nữa càng về sau càng dày đặc, thật là đáng sợ. Thế nhưng bọn họ lại cảm thấy bằng mấy tòa căn cứ là có thể phòng vệ những này tang thi. Trần Viên suy nghĩ một chút liền đồng ý nói, được rồi, lúc nào? Tân Mộng Giao cao hứng nói, sau 2 giờ có thể không, các ngươi cũng có thể trước tiên đi ăn một hồi cơm tối. Có thể. Trần Viên gật đầu đáp lại. Trên thực tế, Trần Viên chính mình cũng muốn tìm cơ hội cùng Tần gia lão gia tử nhờ một chút, vê đút cản sủ.
nét mục đích là muốn giao động bọn họ đi Trương gia khẩu lấy Bắc Hắc Phong khẩu khu vực. Này Hắc Phong khẩu có thể thực sự quá trọng yếu. Từ xưa chính là binh gia trọng địa, Bắc tiếp Mông tỉnh Bao La Thảo Nguyên cùng với Đông Bắc mấy tỉnh, Nam tiếp Trung Nguyên Phúc địa. Tận thế sau, càng là như vậy. Có Bắc Đô cùng Tân Đường hai cố đại bầy giòm bị ở, Mông tỉnh cùng Đông Bắc khu vực muốn từ những nơi khác, tỉ như Sơn Hải quan hoặc là trên biển giao thông liên hệ Trung Nguyên khu vực là không thể. Có thể chỉ có Hắc Phong khẩu, bảo vệ Hắc Phong khẩu liền bảo vệ tương lai Hoa Hạ Bắc phương cùng Trung Nguyên khu vực giao thông yếu đạo. Một đời trước, Bắc Đô phương diện mấy cố thế lực bị bức ép tới thiên. Nhưng bọn họ đầu tiên cân nhắc nhưng đều là ký tỉnh mấy tòa trụ sở bí mật. Vật tư chiến lược là tới tay, thế nhưng khi bọn họ nghĩ đến Hắc Phong khẩu thời điểm, nơi này cũng đã bị một luồng khổng lồ bầy zombie cho cướp trước một bước chiếm. Mạnh mẽ cắt đứt Mông tỉnh, Đông Bắc cùng Hoa Hạ Trung Nguyên khu vực giao thông. Sau đó Trung Nguyên khu vực cùng với Cảng Nam khu vực hoàn cảnh sinh tồn tiến một bước chuyển biến xấu, rất nhiều người may mắn còn sống sót thế lực muốn lùi hướng về Cảng Bắc khu vực, mới phát hiện đã đi không thông. Mà phương Bắc tụ tập địa cũng cần một ít phía Nam mới có trọng yếu vật tư, cũng hầu như phi thường khó khăn. Chỉ có thể thông qua chút ít không trung vận tải. Thế nhưng dọc theo đường đi phi thi cùng phong hệ biến dị loại tang thi không phải là đùa giỡn. Hậu kỳ phi thi cùng phong hệ biến dị loại tang thi đều từ từ trở nên mạnh mẽ, tốc độ cùng sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Liên tốc độ siêu âm thời cơ chiến đấu đều có thể đánh xuống, càng không cần phải nói phi cơ chuyển vận. Vì lẽ đó không trung vận tải, trừ phi có lượng lớn thời cơ chiến đấu hộ tống, bằng không tổn thất cũng sẽ rất lớn. Chương 380, Tần gia lão gia tử cảm tạ khởi điểm chậm lại bước chân là ta khen thưởng. Cảm tạ A Minh đại ma vương, chậm lại bước chân là ta vẻ tháng. Cảm tạ ta là thuần khiết người, Lý Mô phạm phiếu đề cử. Trải qua mấy lần to lớn không khó tổn thất sau, người đến sau môn rốt cục ý thức được Nam Bắc trên đất giao thông tầm quan trọng, Nam Bắc phương hướng trên người may mắn còn sống sót môn, đều muốn một lần nữa đoạt lại Hắc Phong khẩu, mở ra Nam Bắc giao thông. Nhưng mà Hắc Phong khẩu địa thế vốn là dễ thủ khó công, chú đóng ở nơi này tăng thi quân đoàn lại vô cùng mạnh mẽ, Nam Bắc phương hướng người may mắn còn sống sót môn thử nghiệm rất nhiều lần, trả giá vô số đời giới, nhưng mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Mãi cho đến Trần Viên bị hại sống lại trở về trước, cũng đều không có mở ra này điều trọng yếu trên đất đường nối. Cái này cũng là một đời trước vì sao lại có nhiều như vậy nhà bình luận lên án Bắc Đô phương diện mấy cái thế lực vô cùng tiện cận nguyên nhân. Phê bình bọn họ lượng hạt vừng làm mất đi dưa hấu. Mấy năm trước có lượng lớn tài nguyên chống đỡ còn phong quang vô hạn, nhưng theo tài nguyên càng ngày càng ít, mình bị vây ở mấy tòa căn cứ trong phạm vi, liền trở nên chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Như vậy quả đắng mấy đại căn cứ người cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống. Tối hôm đó bữa tối rất phong phú, có điều phần lớn người đều chỉ dùng ngăn ngắn 10 phút ngay lập tức giải quyết bữa tối. Nhìn khu dân cư từng điểm thành hình, đại gia công tác nhiệt tình đúng là cực kỳ tăng vọt. Đều muốn nhanh một chút trở lại chính mình công tác cương vị trên tiếp tục công việc. Sớm ngày hoàn thành sắt thép chi bảo kiến thiết, bọn họ liền có thể sớm ngày trải qua hạnh phúc cùng yên ổn sinh hoạt. Một tháng qua bọn họ trải qua tận thế sinh hoạt, để bọn họ quý trọng cuộc sống bây giờ, cũng đối với tương lai sắt thép chi bảo tràn ngập chờ mong. Sau 2 giờ, Tần Mộng Giao cũng lần thứ 2 liên lạc lên Trần Biên, nàng nói rằng: "Trần Biên, ngươi hiện tại có được hay không? Ông nội ta liền ở bên cạnh, hắn muốn cùng ngươi trò chuyện." Trần Biên trả lời: "Thuận tiện." Liền trong điện thoại âm thanh liền đổi thành một chất pháp giọng nam: "Trần tiên sinh ngươi được, ta là Tần Mộ Sơn." Mộng Giao cùng Mộng Tuyết ra. Trong giọng nói có vẻ trung khí 10 phần, quan nghe thanh âm còn tưởng rằng là một thân thể cường tráng người trung niên đây. Trần Viên khách khí nói: "Tần lao gia tử, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài. Ngài gọi ta Trần Viên hoặc là tiểu Trần là tốt rồi. Ta là tiểu bối, ở trước mặt ngài, có thể đảm đương không nổi tiên sinh hai chữ." "Ha ha." Tần Mộ Sơn cười nói: "Trần tiên sinh quá khiêm tốn, ngươi cứu ta hai cái tôn nữ, lẽ ra ta cùng phụ thân của các nàng đã sớm nên tự mình hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn. Chỉ có điều hiện tại đại thai mới vừa lên, trong nhà ra rất lớn biến cố, tang thi uy hiếp không ngừng, lại có rất nhiều dân chạy nạn cần thu xếp, quân đội cùng vật tư triệu tập, có quá nhiều sự vật quân quanh người. Các nàng phụ thân hiện tại đều còn ở tiền tuyến trên trận địa chỉ huy chiến đấu ngăn chặn tang thi tiến công, hai cái nha đầu sau khi trở lại cũng mới gặp các nàng phụ thân một mặt. Vì lẽ đó vẫn kéo dài tới hiện tại, mới do ta lão già này hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, hy vọng Trần tiên sinh bỏ qua cho mới lạ. Chờ lúc nào hỗn loạn hơi hơi bình tĩnh một điểm, chúng ta nhất định đi Đông Bắc đến nhà nói cảm ơn." "Tần lão gia tử, ngài khách khí, Mộng Giao cùng Mộng Tuyết cũng là bằng hữu của ta. Một đường lại đây, chúng ta cũng là trợ giúp lẫn nhau, không cần muốn nói gì cảm ơn với không cảm ơn. Có điều nếu như đến thời điểm ngài đến, chúng ta là nhất định vô cùng hoan nghênh." Sau khi Tần Mộ Sơn cùng Trần Viên hai người lẫn nhau lại khách sáo vài câu, ở Trần Viên dưới sự kiên trì, Tần Mộ Sơn đã không lại gọi Trần Viên Trần tiên sinh, mà là trực tiếp gọi tên hắn, hai người rất nhanh sẽ cắt vào đề tài chính. Tần Mộ Sơn nói rằng: "Trần Viên à, lần này ta lão già này cùng ngươi liên hệ, ngoại trừ là muốn hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn ở ngoài, kỳ thực mặt khác cũng muốn hướng về ngươi cố vấn một ít chuyện. Ngài nói, quan với mấy người chúng ta căn cứ Tây Thiên Hắc Phong khẩu kiến nghị, Mộng Giao cùng Mộng Tuyết hai cái nha đầu rất cũng sớm đã nói với ta. Cá nhân ta cảm thấy kiến nghị này là chính xác, Hắc Phong khẩu vị trí quá trọng yếu. Hơn nữa ngươi nói tang thi sẽ lướt qua 10 km đường cảnh giới, hiện tại cũng đã trở thành sự thật. Trí tuệ của ngươi để ta lão giả đều mặc cảm không bằng. Hiện tại ta cũng hy vọng có thể mau chóng đem nơi này người may mắn còn sống sót Tây Thiên. Chỉ có điều hiện trên nhiều khía cạnh còn có sự khác biệt ý kiến, có người cho là chúng ta hay là muốn lựa chọn ký trong tỉnh mấy cái tài nguyên phong phú trụ sở bí mật. Mấy trăm ngàn người hàng ngày tiêu hao rất lớn, nếu như không có những này vật tư, chúng ta chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Đối với cái này ngươi là thấy thế nào?" Trần Viên không chút nghĩ ngợi phải trả lời nói: "Kỳ thực ta kiến nghị là, nếu như có điều kiện các ngươi là có thể triệt đến Đông Bắc đến. nơi này mặc kệ là khí hậu, vật tư vẫn là thổ nhưỡng tình huống đều càng thích hợp tận thế sinh tồn. Tần Mộ Sơn thở dài nói rằng, này e sợ không được. Đường sắt vận tải tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành nhiều người như vậy viên cùng vật tư đổi vận. Thế nhưng hiện tại chúng ta không tìm được nhiều như vậy động cơ đốt trong xe, điện lực hệ thống mất đi hiệu lực, điện lực khởi động động xe, cao thiết cũng đã không cách nào sử dụng. Chút ít động cơ đốt trong xe cũng đều ở nội thành trong phạm vi, căn bản không vào được. Trần Viên gật gật đầu nói, như vậy cũng chỉ có thể hướng tây di chuyển. Còn di chuyển đến ký tỉnh trụ sở bí mật vẫn là Trương gia khẩu lấy Bắc Hắc phong khẩu khu vực. Ta nghĩ hỏi trước một chút lão gia tử, ngài cho là chúng ta hiện tại có thể trong thời gian ngắn đánh bại Tang Ti sao? Tân Mộ Sơn trầm mặc một chút, nhưng sau đó hắn liền trực tiếp hồi đáp, không thể. Hắn giải thích, tuy rằng ta vẫn luôn cổ vũ đại gia muốn đối với vượt qua đại hài có lòng tin, nhưng không thừa nhận cũng không được, hiện tại Tang Ti là so với nhân loại chúng ta phải cường đại nhiều lắm. Chỉ là về số lượng, đại vài tỷ Tang Ti, liền không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết triệt để. Huống hồ hiện tại Tang Ti bên trong lại xuất hiện người nói không thi. Loại này hiểu như kế, có chiến lược ý thức Tang Ti, để bầy zombie chân chính đã biến thành một nhánh quân đội, mà không phải chỉ có thể ngây ngốc xung phong. Tiêu diệt Tang Ti độ khó đã tăng lên rất nhiều. Ta cho rằng tương lai chúng ta đem ở một quãng thời gian rất dài bên trong, liền muốn ở Tang Thi uy hiếp dưới, mượn kiên cố công sự phòng ngự sinh tồn. Cũng bởi vậy, mới sẽ có rất nhiều người kiến nghị chuyển đến ký tỉnh mấy tòa đại căn cứ đi. Trần Viên hỏi lần nữa, như vậy ngài cho rằng nếu như chúng ta muốn cùng Tang Thi trường kỳ chiến đấu, vê đút hổ cản sụ, nét quan trọng nhất chính là cái gì đây? Đương nhiên là vật tư. Tần Mộ Sơn vô cùng thẳng thắn hồi đáp. Mấy tòa loại cỡ lớn căn cứ vật tư có thể cung cấp mấy trăm ngàn người sử dụng thời gian bao lâu? 3 năm. Tần Mộ Sơn trường kỳ ở địa vị cao. Tận thế sau ngay lập tức liền đối chiếu mấy tòa loại cỡ lớn trụ sở bí mật bên trong vật tư tình huống. Vì lẽ đó tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Cái kia 3 năm sau đây, Trần Viễn hỏi, ký tỉnh cùng Bắc Đô đều là nhân khẩu đại tỉnh, nhân khẩu mật độ khá cao. Mấy tòa căn cứ quân sự bí mật, tuy rằng đều ở trong núi thẳm, nhưng tất nhiên rất nhanh sẽ bị đâu đâu cũng có Tang Thi phát hiện. Hơn nữa nơi này mặc dù là thâm sơn, nhưng địa thế nhưng cũng không có đặc biệt cho bót, Tang Thi có thể từ bốn phương tám hướng đi tới các ngươi phụ cận, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện, người may mắn còn sống sót môn có thể ở đây an tâm trồng trọt sao? Nơi này thổ địa có thể nuôi sống mấy trăm ngàn người sao? Trên thực tế, một đời trước mấy tòa ký tỉnh khu dân cư cũng chính là tình huống như vậy. Người may mắn còn sống sót môn khi theo thì cũng có thể bị Tang Thi uy hiếp tình huống, bị ép buộc ra ngoài trồng trọt, dù cho có bộ đội bảo vệ, cũng thường xuyên đều sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chết người nhiều hơn đều. Ở điều kiện như vậy dưới lao động, thu hoạch có thể thật mới là lạ. Mấy tòa khu dân cư sau đó đều chỉ là miễn cưỡng ấm no thôi. Chương 381, tuyệt mật đối thoại hướng về Tần Mộ Sơn giới thiệu xong mấy tòa trụ sở bí mật hậu kỳ phát triển không đủ vấn đề sau. Tần Mộ Sơn liền trầm mặc, mà Trần Viên thì lại nói tiếp, so với mấy tòa trong núi thảm trụ sở bí mật, Hắc Phong khẩu tình huống thì lại hoàn toàn khác nhau. Nơi này tuy rằng cũng là vị trí thâm sơn, thế nhưng đại mã quần sơn địa thế hiểm yếu, ngoại trừ Hắc Phong khẩu, những nơi khác tứ chi kiện toàn người đều rất khó vượt qua đi, càng không cần phải nói tay chân ngốc Tang Thi. Hơn nữa Hắc Phong khẩu mặt sau chính là một diện tích to lớn bùn địa, có thể trồng trọt thổ địa tương đối nhiều. Chỉ cần bảo vệ trước sau hai cái miệng núi, bùn địa bên trong liền cơ bản là an toàn. Mặt phía Bắc Quảng Đại Mông tỉnh địa khu cũng là hoang vắng, Tang Thi thiếu. Trấn giữ nơi này, Nam Bắc tài nguyên cũng có thể thu được. Nếu muốn trường kỳ phát triển, tất nhiên muốn tuyển chọn nơi này. Ở Trần Viên không nhìn thấy đầu bên kia điện thoại, Tần Mộ Sơn nghe xong Trần Viên phân tích sau không ngừng gật đầu, nhưng hắn đồng thời cũng hỏi, vậy chúng ta là không phải có thể trước tiên đi trụ sở bí mật lấy xong vật tư sau lại đi Hắc Phong khẩu? Ký trong tỉnh tổng cộng có 3 tòa loại cỡ lớn căn cứ quân sự, kế hoạch ban đầu là 4 cái gia tộc phân 2 cái, một cái khác do quân chính giới truyền thống thế lực chiếm cứ. Một khi chúng ta đi Hắc Phong khẩu, như vậy nguyên bản phân cho chúng ta cái kia một phần, sẽ bị những nhà khác liên hợp chia cắt. Nơi này vật tư thực sự quá để cho người đỏ mắt, chỉ phái một ít bộ đội đi thủ là không thủ được, thậm chí có thể liền bộ đội đều không về được. Trần Viên đáp, tốt nhất trước tiên chiếm lĩnh Hắc Phong khẩu. Trần Viên nói thật, lão gia tử lập tức liền có thể khống chế càng nhiều phổ thông Tang Thi, chiến lược ý thức càng mạnh hơn không thi muốn xuất hiện. Một khi bị chúng nó phát hiện ý đồ của các ngươi, chúng nó sẽ điều động lượng lớn Tang Thi bảo vệ Hắc Phong khẩu. Nơi này dễ thủ khó công ngại là biết đến, chỉ cần có 1 vạn trở lên Tang Thi chiếm cứ nơi này, các ngươi coi như người nhiều hơn nữa, muốn đánh xuống đến vậy khó khăn. Hơn nữa một khi khai chiến, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn bắt nơi này, Hắc Phong khẩu mặt sau sẽ có càng ngày càng nhiều Tang Thi chạy tới, vậy thì càng khó. Vì lẽ đó ta kiến nghị càng sớm hành động càng tốt. Trần Viên muốn nói một đời trước bọn họ chính là như vậy mới làm mất đi Hắc Phong khẩu, nhưng cũng không nói ra được. Tần Mộ Sơn sau khi nghe xong tựa hồ còn có chút khó có thể lựa chọn, trầm mặc một hồi, hắn vô cùng chăm chú hỏi, "Trần Viên tiểu hữu, ta có thể hỏi một chút. Những chuyện này, ngươi là từ chỗ nào biết đến sao?" Trần Viên nghĩ thầm, quả nhiên đến rồi. Có điều Trần Viên đối với chuyện này ngược lại không là không hề chuẩn bị. Ngược lại trước đều đã nói qua thật nhiều thứ, đều là muốn đem nó quy công đến chính mình cái kia thần bí sư phụ trên người, liền hắn liền nói rằng, những thứ này đều là sư phụ của ta từ một quyển vô cùng cổ lão dự ngôn thư trên nhìn thấy. Trước ta cũng không tin, cho rằng hắn là ăn nói linh tinh, nhưng không nghĩ thành thật. Hối hận lúc trước không nghe sư phụ nói như vậy, chuẩn bị sớm. Phụ giả cũng sẽ không lâm thời mới chịu từ phía nam xuất phát, một đường trải qua gian nguy mới đến đông bắc. Dự ngôn thư. Nghe Tần Mộ Sơn âm thanh tựa hồ vô cùng khiếp sợ, chứ hắn là nghe Tần Mộng Giao cùng Tần Mộng Tuyết đã nói Trần Viên có một thần bí sư phụ, báo trước tận thế chuyện đã xảy ra, thế nhưng dự ngôn thư bộ phận, hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Mà Tần Mộ Sơn khiếp sợ trình độ, lại làm cho Trần Viên cảm giác được bất ngờ. Hắn vốn cho là lấy Tần Mộ Sơn từng trải chắc chắn sẽ không tin tưởng như vậy chuyện ma quỷ, nhưng xem tình huống này, hắn lại tựa hồ như có chút tin tưởng dáng vẻ. Vậy thì để Trần Viên mơ hồ cảm giác được hắn bị bức ép bất đắc dĩ nói lung tung đồ vật, còn tựa hồ thật mông đến cái gì. Trần Viên kinh ngạc suy đoán nói, lẽ nào tận thế phát sinh thật là có cái gì tin tức? Một đời trước Trần Viên tuy rằng cũng vẫn ở tích cực thu thập những tin tức này, muốn truy tìm thật giống. Thế nhưng lại thân phận như thế nào thấp kém, rất nhiều thứ hắn căn bản là tiếp xúc không tới. Từ một ít không quá đáng tin tức ngầm đúng là nghe nói qua một ít đôi câu vài lời, tựa hồ đang Nam Mỹ Châu Peru khai quật quá một ít thập phần thần bí đồ vật, cùng tận thế có quan hệ. Nhưng mà tin tức như thế nhưng từ chưa từng chiếm được chính thức chứng thực. Tân Hố Nệ lực trên cũng căn bản không tìm được tin tức tương quan. Lúc này chỉ nghe Tần Mộ Sơn hết sức trịnh trọng hỏi, "Trần Viên tiểu hữu, không biết sư phụ của ngươi tên gọi là cái gì? Có thể hay không báo cho? Nói không chắc ta còn nhận thức. Lão giả ta tuy rằng vào đời nhiều năm, thế nhưng rất nhiều lãnh đời đại năng cũng có bao nhiêu liên lạc." Trần Viên nơi nào nói tới ra cái gì sư phụ tên gọi, vì lẽ đó hắn chỉ đầy nói, "Sư phụ của ta nói hắn Nhàn Vân Giá Hạc quen rồi, không có cái gì tên gọi. Chỉ để ta gọi hắn sư phụ là được." Bình thường lãnh đời đại năng tính cách đều khá là quái lạ, vì lẽ đó Tần Mộ Sơn đối với điểm ấy đúng là có thể lý giải, có điều hắn tiếp theo lại hỏi, "Cái kia sư phụ của ngươi hắn hiện tại ở nơi nào ngươi biết không?" Trần Viên về nói, "Ta đây cũng không biết. Sư phụ của ta hắn ở tận thế phát sinh trước một tuần cũng đã mất tích. Chỉ để lại một tấm tờ giấy, gọi ta sớm làm chuẩn bị, chính mình bảo trọng. Cái khác liền cũng không còn bất kỳ tin tức gì lưu lại." "Vậy hắn xem qua cái kia bản dự ngôn thư ngươi biết ở nơi nào sao?" "Không biết, hắn chỉ nói với ta là ở một quyển vô cùng cổ lão dự ngôn thư bên trong xem, cụ thể là cái nào bản ngã cũng chưa từng thấy." Lúc đó xác thực chỉ cho rằng hắn là nói hưu nói vượng, vì lẽ đó căn bản không để ý. Một trận đối đáp hạ xuống, Trần Viên kín kẽ không một lỗ hổng, vẫn cứ đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên cái kia đã chẳng biết đi đâu sư phụ trên người, Tần Mộ Sơn căn bản không chiếm được hữu hiệu tin tức, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi. Có điều Trần Viên nhưng tiếp theo hỏi, "Tần lão gia tử, ngài như thế sốt ruột hỏi, có phải là ngài bên này cũng có tương tự ngôn ngữ tin tức?" Tần Mộ Sơn hơi hơi do dự một chút, phòng trừng trong này dính đến một ít vô cùng bí ẩn cơ mật. Có điều hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem một ít chuyện nói cho Trần Viên. Vê đút hồ cản sủ. Nét giao lưu là ngang nhau, không thể Trần Viên không trả giá cung cấp nhiều như vậy tin tức trọng yếu, chính hắn nhưng cái gì cũng không muốn tiết lộ, như vậy lần tới Trần Viên khẳng định cũng sẽ bất cứ chuyện gì cũng đều im miệng không nói. Liền, Tần Mộ Sơn hướng về Tần Mộng Tuyết dò hỏi, "Mộng Tuyết à, các ngươi cái này ra đi ô có thể tiến hành mã hóa sao?" Tần Mộng Tuyết gật gật đầu nói, "Có thể a." Nói, nàng liền khom lưng thao tác lên, trong miệng hưng phấn lẩm bẩm nói, "Chỉ cần như vậy, như vậy, sau đó thiết trí một mật mã là có thể." Sau đó, hắn lần thứ hai đối với Trần Viên nói rằng, "Trần Viên, phía ta bên này lập tức sẽ điều chỉnh đến mã hóa kênh, chờ một chút thông tin sẽ gián đoạn, ngươi bên kia một lần nữa đưa vào một hồi mật mã là có thể, mật mã là 2002518, ta sinh nhật." Tần Mộng Tuyết thích nhất bí mật, nàng làm hacker cũng là bởi vì yêu thích đào móc bí mật, vì lẽ đó ở điều thật mật mã sau khi, nàng liền mang theo một viên không ngừng gây rối tâm, yên lặng lùi tới Tần Mộ Sơn phía sau chuẩn bị vịnh thai lên nghe phía sau của bọn họ muốn rằng chính là bí mật gì. Có điều, lập tức hắn liền thất vọng rồi. Bởi vì Tần Mộ Sơn tiếp theo liền đẩy ra Tần gia tỉ muội, hắn nói rằng, "Mộng Giao, Mộng Tuyết, hai người các ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, để ra ra đơn độc cùng Trần Viên nhờ một chút." Tần Mộng Tuyết nhất thời không vui, nàng năn nỉ nói, "Không mà, ta cũng muốn nghe." Tần Mộng Giao ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết bọn họ muốn nói một ít bí mật độc trời, hơn nữa quan hệ khẩn yếu, cho nên mới phải đem các nàng đẩy ra, liền đáp một tiếng biết rồi, rời đi đồng thời, còn đem mình cái kia không hiểu chuyện muội muội cho lôi đi. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Mà Trần Viên bên này cũng đẩy ra xe truyền tin trên Lý Tân Bình bọn họ, chính mình một lần nữa đưa vào mật mã. Điện thoại một lần nữa chuyển được sau, Tần Mộ Sơn mới cầm lấy mịp rộ phồn mở miệng nói, "Trần Viên, Tần lão gia tử, ta ở." Tần Mộ Sơn chậm rãi nói đến, "Ngươi tin tưởng tiền sử văn minh sao?" Chương 382, tiền sử văn minh. Trần Viên không nghĩ tới Tần Mộ Sơn mới vừa mở miệng, liền nói ra một như thế kính bạo tin tức, tiền sử văn minh. Trần Viên ký được bản thân quá khứ ở Hỗ Nệ Đặc trên cũng từng thấy không ít liên quan với địa cầu tồn tại tiền sử văn minh đề tài. Trong đó nổi danh nhất chính là Atlantis. Hơn nữa có nhiều vô cùng không giống phiên bản, tối quyết đại thậm chí có nói Atlantis là người ngoài hành tinh thành lập văn minh, nắm giữ độ cao phát đạt vũ trụ kỹ thuật, có thể thông qua cổng sao qua lại với không giống tinh cầu thậm chí tinh hệ. Mà những này Atlantis người, cuối cùng còn toàn bộ thăng thiên, tiến vào một cái khắc càng cao hơn chiều không gian không gian. Sau đó bọn họ đào thải không muốn những thứ đó, thì như phi thuyền vũ trụ căn cứ cái gì, sẽ theo tiện lợi loại cỡ lớn không thể nhiên rác rưởi chung quanh ném loạn, để hậu nhân đánh vỡ đầu đi cướp. Có điều những này internet truyền lưu tiền sử văn minh truyền thuyết, nhưng căn bản không hề thực cư. Nói tới có bằng có chứng những kia, cuối cùng cũng đều phát hiện là giả tạo. Vì lẽ đó đại gia trên căn bản cũng đều là làm cố sự ở xem. Căn bản không tin. Nhưng mà tình huống của hôm nay liền không giống. Có thể từ Tần Mộ Sơn thân phận như vậy nhân khẩu bên trong nói ra đồ vật, đương nhiên sẽ không bắn tên không đích. Huống chi nói mê sảng còn cần như thế long trọng lại mã hóa lại đẩy ra Tần gia tìm muội. Vì lẽ đó tự nhiên là chính là xác thực có việc này. Quả nhiên, Tần Mộ Sơn tiếp theo liền nói, tinh cầu của chúng ta trên xác thực từng tồn tại một thậm chí mấy độ cao phát đạt tiền sử văn minh. Không ngừng một. Trần Viên kinh ngạc hỏi: "Đúng, căn cứ nghiên cứu, trên địa cầu xuất hiện sinh mệnh đã có 40 ước năm khoảng trường, trái phải thời gian. Mà nhân loại từ cổ viên loại tiến hóa thành nhân loại, nhưng có điều là gần nhất 300.000 năm sự tình thôi. So với thời gian lâu như vậy, nhân loại xuất hiện thời gian đúng là phi thường ngắn ngủi. Nếu như đem nhân loại xuất hiện 300.000 thâm niên xem thành một kỷ nguyên, như vậy quá khứ trên địa cầu có sinh mệnh kỷ nguyên cũng đã nhiều đến 13.333 cái. Ở đây sao nhiều kỷ nguyên bên trong, xuất hiện cái khác mấy cái có trí khôn sinh mệnh cũng không ngạc nhiên. Tân Mộ Sơn nói tiếp, những năm gần đây, theo nhân loại khảo cổ năng lực làm việc tăng lên, đan quốc gia chúng ta liền đã phát hiện hai loại niên đại chênh lệch to lớn, phong cách khác biệt tiền sử văn minh di vật. Một loại cách hiện nay khoảng chừng 200 triệu năm trước, một loại cách hiện nay khoảng chừng 1.700 triệu năm trước. Cái khác một ít quốc gia cũng lục tục phát hiện qua một ít tiền sử văn minh di vật, có điều cụ thể là cái gì, niên đại bao xa liền không rõ ràng lắm. Các quốc gia đều đối với mình phát hiện tiền sử di vật coi như chất bảo, đồng thời giữ kín như bưng, từ không dễ dàng gặp người. Tình báo của chúng ta nhân viên vận dụng lượng lớn sức mạnh, cũng chỉ cho tới vài tờ mơ hồ trường mảnh thôi. Tân Mộ Sơn âm thanh có vẻ vô cùng xa xưa, phản phất tâm tư cũng đã trở lại cái kia cựu viện trong niên đại. Hắn nói rằng, những này tiền sử văn minh di vật bên trong, có khoa học kỹ thuật hàm lượng cao, vượt xa chúng ta hiện tại trình độ. Có thể nói nhân loại gần nhất 200 năm qua khoa học kỹ thuật sẽ xuất hiện trong chớp mắt nhanh chóng phát triển, ngoại trừ chúng ta tự thân khoa học kỹ thuật tích lũy tăng lên bên ngoài, cùng những này tiền sử văn minh di vật phát hiện cũng có không thể phân cách liên quan. Nói cách khác chúng ta hiện tại sử dụng khoa học kỹ thuật, kỳ thực là tiền sử văn minh lưu lại. Trần Viên cảm giác mình ngày hôm nay kiếm bộ rồi, dùng một bịa chuyện đi ra đồ vật, lại câu đến một chút chân chính tin tức. Tân Mộ Sơn trả lời, cũng không thể nói như vậy. Tiền sử di vật chỉ là một lời dẫn, nhân loại tự thân khoa học kỹ thuật tích lũy kỳ thực vẫn là yếu tố chủ yếu nhất. Nhân loại phát hiện những này tiền sử di vật vô cùng ít ỏi, phần lớn tiền sử di vật cũng đã ở dòng lũ thời gian bên trong hóa thành bụi trần. Mặc dù bảo lưu lại đến những này phi thường có hạn tiền sử di vật, cũng đều là rách tả tơi, có liền dứt khoát là hóa thạch, chỉ để lại một tạo hình, bên trong nhưng căn bản là không có cách tiến hành nghiên cứu. Như vậy những này tiền sử di vật cùng hiện tại tận thế lại có quan hệ gì đây? Đây chính là ta muốn nói trọng điểm. Tân Mộ Sơn nói rằng, ta hoài nghi sư phụ của ngươi nhìn thấy căn bản liền không phải tiên đoán, mà là một bộ tiền sử văn minh sách sử. Sách sử? Trần Viên ngạc nhiên nghi ngờ. Đúng. Tân Mộ Sơn nói rằng, kỳ thực Hoa Hạ hiện hữu những này tiền sử văn minh di vật bên trong, có một phần chính là chúng ta tần gia ở trước thế kỷ 50 niên đại trong lúc vô tình phát hiện. Trong đó có một cái tiền sử văn minh di vật trên tựa hồ liền ghi chép tang thi xuất hiện. Cùng với bọn họ văn minh ở tang thi nguy cơ bên trong triệt để hủy diệt bi kịch. Gia tộc chúng ta chỉ lý do sẽ lựa chọn xuất thế, cùng những này tiền sử văn minh di vật phát hiện cũng có quan hệ. Trần Viên kinh ngạc hỏi, nói như vậy lão gia tử, các ngươi kỳ thực cũng sớm đã biết tận thế sẽ đến. Nhưng mà Tân Mộ Sơn nhưng kiên quyết phủ nhận nói, cũng không phải. Chúng ta cũng không biết. Ta vừa đã nói, những này tiền sử văn minh di vật thực sự là quá mức tàn tạ, dù cho hơi có chút nội dung ghi chép, cũng đều chỉ là đôi câu vài lời, có thể tham chiếu văn tự quá ít, căn bản là không có cách phiên dịch. Mà chúng ta sở dĩ sẽ biết liên quan với tiền sử tận thế tin tức, cũng có điều là phát hiện một tấm tàn tạ tranh vẽ thôi. Giống như ngươi, ở tận thế phát sinh trước, chúng ta đều chỉ cho rằng những này là tiền sử văn minh truyền thuyết. Chỉ bất quá khi đó ra ra của ta, vào lúc đó liền cho rằng nếu nhiều như vậy tiền sử văn minh đều mất đi ở thời gian trường hạ bên trong không có tiếp tục tồn tại tới hôm nay, như vậy trên địa cầu nhất định là mỗi cái một đoạn thời kỳ đều sẽ phát sinh một lần chuyện đáng sợ, vê đút hổ cản sủ. Nét đáng sợ đến có thể hủy diệt toàn bộ độ cao phát đạt văn minh. Bằng vào chúng ta mới lựa chọn xuất thế, lợi dụng quốc gia sức mạnh, gia tốc tích lũy cùng chuẩn bị. Mà mãi đến tận thế thật sự phát sinh sau, chúng ta mới chính thức đem những tin tức này liên hệ cùng nhau. Cũng bởi vậy, ta mới cho rằng sư phụ của ngươi trên tay dự ngôn thư đối với chúng ta vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể tìm tới sư phụ của ngươi, hay là chúng ta liền có thể từ trên tay hắn cái kia bản dự ngôn thư trên nhìn thấy tận thế một ít đầu mối. Trần Viên gãi đầu một cái, hắn thật không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ là như vậy, sau đó hắn hồi đáp, hóa ra là như vậy, có điều ta là thật sự không biết sư phụ của ta hiện tại ở nơi nào. Hắn một đời chính là một to lớn bí ẩn, hắn xưa nay không nói với ta hắn chuyện của quá khứ, ta hỏi cũng vô dụng. Vì lẽ đó ta thậm chí không biết hắn đến từ nơi nào. Tân Mộ Sơn cũng là bất đắc dĩ, vậy cũng tốt. Có điều Trần Viên, ta cho ngươi biết những chuyện này đều là cơ mật tối cao. Ngươi phải đáp ứng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Nhiều như vậy mạnh mẽ tiền sử văn minh đều không có tránh thoát diệt song vận mệnh, bây giờ thời điểm như thế này, ta cẩn thận những tin tức này một khi tiết lộ, như vậy sẽ ở nhân loại may mắn còn sống sót bên trong tạo thành ảnh hưởng không thể lường được. Ngươi là cần hy vọng động vật, nếu như hy vọng không có, ngươi sẽ điên cuồng. Lão gia tử, ta biết. Ta đáp ứng ngươi, mãi đến tận điều tra rõ chỉnh cái đầu đuôi sự tình, bí mật này tuyệt đối sẽ không từ chúng ta bên này tiết lộ ra ngoài. Sau đó hai người lại lần nữa trao đổi một chút tận thế tin tức sau, cúp điện thoại. Tân Mộ Sơn không có nói hắn cuối cùng tây rời đến cái hướng kia quyết định. Trần Viên cũng không có hỏi tới, những chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể quyết định ra đến. Không qua mấy ngày sau, Trần Viên vẫn là từ Tần Mộng Giao nơi đó biết được sự tình cuối cùng kết quả. Tần gia không có quản những thế lực khác khuyên bảo, tư tộc mang theo chống đỡ bọn họ 3 vạn bộ đội cùng với 100.000 người may mắn còn sống sót Tây Thiên Trương ra khẩu lấy Bắc Hắc Phong khẩu khu vực. Chương 383, Đại Hà mất tích ở cùng Tần gia lão gia tử kết thúc cuộc nói chuyện sau. Trần Viên trong đầu quả thực là như nhồi vào cây bông như thế, lại trướng lại chậm chạp. Quá nhiều tin tức lượng, quá nhiều nghi vấn, đều khiến cho hắn nhất thời không cách nào bình thường suy nghĩ. Liền như thế ngơ ngơ ngác ngác rơi xuống xe truyền tin. Liền sau đó Tần Mộng Tuyết một lần nữa phát tới liên lạc, hỏi hắn cùng lao ra từ nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể dù lừng. Nha. Đơn giản như vậy âm phủ qua lại đáp. Tần Mộng Tuyết căn bản không chiếm được tin tức hữu dụng gì, tức giận đến nàng chỉ phát điên, cuối cùng cũng thở phì phò cắt đứt thông tin. Tối hôm đó, Giang Tâm Châu địa trên công trường, người may mắn còn sống sót môn quật thổ bài tập vẫn còn tiếp tục. Bởi đại gia công tác nhiệt tình thực sự quá cao, rất nhiều người đến 9 giờ cũng không muốn dừng lại công tác. Trần Viên không thể làm gì khác hơn là dùng mệnh lệnh phương thức, để hết thể Giang Tâm Châu địa bên trong người thả xuống lập tức để công việc trong tay xuống trở lại trong thôn nghỉ ngơi. Mà ở 11 điểm lệ hội trên, các bộ phận người phụ trách tổng kết báo cáo này một ngày làm việc tiến triển cũng không đủ. Thủ nói trước chính là Trần Thụ Viễn, hắn nói rằng, chúng ta hôm nay đã đem toàn bộ sắt thép chi vào nền đất, đường nước ngầm, lòng đất phòng chứa đồ chợt đều dùng đôi đánh dấu được rồi. Đồng thời đã bắt đầu tương ứng đào móc thi công. Từ hôm nay đào móc tiến độ trên xem, chúng ta có thể sẽ so với trước dự tính thời gian, sớm một ngày khoảng chừng, trái phải hoàn thành tương ứng đào móc công tác. Sau đó là có thể xây dựng phòng ốc. Mặt khác ngày mai, cũng sẽ thủ an bài trước một nhóm người, bắt đầu xây dựng tháp canh chờ thiết kế phòng ngự. Lưu Kim Long tiếp theo báo cáo, chúng ta ngày đó tổng cộng thanh lý 4 phía 6 cái loại nhỏ làng, tổng cộng thu hoạch phổ thông tang thi hồn sắc 1500 khối, cường hóa loại hồn sắc 16 khối, bách thi trường hồn sắc 22 khối. 178 tên người may mắn còn sống sót. Trong thôn vật tư đã giao cho hậu cần bộ môn theo vào xử lý. Ừm. Trương Bản Tử gật đầu nói theo, thu hoạch không nhỏ. 6 cái loại nhỏ làng, tổng cộng thu thập được bắp ngô ngũ cốc chờ hơn 460 tấn, tịch ngư, tịch nhục chờ loại thịt thực phẩm hơn 3400 kg. Lúa nước, bắp ngô, rau dưa chủng tử hơn 5000 bao, trong đó lấy 1 kg trang lúa nước, bắp ngô chủng tử chiếm đa số, rau dưa chủng tử đều là bọc nhỏ, thế nhưng cũng đầy đủ, có cây ớt, có rau cải trắng, có bạch cây cải củ, có đậu nành, các loại đều có. Viên mục 1600 đến dễ, cái, tấm ván gỗ cũng rất nhiều. Mặt khác một ít nông hộ trong nhà còn có một chút làm dây mướp chủng tử chúng ta cũng mang về. Bởi thời gian quá cạn, những này trong thôn kỳ thực còn có rất nhiều vật tư không có mang về, tỉ như các loại thiết bị điện, quần áo, gia cụ các loại. Trần Viên nói rằng, những này trước tiên không đổi, ngoại trừ chờ sắt thép chi bảo kiến thật sau khi, trước tiên thu thập một ít trở về phân phối cho khu dân cư nhân viên chính phủ ở ngoài. Cái khác chờ sau này chúng ta thành lập lính đánh thuê chế độ, đại gia có bản lĩnh có thể chính mình đi chuyển, yêu nắm bao nhiêu nắm bao nhiêu. Trần Viên tiếp tục hỏi, tên béo, sắt thép chi bảo thi công cần dùng gạch cùng hạt cắt có sao? Gạch hẳn là được rồi. Tuy rằng lò gạch vị trí cái kia làng quá to lớn vẫn không có động, có điều lò gạch ở ngoài thôn khá là địa phương xa, vì lẽ đó lao lưu bọn họ dẫn người lén lút đánh xuống đến. Chúng ta hay dùng tay lái lò gạch bên trong đã làm tốt gạch đều kéo trở lại, có chừng 3 cái thùng đựng hàng xe. Thêm vào đem hiện tại trong thôn này một ít gạch tường cho hủy đi, nên đủ. Nếu như đến tiếp sau còn cần càng nhiều, có thể đem cái kia làng đánh xuống, sau đó một lần nữa mở lô thiêu gạch. Lò gạch bên trong còn có rất nhiều đã làm thổ bồi gạch. Mặt khác chúng ta còn tìm đến một ít xi măng, mấy cái làng gộp lại có chừng 1 xe. Thế nhưng hạt cắt liền không phải rất hơn nhiều. Mấy cái trong thôn, liền một ít lẻ loi tán tán xa trồng, tổng cộng gộp lại vẫn chưa tới một thùng đựng hàng xe. Trần Viên gật gù, hắn cao mày suy nghĩ một chút, liền nhìn sang một bên Lâm Thời bị yêu cầu tới tham gia hội nghị Vương Đại Niên, hỏi: "Vương đại thúc, ngươi biết phụ cận nơi nào có thuận tiện cho tới hạt cắt địa phương sao? Có hay không thải xa tràng loại hình?" Vương Đại Niên là người địa phương tình huống, hắn tự nhiên rõ ràng nhất. Hắn ngay lập tức sẽ gật đầu hồi đáp: "Có, từ bọn ta làng đi về phía nam đại khái mười mấy dặm địa, thì có một thải xa tràng." Liên Trần Viên liền đối với Lưu Kim Long nói rằng, lão Lưu, ngươi sắp xếp một hồi, ngày mai sẽ đối với cái này thải xa tràng tiến hành thanh lý. Nước ngầm đạo cùng hầm vách tường đều cần thiết gạch tường, phòng ngừa lún. Sắt thép chi bảo ngoại vi tường vây nền đất cũng phải dùng hốt bùn đất đúc mới sẽ càng thêm vững chắc, dùng cắt đá lượng không nhỏ. Rõ ràng. Lưu Kim Long gật gù đáp lại. Khẩn đó lấy, Trần Viên lại hỏi ống nước cùng dây điện vấn đề. Hắn hỏi Ngô Chiêu Quý nói, mấy cái làng ống nước cùng dây điện dỡ bỏ công tác tiến hành thế nào? Dây điện khẳng định là đủ. Ngô Chiêu Quý nói rằng, mặc kệ là khoảng cách dài chuyển bận điện cao thế tuyến, vẫn là tiến vào trong gia đình gia dụng dây điện, chúng ta ngày hôm nay đều có hóa giải đến đầy đủ số lượng. Có điều ống nước liền khá là không đủ, chủ yếu là khuyết khá là thô loại cỡ lớn thua ống nước đạo cùng đường nước ngầm thoát nước ở quản. Những này nông thôn bên trong tương đối ít tìm được. Liên Trần Viên lần thứ hai nhìn về phía Vương Đại Niên, Vương Đại Niên liền lập tức hiểu ý hồi đáp, cái này muốn đến trên trấn tìm ngũ kim điểm mới có, chính là phía nam các đặt trấn. Có điều không cần đến trong trấn, ta nhớ tới đang đến gần ngoài trấn ven đường trên thì có một nhà ngũ kim điểm, bọn ta cũng thường thường đi nơi nào mua linh sắt, chú ý sắt những này công cụ. Bọn họ nơi đó liền có rất nhiều ống. Trần Viên tiếp tục hỏi, Vương Đại Thúc, cái này ngũ kim điếm vị trí cụ thể còn có những người khác biết không? Vương Đại Niên gật gật đầu nói, nên có người biết, vê đút hổ cản sủ. Nét ngay ở tiến vào trấn trên đường, chúng ta bên này người ra vào trên trấn đều muốn đi qua nơi này. Vậy thì tốt. Trần Viên nói rằng, Vương Đại Thúc, người đêm nay hỗ trợ tìm một người địa phương, ngày mai giúp chúng ta mang một hồi đường, ta phái một tiểu đội người đi nơi này đem một vài thứ hữu dụng kéo trở về. Ngược lại hiện tại kiến căn cứ dùng đinh sắt phòng trừng cũng còn kém một chút. Không sai, buổi tối lúc trở lại ta đã đi tiểu bản nơi đó xem qua đinh sắt số lượng, sắt thực còn kém một chút. Trần Thụ Viễn ở kiến trúc công trình khối này đã làm rất lâu, các loại vật liệu liệu dùng cần bao nhiêu, hắn vừa nhìn liền biết. Sau đó bọn họ lại sắp xếp một hồi ngày thứ hai công tác sau, liền tản đi biết. Đón lấy ngày thứ hai, lại đều sẽ là bận rộn một ngày. Có điều tất cả mọi người nhưng cảm thấy trong lòng cực kỳ chân thật. Có điều sáng sớm ngày thứ hai, nhưng phát sinh một cái đối với mọi người mà nói, vô cùng chuyện kỳ dị. Đây là thứ quái quỷ gì? Nhà xe trên. Sáng sớm trời còn chưa sáng rời giường liệu liệu Trương Bản Tử, mơ mơ màng màng không mở mắt, dĩ nhiên đâm đầu vào một trắng xóa đồ vật trên, mở mắt vừa nhìn, bị một kén lớn giật mình. Hiện tại Trần Viên cùng cha mẹ hắn cũng đã rời vào nhà xe cái khác một hộ nông gia ở đây, nhà xe thì lại để cho Trương Bản Tử. Vừa đến Trương Bản Tử ở nhà xe trên trụ quen rồi, thay đổi giường ngủ không được. Ngược lại nhà xe bên trong thiết bị cũng rất đầy đủ hết, còn sạch sẽ, Trương Bản Tử cũng sẽ không muốn thay đổi. Thứ hai, nhà xe trên còn có Đại Ha ở, tuy rằng hiện tại Đại Ha đã ăn tang thi cầu hồn sát tiến vào trạng thái hôn mê, nhưng cũng phải có người nhìn, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Vì lẽ đó hiện tại nhà xe trên cũng chỉ có Trương Bản Tử cùng Đại Ha. Nhưng hiện tại nhà xe bên trong đột nhiên xuất hiện một đường kính chí ít 1.5 gạo, trường 2 gạo nhiều cái lớn, mà Đại Ha cũng không biết tung tích. Nhất thời để Trương Bản Tử vô cùng nóng nảy. Chương 384, xe bọc thép mở đường xe lần thứ 2 xuất phát Đại Ha, Đại Ha. Bên cạnh chính là cái kia làm người ta sợ hãi cái lớn, nhưng không gặp Đại Ha, Trương Bản Tử vô cùng nóng nảy, thử hô hai tiếng, cũng không gặp có bất kỳ động tĩnh gì. Trong lòng đốn thăng hàn ý đối với kén lớn Trương Bản Tử cũng không dám lộn xộn, trời mới biết trong này là món đồ gì. Kinh hãi quá độ Trương Bản Tử, liền liệu đều không lo được trên liệu, liên tục lăn lộn trùng xuống xe. Một đường trực tiếp chạy vào Trần Viên bọn họ ở nhà dân bên trong, đồng thời hô lớn, không tốt rồi. Trần ca, không tốt rồi. Nhà xe trên đột nhiên xuất hiện một chiếc kén lớn, Đại Ha nhưng không thấy. Một lát sau, Trần Thụ Viễn cùng Ngô Thanh Phương liền đội vội vàng vàng từ trong nhà chạy ra, thấy Trương Bản Tử một bộ thất kinh dáng vẻ, liền lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Đại Ha làm sao rồi? Trương Bản Tử run lập cập, chỉ nhà xe yên tâm, lại nhắc đi nhắc lại, thúc thúc, a gì, không tốt. Nhà xe bên trong có thêm một con bọ kén. Thế nhưng Đại Ha nhưng không thấy. Cái gì? Trần Thụ Viễn cùng Ngô Thanh Phương đồng dạng giật mình, hỏi, Đại Ha không gặp. Cái kia mau mau đi tìm a. Lúc này Trần Viên cũng ngáp một cái từ bên trong phòng của chính mình đi ra, hắn đúng là vô cùng chấn định mở miệng nói, đường tìm đến, cái kia kén lớn chính là Đại Ha. Cái gì? Trương Bản Tử bọn người nghi ngờ hỏi, cái kia kén lớn là Đại Ha. Đúng vậy, Đại Ha muốn bắt đầu biến dị. Trần Viên ngáp liền thiên, tối hôm qua ở trên giường muốn tiền sử văn minh sự tình, lan qua lộn lại ngủ không được, mãi cho đến nhanh 3 điểm, 3 giờ mới ngủ. Đúng là tư chi gấp khủng, nhiều như vậy tiền sử văn minh vẫn là đều bị nhấn chìm ở bên trong dòng sông thời gian. Trong đó không thiếu khoa học kỹ thuật thực lực so với nhân loại còn cường đại hơn. Như vậy nhân loại thật sự có thể chiến thắng tang thi sao? Tân Mộ Sơn nói là đúng, dưới tình huống này, tuyệt đối không thể đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, bằng không đối với nhân loại tinh thần sẽ là đả kích thật lớn. Trần Viên chính mình cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, hiện tại buồn lo vô cớ làm gì chứ? Một đời trước như vậy gian khổ trong hoàn cảnh, chính mình còn sống 18 năm. Nhân loại toàn thể tình huống cũng không sai, chí ít hắn trước khi chết, nhân loại trận doanh còn có thể tang thi, sinh vật biến dị vờn quanh dưới, sừng sững không ngã. Đời này nếu trời cao lại cho mình một cơ hội, hắn tin tưởng tình huống tuyệt đối sẽ không so với một đời trước kém. Nghĩ đến sắp dựng thành sắt thép chi bảo, cùng với khu dân cư hiện tại 9 tên biến dị cường giả, trong lòng cũng chân thật rất nhiều, liền rốt cục ngủ đi. Kết quả còn chưa ngủ bao lâu, liền nghe đến Trương Bản Tử ở bên ngoài la to. Hắn tiếp tục nói, sinh vật biến dị ở hai lần biến dị thời điểm cũng sẽ như vậy. Trong cơ thể trước tiên tích góp nhất định năng lượng, sau đó bắt đầu thổ tia kết kén, ở kén bên trong hoàn thành hai lần biến dị sau lại phá kén mà ra. Vậy ngươi tại sao không nói sớm? Trương Bản Tử thở phào nhẹ nhõm, đặt mông trực tiếp ngồi vào trên đất, vỗ ngực mắng, dọa thị ngươi mập ra. Đã quên. Trần Viên tiếp tục ngáp một cái, trời còn chưa sáng, hắn xoay người trở về ốc chuẩn bị lại ngủ một hồi. Cũng không quay đầu lại liền bỏ lại một câu như vậy, đây là lời nói thật, đoạn thời gian đó công việc bề bộn như vậy, hắn nơi nào sẽ nhớ tới như vậy rõ ràng. Một đời trước hắn cũng không có sinh vật biến dị, những thứ đồ này hắn chỉ có điều là ở Tân Hỗn Nghệ vực trên nhìn thấy. Cái kia Đại Ha kén lớn làm sao bây giờ a? Như vậy vật lớn đặt ở nhà xe trên, ta liền bước đi địa phương đều không có. Trương Bản Tử nhìn vô căn cứ Trần Viên, một mặt phiền muộn hỏi: "Ngươi chen một chút không là tốt rồi? Ngược lại Đại Ha hiện tại lại sẽ bất động, ngươi là có bao nhiêu mập a? Nếu không ngươi chuyển tới ta trong phòng ngủ." Trần Viên âm thanh từ trong nhà truyền ra, hắn nói rằng: "Nói chung ngươi tốt nhất không nên lộn xộn nó. Hiện tại chính là quan trọng thời điểm." "Vậy này còn bao lâu nữa a?" Trương Bản Tử là không muốn cùng Trần Viên chen, hai cái đại nam nhân lão ngủ cùng nhau nhiều khó chịu. "Đại khái 10 ngày khoảng chừng, trái phải đi, chờ chúng ta sắt thép chi bảo kiến được, nó phòng chừng cũng gần như có thể phá kén mà ra." Trần Viên đối với Đại Ha hiện tại biến dị tốc độ là rất hài lòng. Sinh vật biến dị hai lần biến dị bình thường 15 ngày khoảng chừng, trái phải coi như hàng đầu. Mà Đại Ha từ tiến vào ngủ say đến hiện tại đã đều vượt qua 10 ngày thời gian, kết kén sau thông thường cũng là 10 ngày khoảng chừng, trái phải mới có thể hoàn thành hai lần biến dị. Gộp lại, Đại Ha toàn bộ hai lần biến dị quá trình có thể sẽ vượt qua 20 ngày. Tuyệt đối là hiếm thấy. Nay phòng chừng cùng trước một quãng thời gian, Đại Ha đều có đủ lượng hồn sắc ăn uống có quan hệ. Trong giới tự nhiên sinh vật biến dị cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Trần Viên trở về phòng ngã xuống rất nhanh sẽ lại ngủ. Mà Trần Thụ Viễn cùng Lô Thanh Phương cũng đã tỉnh táo, hai người đối với Đại Ha kết ra kén lớn hết sức tò mò, hay cùng Trương Bản Tử đi tới nhà xe trên. Hiện tại biết kén lớn là Đại Ha biến, Trương Bản Tử cũng là không có gì đáng sợ. Ngược lại cùng Trần Thụ Viễn, Lô Thanh Phương hai người đồng thời vây quanh kén lớn nơi này sờ sờ nơi đó nhìn, trắng non kén lớn mềm nún, sờ lên vô cùng thư thích, vô cùng mới mẻ dáng vẻ. Đại Ha sự tỉnh, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, phát hiện Đại Ha không có chuyện gì sau khi, sự tỉnh cũng là rất nhanh bình tĩnh lại. Không bao lâu trời đã sáng, ngày thứ hai công tác cũng là lại bắt đầu. Công tác đều là trước một ngày buổi tối cũng đã bố trí kỹ càng. Ngày hôm nay Lưu Kim Long ở Ha Đồ thôn lưu thủ, hiện tại khu dân cư các loại sinh hoạt vật tư là vô cùng sung túc, ngày hôm qua đánh xuống 6 cái trong thôn vẫn như cũ còn có lượng lớn vật tư vẫn không có tiêu hóa. khuyết chính là kiến trúc tư, vì lẽ đó liền không có cần thiết tiếp tục thanh lý những thôn khác trang. Vê đút hồ cản sủ. Nét tưởng văn lệ đệ tam tiểu đội sáng sớm liền đi đến Giang Tâm Châu địa, hiệp đồng Tiêu Đằng sản pháo tiểu đội phụ trách Giang Tâm Châu địa phòng ngự công tác. Nơi này có đại mấy trăm người ở làm lụng, cũng không thể có việc. Giang Tâm Châu trên đất nền đất cùng đường nước ngầm đào móc công tác cũng vẫn còn tiếp tục, phòng trừng ngày hôm nay bên trong liền có thể hoàn thành phần lớn. Trong thôn cứ một xưởng cũng đã bắt đầu tinh xảo tấm ván gỗ gia công, trải qua ngày hôm qua một ngày làm việc, làm phong ốc tường ngoài tấm vật liệu đã đủ. Nô Chiêu Quý mang người tiếp tục ở hôm qua đã đánh xuống 6 cái làng tháo dỡ hữu dụng vật tư. Ngày hôm nay nhiệm vụ chủ yếu thu thập tắm rửa phương tiện cùng gạch khối các loại. 6 cái trong thôn có rất nhiều tắm rửa phương tiện, hiện tại nông thôn vệ sinh điều kiện so với quá khứ đã tốt lắm rồi, từng nhà đều sẽ có chính mình phòng vệ sinh, tắm rửa phương tiện đều rất đầy đủ hết, dù bá, máy nước nóng, rửa mặt bùn cầu hoặc là tổn chậu, chỉ cần xách một hai làng trở lại phòng trường được rồi. Gạch Trần Viên cũng phải cầu muốn thu thập nhiều một ít, tuy rằng ngày hôm qua thu thập đã cơ bản được rồi, thế nhưng lo trước khỏi họa. Trần Viên mang theo một đội người cùng hai chiếc thùng đựng hàng xe tải đi tới thải sa tràng, dự tính bọn họ chí ít còn muốn một xe bán hạt cắt mới đủ. Mặt khác ngày hôm qua Lưu Kim Long bọn họ còn ở mấy cái trong thôn tìm tới một chút hòn đá nhỏ, nhưng lượng cũng là không đủ. Bọn họ đi thải sa tràng thời điểm cũng sẽ thuận tiện nhìn có thể hay không tìm tới một ít đại viên cục đá. Những này ở làm bê tông thời điểm cũng là tất yếu, chủ yếu là dùng để đúc sắt thép chi bảo tường ngoài nền đất. Trương Trạch Sơn mang một đội người mở ra xe bọc thép, ở một vị bản địa người may mắn còn sống sót dẫn dắt đi tới các đạt trấn ngũ kim điếm. Thiết Giáp mở đường xe cùng mặt khác hai chiếc xe tải lớn cũng cùng xuất phát, các đạt trấn không lớn, để Thiết Giáp mở đường xe đường đi trên chạy một chuyến, ngày đó cũng sẽ có không ít hồn sát thu vào. Còn có thể tiện thể suy yếu nơi này tăng thi sức mạnh, vì là sau đó thu phục nơi này làm chuẩn bị. Chương 385, thi thống hiện thân bảo trưởng, chúng ta đi, các ngươi chú ý an toàn hà. Trần Biên bọn họ đi thải xa chẳng cũng ở Ha Đồ thôn phía nam. Vì lẽ đó Trần Biên cùng Trương Trạch Sơn hai chi đoàn xe là cùng đi. Sau đó mới ở một cái cửa ngã ba tách ra. Trương Trạch Sơn đoàn xe của bọn họ tiếp tục hướng nam chạy đi tới các đặt trấn, mà Trần Viên đoàn xe của bọn họ thì lại hướng đông, đi hướng về thải xa tràng phương hướng. Ở Trương Trạch Sơn vị trí trên xe, hắn dùng điện đài vô tuyến cùng Trần Viên liên lạc một hồi. Trần Viên liền trả lời, lão Trương, các ngươi cũng là, tình huống có cái gì không đúng, bất cứ lúc nào cũng có thể lui lại. Lấy các đội viên an toàn làm trọng. Các đặt trấn tuy rằng nhân khẩu không coi là nhiều, thế nhưng dù sao cũng là một trấn, Trương Trạch Sơn bọn họ ở đây chấp hành nhiệm vụ, hay là muốn mạo nhất định nguy hiểm. Trương Trạch Sơn trả lời, rõ ràng, chúng ta sẽ chú ý. Được, giữ liên lạc. Nhìn Trương Trạch Sơn đoàn xe của bọn họ càng ngày càng xa, Trần Biên thả xuống quân dụng radio máy bộ đàm. Thải Sa Tràng ở bờ sông, nơi này vị trí hẻo lánh, sẽ không có quá nhiều tăng thi. Thế nhưng muốn đến Thải Sa Tràng, nhưng còn muốn thông qua một hơi lớn một điểm làng, không có cái khác đường có thể tránh khỏi. Nơi này Lưu Kim Long bọn họ trước vẫn không có thanh lý quá. Trần Biên lần này đến, chỉ dẫn theo Trương Trấn tiểu đội thứ 2 tổng cộng 36 tên nhân viên chiến đấu, cùng với 30 tên phụ trách hướng về trên xe trang cắt đá người may mắn còn sống sót. Muốn triệt để tiêu diệt trong thôn sắp tới 500 tang thi, như vậy hỏa lực khẳng định là không đủ. Bất quá bọn hắn cũng không phải muốn cùng tang thi liều mạng, cùng quá khứ như thế, mang theo đoàn xe mánh sông tới là được. Ở sắp đến làng thời điểm, Trần Viên cầm lấy điện thoại di động hạ lệnh, tất cả nhân viên chú ý, phía trước chính là chúng ta muốn qua làng. Xe cộ bắt đầu tăng tốc, tất cả nhân viên tóm chặt đỡ lấy, chuẩn bị chịu đựng va chạm. Thu được. Các xe trường dồn dập hồi phục. Liên ở thôn trên đường, một nhánh do 5 chiếc xe tạo thành loại nhỏ đoàn xe nhất thời liền bắt đầu gia tăng tốc độ đi tới. Toàn bộ đoàn xe, hai chiếc xe bọc thép phía trước mở đường, trung gian hai chiếc loại cỡ lớn thùng đựng hàng xe tải theo, cuối cùng lại do một chiếc xe bọc thép đoàn hậu, một đường bật mạnh, liền muốn xông vào trước mặt bọn họ một làng. Thôn này quy mô xác thực không coi là nhỏ, đoàn xe còn không vào thôn, năm chiếc xe nổ vang mổ tỏ thành cũng đã dẫn tới hơn một nửa cái làng tang thi bạo động lên. Dồn dập nhằm phía lối đi bộ đoàn xe, thanh thế hùng vĩ. Có điều xe bọc thép đội cũng không phải quá hùng lún, mỗi một lượng chiếc xe đều thêm xếp vào thiết lên hình xông tới trang bị. Năm chiếc xe xếp thành một đường thẳng, như một nhánh thoát cung mũi tên nhọn đâm thẳng, số lượng có điều 370 zombie. Ầm ầm ầm. Ở đoàn xe mạnh mẽ lực xung kích dưới, trước đoàn xe diện tang thi dồn dập như bão lĩnh bình thường bị đánh bay. Quả thực thế như trẻ tre. Theo, đệ cứ theo đàn này, vượt qua làng cũng không phải vấn đề gì. Nhưng mà ngồi ở trong đó một chiếc xe bọc thép trên Trần Biên, sắc mặt nhưng cũng không là rất tốt. Liền Trương Trấn nghi ngờ hỏi, "Bảo trưởng, ngài làm sao rồi, có phải là có vấn đề gì không?" Trần Biên cau mày, hồi đáp, "Bị cáo chế tang thi có thêm. Nơi này tang thi số lượng nên có điều 500 khoảng chừng, trái phải, thế nhưng ta xem bên ngoài bị cáo chế tang thi số lượng nhưng tuyệt đối không chỉ 100." Ngài là nói không thi số lượng gia tăng rồi. Trương Trấn kinh ngạc hỏi. Trần Viên gật gù, không sai. Có điều đây là bình thường, không thi số lượng vốn là sẽ tăng cường. Trương Trấn vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm nghị. Tuy rằng đoàn xe rất nhanh sẽ thuận lợi vọt qua thôn này. Khoảng chừng gần 20 phút sau, bọn họ thuận lợi đến thải sa tràng, nơi này vị trí hẻo lánh, tận thế thời điểm chỉ có hai người ở đây phụ trách trông coi sân bãi. Tuy rằng này hai người đều đã biến thành tăng thi, nhưng lấy Trần Viên sức chiến đấu của bọn họ, quả thực dễ như ăn bánh liền ung dung bắt nơi này. Thải sa giữa trường quả nhiên có không ít cát đá, thời gian quý giá. Trần Viên lập tức hạ lệnh, Trương Trấn mang ngươi người bắt đầu bố trí phòng tuyến, vừa làng phương hướng muốn trọng điểm phòng ngự, hai bên muốn bố trí chặn gác, bờ sông cũng muốn an bài nhân viên chú ý không chúng có hay không phi thi tới gần. Phải. Trương Trấn lập tức trở về ứng, đồng thời liền bắt đầu bố trí thải sa tràng phòng ngự. Hắn ra lệnh nói, Tam ban trưởng, đem ngươi người bố trí đến thải xa chàng hai bên cùng tới gần bờ sông một bên, có tình huống lập tức báo cáo. Một tốt, nhị ban đi theo ta, bảo vệ thải xa chàng cửa lớn.
Phải.
Vài tên tiểu đội trưởng đồng dạng lập tức trả lời. Tiếp theo Trần Viên liền cầm điện thoại di động lên cảng hai lượng thẻ người trên xe nói rằng, Trương sư phó, Lưu sư phó, mở ra quầy hàng hòm. Phụ trách trang cắt đá nhân viên chuẩn bị xe, chúng ta thời gian không nhiều, không biết vừa cái kia làng bên trong tang thi có thể hay không theo tới, đại gia hành động phải nhanh. Một chiếc xe trang hạt cát, một chiếc xe trang hòn đá nhỏ. Nghe được mệnh lệnh, hai chiếc thẻ người trên xe cũng lập tức hành chuyển động. Xe container hậu môn mở ra sau, trong xe người may mắn còn sống sót dồn dập mang theo trước đó chuẩn bị kỹ càng thiết sạn, chúc không chờ công cụ xuống xe. Bắt đầu vận chuyển cắt đá, liền trên hai chiếc xe phụ trách lái xe bốn tên người điều khiển cũng đều chủ động gia nhập vận chuyển cắt đá trong công việc. Không cần Trần Viên quá nhiều dụng, bọn họ cũng đều biết thời gian quý giá, vì lẽ đó động tác nhanh chóng, xa trên đống đá thiết sạn không ngừng bay lượn, đem lượng lớn cắt đá đựng vào chúc không bên trong vận giao lộ trên. Không tới thời gian một tiếng, cũng đã trang tốt hơn nửa cái xe container. Mà vừa trải qua làng phương hướng cũng không có động tĩnh gì. Có điều ngay ở Trần Viên bắt đầu yên tâm chờ đợi chứa đầy hai lượng thùng đựng hàng sau xe lúc rời đi. Vút cổ cản sủ. Nét quân dụng trong radio nhưng truyền đến Trương Trạch Sơn lo lắng tiếng báo cáo, "Bảo trưởng, chúng ta nơi này gặp phải tình huống, thiết giáp mở đường xe báo cáo nói bọn họ ở trong trấn phát hiện thi thống."
"Thi thống?"
Trần Viên lập tức kinh ngạc hỏi, "Vậy các ngươi tình huống bây giờ thế nào?" Trương Trạch Sơn trả lời, "Chúng ta không có chuyện gì. Thiết giáp mở đường xe phát hiện có thi thống sau liền ngay lập tức liền lui lại, hiện tại chính đang đến cùng chúng ta hội hợp trên đường. Chúng ta bên này cũng đã tìm tới ngũ kim điểm, phần lớn vật tư cũng đã bị trang lên xe." Trần Viên thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, "Tốt lắm, các ngươi bên kia tăng nhanh đổi vận vật tư, chờ cùng thiết giáp mở đường xe hội hợp sau lập tức lui lại rời đi thôn trấn." "Rõ ràng." Trương Trạch Sơn kết thúc thông tin. Trần Viên nhưng lập tức bấm cái khác mấy cái khu dân cư lãnh đạo chủ chốt nhân viên thông tin. Hắn nhắc nhở, "Đại gia chú ý, ta thu được Trương Trạch Sơn bên kia báo cáo, thi thống đã xuất hiện. Ta cũng phát hiện bách thi trường số lượng tăng cường, các đơn vị muốn càng cẩn thận." "Rõ ràng." Nô Chiêu Quý chờ người nhận được tin tức sau cũng vô cùng coi trọng, dồn dập chuyển đến hồi phục. Nửa giờ sau, Trần Viên bọn họ rốt cục chứa đầy hai chiếc thùng đựng hàng xe tải, đoàn xe lập tức một lần nữa khởi động bắt đầu đường cũ trở về. Bất quá lần này dẫn đầu xe cộ nhưng đổi thành hai chiếc chứa đầy cắt đá xe tải. Trần Viên luôn cảm thấy vừa cái kia trong thôn bầy zombie không có động tĩnh vô cùng không bình thường. Mà hai chiếc xe tải hiện nay cũng đã chuyên chở vượt qua sắp tới 100 tấn cắt đá, thuộc về nghiêm trọng quá tải xe vận tải, này tại quá khứ chính là đường cái sát thủ, bây giờ dùng tới đối phó khả năng đối với bọn họ có hành động tang thi nhưng là ở thích hợp có điều. Ở đoàn xe chính thức trước khi lên đường, Trần Viên còn khiến người ta một lần nữa khóa kỹ cái này thải xa tràng, theo khu dân cư kiến thiết, tương lai cái này thải xa tràng khẳng định còn có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Chương 386, đường cái sát thủ ở thải xa tràng sắp xếp gọn hai thùng đựng hàng xe cắt đá, Trần Viên liền dẫn đoàn xe đi trở về, lần này bọn họ lại muốn từ trước trong thôn tử xuống tới. Dự liệu được trong thôn này bầy zombie có thể sẽ có càng thêm kịch liệt phản kháng, vì lẽ đó lần này khi xuất phát, Trần Viên đem hai chiếc đã nghiêm trọng quá tải thùng đựng hàng xe tải điều đến phía trước. Loại này đường cái sát thủ bởi vì mạnh mẽ quán tính, lái quá nhanh liền phanh lại đều không thắng được, có rất ít món đồ gì có thể ngăn lại bọn họ. Hơn nữa trải qua cải trang sau thùng đựng hàng xe tải, xe cộ phía trước cũng có dày đặc thiết giáp bảo vệ, rất thích hợp dùng tới mở đường. Bảo trường, quả nhiên có rất nhiều tăng thi. Lít nha lít nhít, không nhìn thấy đầu. Ở làng bên ngoài, đoàn xe phía trước nhất xe tải trên, tài xế Trương sư phó nhìn xa xa trong thôn trên đường lít nha lít nhít bầy zombie, ngay lập tức sẽ cùng Trần Viên đạt được liên hệ. Làm xe cộ tài xế bình thường không cần có quá thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó ở Trần Viên trong đất tụ cư, tài xế bình thường đều là do vừa gia nhập đoàn xe người may mắn còn sống sót tới đảm nhiệm. Mà những kia cường hóa khá là cựu người may mắn còn sống sót, thì lại sẽ gia nhập lính tác chiến hoặc là dự bị lính tác chiến. Tên này Trương sư phó chính là vừa gia nhập khu dân cư không lâu người may mắn còn sống sót, vì lẽ đó nhìn thấy nhiều như vậy tăng thi, hắn ít nhiều có chút căng thẳng. Vào lúc này, Trần Viên kỳ thực cũng đã từ cứng nhắc trong máy vi tính nhìn thấy trong thôn tình huống. Xuất phát trước, hắn ở Trương sư phó trên xe lắp đặt một có thể trực tiếp liên tiếp computer máy quay phim. Vì động viên hơi có chút căng thẳng Trương sư phó, hắn cố ý dùng ung dung ngựa khí hồi đáp, này rất bình thường, đổi làm là ngươi, có một đống người liền cái bắt chuyện đều không đánh liền từ trong nhà của ngươi hành xuống tới, nơi này liền một con đường, biết rõ bọn họ còn có thể trở về, ngươi phòng trừng cũng sẽ kêu lên một đám người đổ ở đây đi. Có điều tang thi kỳ thực cũng không nhiều như vậy, chúng ta trước dự tính quá, nơi này tang thi số lượng nhiều lắm 500 khoảng chừng, trái phải. Chúng ta vừa một lần xung kích, có ít nhất 100 tang thi bị chúng ta đâm chết hoặc là đã nghiêm trọng thương tàn. Nơi này tang thi hẳn là sẽ không vượt qua 400. Gia tốc xuống tới.
Được.
Rõ ràng. Nghe được Trần Viên sau, Trương sư phó quyết tâm liều mạng, một bên trả lời, một bên đồng thời dưới chân hơi hơi dùng lực một chút, liền đem xe cộ chân ga nhiều dẫn một chút, ngang, ngang. Nghiêm trọng quá tải hạng nặng xe tải phát sinh tựa hồ không chịu nổi gánh nặng rít đảo, gia tốc nhằm phía trong thôn. Tang thi môn cũng không nhượng bộ chút nào, dồn dập hướng về đoàn xe phương hướng vào tới. Bị cáo thi không chế tang thi môn, thậm chí thật xa liền ném ra vũ khí trong tay. Có lời bữa, có dao phay, có đánh bóng quá như trường kiếm như thế vũ khí, càng có cây lao. Trương sư phó xe tải nhất thời trúng chiêu. Lượng lớn bị tang thi đầu ném ra vũ khí đánh ở trên xe tải phát sinh len ken nổ vang. Những kia lời bữa, dao phay, trường kiếm nhóm vũ khí đối với xe tải thương tổn khá là nhỏ, thẻ trước xe thêm xếp vào thiết giáp bảo vệ, kính chắn gió phía trước cũng hữu dụng chống trộm xong cùng lưới sắt làm thành vòng bảo hộ. Vì lẽ đó những vũ khí này đều bị cản lại. Thế nhưng ở Tang Thi ném mạnh vũ khí bên trong còn có cây lao loại hình vũ khí, đôi này, chuyện này đối với người điều khiển thì có uy hiếp. Một cây tiêu thương bay ngang mà tới, xuyên qua chống trộm xong lỗ thủng, lưới sắt cùng phòng nứt kính chắn gió cũng không có ngăn lại nó, bột một tiếng liền thẳng tắp đâm vào trong buồng lái. Cũng may Trương sư phó lẩn đi đúng lúc, cây lao từ hắn bên thai vẹo một cái liền tìm tới. Đem Trương sư phó cùng hắn phát ghế phụ sử dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có điều này cũng trái lại gây nên Trương sư phó huyết tính. Nghĩ đến chính mình tận thế sau trong vòng một tháng quá loại kia cuộc sống khổ tất cả đều là bị những này Tang Thi hại, nghĩ đến mình bị Tang Thi tươi sống cắn chết như tử, hắn tầm tầm thoá khẩu ngụm nước dưới chân lần thứ hai dùng sức dẫm dưới chân ga, đồng thời còn lớn tiếng mắng, mẹ tiếp xẹp con bê chơi hình dáng, ta là cha ngươi, muốn giết cha ngươi có thể không dễ như vậy. Đến nha, lão tử đâm chết ngươi. Trần Viên trong máy vi tính chỉ nhìn thấy hình ảnh tầm tầm run lên một hồi, Trương sư phó xe tải dĩ nhiên như một con phát rồ quái thú giống như vậy, mạnh đến liền xông ra ngoài, đồng thời rất nhanh sẽ va tiến vào bầy zombie bên trong. Toàn bộ bầy zombie nhất thời liền dường như va vào nham thạch dòng nước giống như vậy, dồn dập hướng về hai bên bị tách ra. Chiếc xe phía sau cấp tốc đuổi tới, toàn bộ đoàn xe lấy tốc độ cực nhanh ở trong thôn bầy zombie bên trong đẩy mạnh. Nhưng mà Trần Viên rất nhanh rồi lại ở trên màn ảnh máy vi tính phát hiện tình huống dị thường. Bọn họ con đường đi tới trên, lại bị chất lên một đống lớn tạp vật. Trước đến thời điểm vẫn không có, hiển nhiên đây là Tang Thi môn làm ra. Bọn họ nỗ lực thông qua thiết trí đường trướng đến ngăn cản Trần Viên đoàn xe của bọn họ. Những này xe ở trên đường tạp vật cái gì cũng có phụ cận trong nhà dân gia cụ, có thải tủ lạnh, cũng có bỏ đi xe cộ. Toàn bộ đi ngang qua đi có tới dài 40, 50 mét địa phương đều bị xây tạp vật, cao nhất tích tụ ra có cao 4, 5 mét. Bảo Trường, làm sao bây giờ? Trương sư phó hiện tại quả thực không nói gì, những này Tang Thi quả thực thành tinh, hắn gia nhập đoàn xe tương đối chế, cũng không có trải qua trước ở A Lỗ khoa nhị thâm kỳ gặp phải không thi. Vê đút hồ cản sủ. Nét Trần Viên cũng đã tư không nhìn quen, hắn chỉ là đơn giản nhíu mày, liền ra lệnh nói, xông tới, những này tạp vật còn không cản được ngươi xe tải. Quá mức trở lại sau đó xe tải không muốn. Loại này xe tải đạt được nhiều vâng. Xe tải rất dễ dàng tìm, trên xa lộ cao tốc, hơi lớn một chút trong trấn, thành thị vùng ngoại thành càng là nhiều chính là. Va hỏng rồi cũng không đau lòng. Đối với Trần Viên phán đoán, Trương sư phó là cực kỳ tin chắc. Khoảng thời gian này đến, hắn ở đoàn xe bên trong nhìn thấy, trải qua đến, cùng với từ những người khác nơi đó nghe nói qua, liên quan với Trần Viên mang theo đội xe này một đường từ Nam đến Bắc sự tích, quả thực để Trương sư phó đối với Trần Viên sùng bái phục sắt đất. Đối với Trần Viên mệnh lệnh, hắn cũng nhất quán chấp hành, liền cắn răng một cái, Trương sư phó liền điều khiển xe tải vọt thẳng hướng về phía trên đường những kia chướng ngại vật. Ở mãnh liệt bị chấn động, nghiêm trọng quá tải xe tải, mang theo vô cùng ý thế, va lên đường trướng. Những này đường trướng quả nhiên dường như Trần Viên nói tới căn bản không ngăn được xe tải dồn dập bị đánh bay. Cuối cùng, hạng nặng xe tải ở lăng là ở tràn đầy đống đồ lộn xộn trên đường xé ra một cái đường đi. Mang theo mặt sau 4 chiếc xe một đường nhanh chóng đi. Chỉ có điều đợi được chỗ an toàn vừa nhìn, Trương sư phó bọn họ vị trí chiếc xe kia đầu xe đúng là đã biến hình có thể. Toàn bộ bao vây trang giáp hạng nặng đầu xe đều trở nên vòng vo, nhưng cũng may còn có thể tiếp tục mở. Liên Trương sư phó liền mở gian này, lượng đã nghiêm trọng biến hình xe cùng Trần Viên bọn họ đồng thời trở lại Ha Đồ thôn. Không bao lâu, Trương Trạch Sơn bọn họ cũng theo sát Trần Viên bọn họ sau khi trở lại trong thôn. Mang về lượng lớn dây điện, ống nước, điện chốt mở đèn, vòi nước, đinh sắt những vật này tư. Những thứ này đều là nắp nhà không thể thiếu. Đồng thời cũng mang về thiết giáp mở đường trên xe video. Bên trong ghi chép Chu Trường Thuận bọn họ ở các đạt trong trấn gặp phải thi thống trải qua. Chương 387, sắt thép chi bảo mới lập thành từ thiết giáp mở đường trên xe phim âm bản gặp phải thi thống đoạn lục tượng kia sau khi Trần Viên liền một con trốn vào phòng bên trong, cùng Lưu Kim Long, Trương Bản Tử, Chu Trường Thuận chờ người đồng thời quan xem video. Nơi này, Bảo Trường ngài xem, này con Tang Thi trên gáy thì có hai cái, cùng ngài nói thi thống rất giống. Làm sự kiện thân lịch giả, Chu Trường Thuận ở video truyền phát tin trong quá trình, một bên cũng như Trần Viên bọn họ giới thiệu cùng thi thống tao nội trải qua. Làm video truyền phát tin đến một cái nào đó cái hình ảnh thì, Chu Trường Thuận trong nháy mắt liền theo rơi xuống hộp điều khiển TV trên tạm dừng kiện. Hình ảnh dừng lại, Chu Trường Thuận thì lại chỉ vào màn hình hưu phía trên một con Tang Thi lòng vẫn còn sợ hãi cùng mọi người nói. Thông qua video cùng Chu Trường Thuận giới thiệu, mọi người cũng đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nguyên lai Trương Trạch Sơn bọn họ đến cấp đặt ngoài trấn sau, rất nhanh sẽ tìm tới Vương Đại Niên trong miệng nói tới Ngũ Kim Điếm. Ở đây, Trương Trạch Sơn bọn họ quả nhiên tìm tới lượng lớn kiến trúc tư, cho nên bọn họ liền lưu lại, nhân viên chiến đấu cấp tốc ở Ngũ Kim Điếm phụ cận bố trí phòng tuyến, bắt đầu tiêu diệt những kia lẻ loi tán nỗ lực tới gần nơi này Tang Thi. Bởi vì là ở ngoài trấn, vì lẽ đó nơi này Tang Thi cũng không coi là nhiều, nhân viên chiến đấu có thể ung dung ứng phó. Phụ trách vận chuyển người may mắn còn sống sót thì lại lấy tốc độ nhanh nhất đem Ngũ Kim Điếm bên trong tất cả mọi thứ đều chuyển lên xe. Sự tình nhìn như đều ở vô cùng tiến hành thuận lợi. Thiết giáp mở đường xe cũng bắt đầu rồi nhiệm vụ của bọn họ, hướng về Tang Thi đối lập dày đặc trong trấn mở ra. Chỉ có ở đây, nó mới có thể thu gặt càng nhiều hồn xác. Vừa mới bắt đầu còn rất thuận lợi, nơi này trên đường Tang Thi quả nhiên so với những nơi khác nhiều, bị thiết giáp mở đường xe đánh ngã Tang Thi từ từ bắt đầu tăng lên, hồn xác thu gặt hiệu suất cũng từng bước tăng lên. Chu Trường Thuận thậm chí cảm thấy hắn trở lại sau đó nên hướng về Trần Viên kiến nghị một hồi nhiều tạo mấy chiếc như vậy hồn sát thu gạt kỳ, vậy sau này khu dân cư liền không sợ cũng không đủ hồn sát. Sau đó, theo thiết giáp mở đường xe tiến một bước hướng về trung tâm trấn phương hướng tới gần, bầy zombie mật độ thì càng cao. trung gian cũng không có thiếu là bị cáo thi không chế tang thi binh. Có điều đây đối với thiết giáp mở đường xe mà nói cũng không tính là gì. So với Trương sư phó chiếc kia bán giai điệu cải trang hạng nặng xe tải, thiết giáp mở đường xe nhưng là chân thực toàn thiết giáp bảo vệ, liền kính chắn gió phía trước đều có dày đặc thiết giáp, căn bản là không sợ tang thi ném mạnh vũ khí. Hơn nữa thiết giáp mở đường xe tự thân hỏa lực cũng cực kỳ khả quan, hai rất súng máy hạng nặng, hai chi súng ngắm, một môn pháo cối cải trang pháo bắn thẳng, hai môn ống phóng rocket, hai tên mang theo có súng trường đòn công kích bình thường tay, tạo thành thiết giáp mở đường xe đáng sợ hỏa lực hệ thống. Tang thi thiếu thời điểm bọn họ thậm chí không cần những vũ khí này hiệp trợ công kích, quang thiết giáp mở đường xe thiết giáp, phổ thông tang thi cũng đã lấy nó không triệt. Dựa vào mạnh mẽ lực xung kích trực tiếp nghiền ép lên đến liền hành. Chỉ có ở gặp phải vô cùng dày đặc bầy zombie thì tang thi sức mạnh vô cùng đáng sợ, dày đặc bầy zombie vẫn có khả năng đối với thiết giáp mở đường xe tạo thành phá hoại, vì lẽ đó vào lúc này mới cần thiết giáp mở đường trên xe vũ khí trợ giúp tiêu diệt một phần tang thi. Vì lẽ đó tuy rằng tang thi mật độ bắt đầu tăng lên trên, thế nhưng trên xe vũ khí nổ súng sau, thiết giáp mở đường xe uy lực thật sự bắt đầu hiện hiện. Thiết giáp mở đường lái xe bắt đầu như thu gặt lúa mạch như thế liên miên thu gặt tang thi hồn xác. Nhưng mà ngay ở Chu Trường Thuận bọn họ chơi đến chính hải lòng thời điểm, một đoàn người mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí tang thi binh đột nhiên bỏ ra. Quan tang thi binh lao ra còn không quan trọng lắm, đòi mạng chính là có một ít tang thi binh lại vẫn gánh to lớn viên một hoặc là bỏ đi xe cộ liền xông thẳng hướng về thiết giáp mở đường xe, tựa hồ là muốn cùng thiết giáp mở đường xe đồng quy vu tận. Nay còn phải, Chu Trường Thuận xem tình huống không đúng, lập tức lái xe quay đầu lại liền chạy. Ở chuyển biến trong quá trình, không thể nghi ngờ bên trong liếc về con kia thi thống, liền lập tức nhắc nhở ghế phụ sử Tiểu Liễu điều chỉnh máy thu hình phương hướng đem hình ảnh ghi chép xuống, cũng hướng về Trương Trạch Sơn bọn họ phát sinh liên lạc. Lúc này mới có sau đó Trương Trạch Sơn khẩn cấp liên lạc Trần Biên một màn. Trần Biên xem qua Chu Trường Thuận chỉ vào tang thi sau, cũng gật đầu xác nhận nói, không sai, đây quả thật là thi thống. Toán thời gian, cũng là gần như ứng nên xuất hiện. Trương Bản Tử tiếp Trần Biên xin hỏi nói, Trần ca, này thi thống cùng Bách Thi Trường so với rồi, ngoại trừ có thể khống chế tang thi càng nhiều bên ngoài còn có cái gì không giống sao? Đương nhiên là có. Trần Biên chỉ video trong hình một con bị cáo chế phổ thông tang thi nói rằng, ngươi xem nó cùng trước ngươi gặp tang thi mình có cái gì không giống. Trương Bản Tử nhìn kỹ một chút, nhưng không có phát hiện cái gì, liền gãi đầu một cái nói rằng, không, cái gì à? Nhưng Lưu Kim Long nhưng nhìn ra rồi, hắn kinh ngạc nói, là trang bị càng tốt hơn. Những này tang thi binh trên người lại sẽ có khôi giáp như thế phòng cụ. Trước nhiều lắm là mũ giáp cùng tấm kiên. Đúng. Trần Biên gật đầu nói, đúng là trang bị tốt hơn rồi. Tuy rằng những này tang thi binh mặc trên người khôi giáp phần lớn đều phi thường thô giáp, nhưng sức phòng ngự tăng lên thật là chân thật. Mọi người nghe được Trần Biên sau, vẻ mặt cũng bắt đầu càng thêm nghiêm nghị. Trần Biên ra lệnh, khoảng thời gian này, để đại gia muốn càng cẩn thận. Lão Chu, người thiết giáp mở đường xe có thể tiếp tục hành động, có điều không muốn đi các đặc trấn, quanh thân mấy tòa đại làng đúng là cũng có thể chạy một chuyến, vì chúng ta đến tiếp sau thu phục những này làng làm chuẩn bị. Rõ ràng. Lưu Kim Long cùng Chu Trường Thuận bọn họ dồn dập đáp lại. Vê đút cổ cản sù. Nét sau đó đến trưa, Nô Chiêu Quý bọn họ thuận lợi kéo về ba xe tắm rửa phương tiện cùng gạch khối. Khu dân cư cùng Giang Tâm Châu trên đất công tác cũng đều ở thuận lợi tiến hành. Một buổi sáng, Trần Thụ Viễn dẫn dắt đi, một thi công tiểu đội ngay ở sắt thép chi bảo công trường đông nam tây bắc bốn cái phương hướng trên các xây dựng được rồi hai tòa giản dị tháp canh cùng càng thêm kiên cố công sự phòng ngự. Ngày nay tổng cộng có sắp tới 1000 người ở Giang Tâm Châu địa trên công trường công tác, đến chặng vạn, sắt thép chi bảo đến đất, nước ngầm đạo, ô thủy xử lý chỉ cùng với hầm chờ phần lớn đã đào móc xong xuôi. Một phần nước ngầm đạo thậm chí đã bắt đầu thế gạch tường, trải hình vòm đường nước ngầm bầu trời, quay đầu lại sẽ đem thổ điện trên, mặt trên liền đã biến thành đường cái. Tối hôm đó toàn bộ công tác kết thúc trước Giang Tâm Châu địa hết thảy đào móc công tác cũng đã thuận lợi kết thúc, so với dự tính thời gian sớm một ngày. Giang Tâm Châu địa khởi công ngày thứ ba, hết thảy đường nước ngầm, lòng đất phòng chứa đồ, ô thủy xử lý chỉ cũng bắt đầu thế nổi lên tường, đồng thời đổ tiếp nước bùn. Sắt thép chi bảo khởi công ngày thứ tư, đang đợi nước ngầm đạo cùng lòng đất phòng chứa đồ xì mảng tường lương làm ra khoảng thời gian này. Hết thảy phòng ốc bên trong dây điện, đường ống bắt đầu trải. Chiều hôm đó bắt đầu một phần phòng ốc đã dựng lên của nhà. Tuy rằng vẫn không có đem tường ngoài cùng trong vách trải lên đi, đường cái cũng còn chưa có bắt đầu lắp lại. Thế nhưng toàn bộ sắt thép chi bảo đã lần đầu gặp gỡ quy mô. Mỗi cái người may mắn còn sống sót đều nhiệt tình mười phần. Rốt cục, ở đến Giang Tâm Châu địa ngày thứ 6, một tòa làm bằng gỗ kết cấu khu dân cư xuất hiện ở Giang Tâm Châu trên đất. Hết thảy phòng ốc đã kiến tạo xong xuôi, đường cái đã lấp lại bằng phẳng, nước ngầm đạo bên trong các loại đường ống cùng tải điện vong cũng đã trải xong xuôi. Nhìn sạch sẽ đường phố, nhìn một trùng trùng mới tinh phòng ốc, ngày đó rất nhiều người may mắn còn sống sót hài lòng nở nụ cười. Nơi này là bọn họ tương lai hy vọng mới. Chương 388, Tần gia Tây Thiên Hắc Phong khẩu tận thế đệ 37 ngày, Trần Viên bọn họ rốt cục ở đông bắc địa giới trên có một tòa chân chính về mặt ý nghĩa khu dân cư. Bọn họ một đường từ nam phương chạy nạn mà đến, vì là chính là ở đây cuộc sống tốt hơn xuống. Tòa này khu dân cư, bọn họ chỉ dùng 6 ngày, liền hoàn thành hết thảy phòng ốc cùng công cộng sinh hoạt phương tiện kiến thiết. Hiện tại còn kém phía ngoài xa nhất tường thành cùng tháp canh còn chưa hoàn thành. Toàn bộ khu dân cư chia làm 20 cái có thể đóng độc lập con đường nhỏ khu, mỗi 4 cái con đường nhỏ khu toán một đại khu, tổng cộng 5 cái. Phân biệt là bắc một khu, bắc hai khu, nam một khu, nam hai khu, đông một khu. Căn cứ Giang Tâm Châu địa hình hiện hướng về hữu cũng lồi hình phân bố. Bởi sau đó quy hoạch làm điều chỉnh, bây giờ phòng thị chính thiết trí đến đông một khu, chủ yếu dùng cho hành chính làm công, chỉ huy tác chiến, nghị sự thảo luận, mở tòa án các loại. Đồng thời tạm thời cũng là lâm thời cục cảnh sát làm công nơi. Hiện tại khu dân cư vừa cất bước, một ít thư yếu bộ ngành đều không có chính thức văn phòng, những này đều phải chờ tới đệ nhị kỳ công trình bắt đầu sau xây dựng. Trần Viên bọn họ sau đó cũng sẽ ở tại đông một khu. Sắt thép chi bảo đông một khu, bắc hai khu, nam hai khu làm chủ yếu khu sinh hoạt. 30 đống gia đình phòng xếp, 60 bộ tập thể ký túc xá, 3 tòa căng tin, 3 tiểu siêu thị, 3 tòa nhà tắm, một bệnh viện đều sẽ tập trung ở này 3 cái đại khu bên trong. Đồng thời còn dự để lại một phần đất trống làm đến tiếp sau phát triển thổ địa. Bắc một khu là nhà kho khu cùng nhà xưởng khu. Bao quát 4 tòa vật tư nhà kho, một tòa quân giới cố, một tòa hàng rèn, một tòa cung ấm phòng, một tòa hệ thống cung cấp nước uống xử lý xưởng, một tòa cung cấp điện trạm, một tòa cứ một xưởng, một tòa rác rưởi xử lý trạm, cùng với dự lưu một ít đất trống. Nam một khu là nuôi trồng khu, dưỡng mã tràng, chăn nuôi tràng, dê bò, gà vịt trại chăn nuôi các loại, tự liêu nhà kho các loại. Thêm vào lòng đất hầm, đường nước ngầm, ô thủy xử lý chỉ chờ phương tiện, nơi này có thể nói là một phương tiện vô cùng hoàn thiện khu dân cư. Tối hôm đó, hết thảy người may mắn còn sống sót liền lập tức từ Ha Đồ trong thôn chuyển đến Giang Tâm Châu địa tân đắp kín khu dân cư bên trong. Tuy rằng khu dân cư tường thành vẫn không có xây dựng tốt, có điều khu dân cư tầng ngoài cùng phòng ốc cửa sổ đều là hướng vào phía trong, tường ngoài nối liền cùng nhau, liền chỉ để lại đồ vật hai cái cửa ra vào, có thể nói coi như không có cao to tường thành, bản thân liền là một pháo đài. Hơn nữa mỗi cái tiểu khu thông hành môn còn có thể đóng, sức phòng ngự muốn so với Ha Đồ thôn càng tốt hơn, càng thêm nghiêm mật. Ngoài ra còn có nộn giang vờn quanh đây, mặc dù không có tường thành, tính an toàn cũng không thể nghi ngờ. Tường thành quá nửa là vì sau đó mặt sông đóng băng sau chuẩn bị. Và ở sắt thép chi bảo sau, khu dân cư cũng thủ tiêu buổi tối đèn đuốc quản chế. Ngoại trừ trên đường phố đèn đường sợ tường thành không có sửa tốt, sẽ từ nóc nhà để lộ ra đi, vì lẽ đó không mở bên ngoài, bên trong gian phòng ánh đèn đã không lại khống chế. Tối hôm đó không có cái khác công tác, người may mắn còn sống sót môn ở sáng sủa tân trong phòng từng người thu thập, những này nhà gỗ ấm áp, sạch sẽ, còn bay nhàn nhạt tùng hương. Bàn tốt giường cũng rất thoải mái. Hết thảy đều để Nam Vương đến người may mắn còn sống sót môn cảm giác lại mới mẻ lại chân thật. Mỗi cái bên trong gian phòng đều tràn ngập sung sướng bầu không khí. Mà tối hôm đó Trần Viên bọn họ cũng ở tân đắp kín phòng thị chính bên trong mở ra cái thứ nhất nghị sự biết. Mới vừa đi vào phòng họp, mọi người đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm khổng lồ hình bầu dục bàn hội nghị, chính là trên TV cao cấp lãnh đạo mở hội dùng một loại nào, ghế dựa cũng đều là bị xoay tròn ghế dựa, được kêu là từng cái cao to trên. Lúc này Ngô Chiêu Quý bọn họ ở bên ngoài thu thập vật tư thời điểm, ở một cái trong thôn nhà xưởng bên trong phòng làm việc tiện đường mang về. Ngụy Thần mang theo tâm tình kích động tiến lên chọn một vị trí ngồi xuống, mang theo một điểm gò bó lại mò bàn lại mò cái ghế, cùng người nghèo xạ phú tự phải nói, ngươi nhìn một cái bàn này, này cũng giống như là đại lãnh đạo mở hội thì dùng bàn. Ngươi lại nhìn một cái ghế này, so với cố định bản có thể thoải mái hơn nhiều. Ai, ta làm sao hiện tại ngồi cái ghế còn cảm thấy có chút khó chịu đây? Đương nhiên, trong này kỳ thực diễn kịch thành phần nhiều hơn chút. Chỉ là ở biểu đạt vui sướng trong lòng cùng kích động. Điều này cũng không khó lý giải, bọn họ một đường lại đây, từ khi người tham gia hội nghị mới vượt qua 7 người sau, nhà xe liền không ngồi được, bình thường đều là ở bên ngoài ngồi xuống đất tọa thành một vòng mà biết. Cái kia lạnh lẽo sàn nhà tự nhiên là cùng hiện tại bằng da xa hoa tay vịn ghế tựa tự nhiên là một chỗ cái kế tiếp trên trời khác biệt. Đây chỉ là một tiểu nhân, nhỏ bé phương diện. Tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Trong lòng mọi người kỳ thực đều như thế nghĩ. Nếu không ngươi lại đi trên đất ngồi xổm, chúng ta ghế ngồi tử mở hội. Trần Viên lái chơi cười nói. Ngụy Thần tự nhiên mau khoát khoát tay nói rằng, đừng biệt, vẫn là cái ghế này thoải mái. Ha ha ha. Mọi người dồn dập cười tìm vị trí của chính mình ngồi xuống. Trần Viên cười nói, ngày hôm nay là ngày tháng tốt, ta chỉ dùng 6 ngày thời gian, liền đem một tòa khu dân cư cho kiến được rồi, tốc độ như vậy có thể đúng là chưa từng có ai. Đồng thời này 6 ngày đại gia cũng đều cực khổ rồi. Chờ chút phòng trừng còn phải đi về trừng trị chính mình ra phòng, bằng vào chúng ta hội nghị hôm nay liền mở ngắn một chút, mấy cái việc trọng yếu cùng đại gia nói một chút chúng ta liền tan họp. Hội nghị bắt đầu, Trần Viên không có quá nhiều lời dạo đầu, cũng không có quá nhiều phiến tình. Tuy nói khu dân cư dựng thành, trước hắn cùng mọi người đồng ý đồ vật cũng đã cơ bản thực hiện. Vê đút hồ cản sụ. Nét thế nhưng những công lao này không cần đều là treo ở bên mép, mọi người cũng đều sẽ vững vàng ký ở trong lòng. Hơn nữa có thể sẽ nghị mở giản minh nói tóm tắt, mới thật sự là làm thực sự lãnh đạo, sẽ không làm lỡ đại gia làm việc thời gian. Lúc này bên trong phòng họp mọi người cũng đều dồn dập tưởng thật rồi lên, bọn họ ngồi ngay ngắn người lại, chờ Trần Viên tiếp tục nói. Liền Trần Viên tiếp tục mở miệng nói, "Để một chuyện, càng to lớn hơn ra nói một chút. Ngày hôm nay ta đã thu được Tần Mộng Giao tin tức, Tần gia đã thuận lợi thu phục Hắc Phong Miệng. 3 ngày trước, Tần Mộng Giao rồi cùng Trần Viên bọn họ liên lạc quá, nói rõ Tần Mộ Sơn quyết định. Ở cùng Trần Viên tán gẫu xong sau ngày thứ 3, Tần Mộ Sơn rốt cục làm ra toàn bộ Tần thị gia tộc Tây Thiên Hắc Phong khẩu quyết định." Kỳ thực Trần Viên cảm thấy lão gia tử hẳn là ở cùng hắn tán gẫu xong sau khi cũng đã làm ra quyết định, đồng thời 3 ngày qua này vẫn luôn ở kín đáo chuẩn bị. Phụ giả không thể vừa đối ngoại tuyên bố Tây Thiên quyết định, Tần gia liền có thể lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ liền mang theo chống đỡ bọn họ 3 vạn bộ đội cùng với 100.000 người may mắn còn sống sót hướng Tây di chuyển. Bọn họ đã chiếm lĩnh nơi đó sao? Trương Bản Tử kinh hỉ hỏi. Trần Viên gật đầu nói, đúng vậy. Tân Mộng Giao nói bọn họ 10 mấy vạn người ở trên đường đi rồi 3 ngày, đánh 10 mấy trận chiến đấu mới từ Thanh Long tiểu căn cứ chạy tới Hắc Phong khẩu. Vậy bọn họ tình huống bây giờ kiểu gì? Trương Trạch Sơn hỏi. Có người nói trên đường thời điểm cũng còn tốt, bọn họ tuyển chính là khá là thiên con đường đi. Về mặt binh lực lại có ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó tổn thất không nhiều. Có điều ở Hắc Phong khẩu, tổn thất khá lớn, có mấy trăm người hy sinh. Tại sao sẽ như vậy chứ?
Trương Trạch Sơn kinh ngạc nói, bọn họ không phải có 3 vạn bộ đội sao? Đây là gặp phải nhiều quy mô lớn bộ đội a. 2000 trần viên so với 1-2 thủ thế, nghiêm nghị nói rằng. Chương 389, tìm kiếm bí mật kho quân dụng bởi vì hắc phong khẩu địa hình. Trần Viên giải thích, nơi này chúng ta cũng đi qua, địa hình phi thường chật hẹp, dễ thủ khó công, tần gia bộ đội căn bản triển không ra, không phát huy ra về mặt binh lực ưu thế. Hơn nữa địa thế lại bắc cao nam thấp, như vậy địa thế tăng thi từ hắc phong trên miệng khởi xướng xung phong, tốc độ phi thường đáng sợ. Chỉ cần thời gian trong chớp mắt sẽ vọt tới trước mặt ngươi. Mọi người dồn dập gật đầu, bọn họ chính là từ hắc phong khẩu ra ký tỉnh. Nơi đó hai bên đều là vách núi treo leo, chỗ hẹp nhất có điều 100 gạo. Chiến đấu sẽ không xác thực triển không ra. Mà đối với tăng thi mà nói, chúng nó ở hắc phong khẩu mặt sau nhưng có thể chứa hàng trọng binh. Phát động xung phong thời điểm, bọn họ có thể quần quật không ngừng từ hắc phong khẩu lao xuống. Đương nhiên nếu như đổi thành là nhân loại một phương thủ nơi này, ưu thế cũng giống như vậy rõ ràng. Đầu tiên tăng thi xông lên phía trên tốc độ sẽ chậm rất nhiều, hắc phong khẩu mặt sau bộ đội cũng có thể cùng miệng núi bộ đội thay phiên thay, hơn nữa hậu cần cung cấp cũng phi thường thuận tiện, chỉ cần rất ít bộ đội, liền có thể vững vàng trấn giữ nơi này. Vì lẽ đó Trần Viên mới sẽ vẫn giao động Tần Mộ Sơn đi thủ nơi này. Tiếp theo Trần Viên lại nói rõ tiếp nói, Tần Mộng Giao nói bọn họ tới đây thời điểm, cũng đã có 2000 tăng thi tụ tập ở miệng núi nơi này. Hơn nữa còn thật là bọn họ sớm một bước chạy tới, đồng thời đem miệng núi đánh xuống đến, không phải vậy kỳ thực vào lúc ấy ở hắc phong khẩu mặt sau mười mấy dặm địa phương, còn có 2000 tăng thi đang bị hai con thi thống xua đuổi chạy về đằng này. Nếu như là tăng thi sớm đến, thương vong của bọn họ thì càng lớn. Hiện ở tại bọn hắn đã triệt để chiếm lĩnh hắc phong khẩu, đồng thời thu phục hắc phong khẩu mặt sau Long Nguyên trấn cùng với toàn bộ trong buồn địa hết thảy thôn trang. Trương Bản Tử chép miệng một cái, không khỏi có chút chua xót nói rằng, cũng thật là vô cùng bạo tay. Ngụy Thần nói rằng, đó là nhân gia gia đại nghiệp đại, cái nào giống chúng ta dưới tay tổng cộng mới như thế mấy cái thương. Nhân số cũng có điều 1600 người. Trần Viên nỗ bĩu môi nói rằng, bất kể nói thế nào, chuyện này với chúng ta, thậm chí đối với toàn bộ Hoa Hạ nhân loại tới nói đều là một tin tức tốt. Hoa Hạ Nam Bắc quan trọng nhất giao thông yếu đạo xem như là bảo vệ. Trần Viên lúc này rốt cục phi thường sâu sắc cảm nhận được chính mình sống lại mang cho thế giới này thay đổi. Ở kiếp trước thực sự là có quá nhiều người lại chờ mong này điều giao thông yếu đạo. Tiếp theo hắn lại tiếp tục nói, có điều các ngươi nói cũng đúng, gia đại nghiệp đại dễ làm sự, bằng vào chúng ta cũng phải tiếp tục mở rộng sức mạnh. Hiện tại khu dân cư có, thêm vào mấy ngày nay phụ cận làng lục tục xin vào dựa vào người may mắn còn sống sót, chúng ta cũng đã có hơn 1600 người. Bước kế tiếp chính là muốn thu được càng nhiều vũ khí. Ta ngày hôm nay nói chuyện thứ hai chính là cùng vũ khí có quan hệ. Vũ khí? Ngụy Thần kinh hỉ hỏi, Bảo Trường, ngươi biết nơi nào có thể làm đến tân vũ khí? Trần Viên cười cợt, vừa vặn ngược lại, ta muốn làm chính là cựu vũ khí. Ngụy Thần nói tới vũ khí mới kỳ thực là tân tăng vũ khí ý tứ. Có điều Trần Viên vì sinh động bầu không khí, cố ý xuyên tạc Ngụy Thần ý tứ. Liên Ngụy Thần tiếp tục hỏi, cái gì cựu vũ khí? Trần Viên hồi đáp, ta biết trước thế kỷ thập niên 80, có một nhóm phi thường khổng lồ súng đạn bị giấu ở phương Bắc Mông tỉnh cùng Hắc tỉnh chỗ giao giới, ở núi Đại Hưng An trong núi sâu. Nếu như chúng ta có thể tìm tới những vũ khí này, như vậy chúng ta thì sẽ không lại sầu không có vũ khí. Ngươi là nói thế kỷ trước chúng ta chuẩn bị dùng để cùng phương Bắc Tô Bố Jun những kia vật tư? Lưu Kim Long kinh hỉ hỏi. Trần Viên gật gù, xem như là trả lời. Lưu Kim Long cùng Ngụy Thần bọn họ nhất thời đại hỉ. Ai cũng biết thế kỷ trước có một quãng thời gian Hoa Hạ cùng Tô Bố quan hệ vô cùng gấp gáp, thậm chí đến Dương Cung bạc kiếm trình độ. Song phương đều ở biên giới đóng quân trăm vạn, bất cứ lúc nào chuẩn bị khai chiến. Liên lượng lớn vật liệu quân nhu bị từ toàn quốc các nơi tập trung tới đây, viên đạn đạn pháo chồng chất như núi, quá khứ chế tạo 81 giang chưa ở trong Dương chồng thành hàng dài, các loại pháo đến cũng xuể, có người nói vào lúc ấy lựu đạn đều theo chiếu toàn quốc trên dưới mỗi người một viên tiêu chuẩn sinh sản. Có thể tưởng tượng được số lượng có bao nhiêu khổng lồ. Tuy sau đó tới theo quan hệ hòa hoãn, rất lớn một phần vũ khí trang bị đều theo bộ đội từ biên cảnh rút đi. Thế nhưng cuối cùng vẫn có không ít ở lại chỗ này, bị gửi ở núi Đại Hưng An nơi nào đó căn cứ quân sự bên trong, làm vật liệu chiến bị. Trần Viên nói rằng, ta chuẩn bị để Tiêu Dũng nói mang đội đi tìm đám này vũ khí trang bị. Trần Thụ Viễn gật đầu nói, để Tiêu Dũng nói đi xác thực rất thích hợp. Bán thi người là tính, để hắn có thể dễ dàng ra vào với tang thi khống chế khu vực. Mà Lưu Kim Long cái càng quan tâm những này vật tư ở đâu, vì lẽ đó hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, vậy này phê vũ khí trang bị đến cùng ở nơi nào? Không biết. Trần Viên vẫy vẫy tay, ta chỉ biết là vị trí đại khái là ở phương Bắc Hắc tỉnh cùng Mông tỉnh chỗ giao giới phụ cận. Vê đút hồ cản sủ. Nét được, ngươi này không phải cùng không nói như thế sao? Trương Trạch Sơn kích động nói, chúng ta hiện tại dưới chân địa phương không cũng là Hắc tỉnh cùng Mông tỉnh chỗ giao giới. Hắc tỉnh cùng Mông tỉnh giao giới tuyến có thể dài ra đi tới, sắp tới hơn 1000 km đây. Này muốn làm sao tìm được? Trương Trạch Sơn nói không sai, tuy rằng người nơi này nếp sống càng thiên hướng với người đông bắc, nhưng kỳ thực bất luận là Ha Đồ thôn vẫn là Giang Tâm Châu địa từ trên bản đồ đến xem, đều là Mông tỉnh thổ địa, quá nộn Giang bên kia mới thật sự là đông bắc. Trần Viên cười cợt cũng không tức giận, hắn nói rằng, vì lẽ đó ta cho bọn họ tìm một thích hợp hướng đạo. Ai vậy? Trương Bản Tử cũng tò mò hỏi. Đỗ Như Hải. Đỗ Như Hải. Trương Bản Tử hỏi, hắn làm sao sẽ biết đám này vũ khí trang bị ở nơi nào? Trần Viên có thể nói cho Trương Bản Tử, một đời trước chính là Đỗ Như Hải dẫn người tìm tới đám này súng đạn sao? Đương nhiên không thể. Có điều kỳ thực Đỗ Như Hải cũng thật không biết vị trí cụ thể ở đâu. Ban ngày thời điểm, Trần Viên cũng đã đi tìm Đỗ Như Hải, cũng hỏi hắn có biết hay không cái này căn cứ quân sự bí mật ở nơi nào. Đỗ Như Hải trả lời chính là, không biết. Có điều một đời trước hắn có thể tìm tới đám này súng đạn quả nhiên cũng không phải ngẫu nhiên.
bởi vì hắn sau đó thật giống đột nhiên liền lại nhớ ra cái gì đó, vội vội vàng vàng cùng Trần Viên nói câu, "Bảo trưởng, ngài chờ một chút ta đi tìm cái đồ vật." Liền xoay người trở về nhà. Trần Viên tuy rằng có chút không tìm được manh mối, có điều cũng thuận miệng tiến vào đáp một tiếng được. Sau đó nghe được Đỗ Như Hải ở trong phòng bắt đầu lục tung tùng phèo tìm đồ vật. Rốt cục bỏ ra đại thời gian nửa tiếng, hắn mới từ một cái tủ treo quần áo tối hạ tầng, nhảy ra một quyển ố vàng nổ tệ phục cho Trần Viên xem. Đỗ Như Hải nói, "Này bản nổ tệ phục là cha hắn đồ vật, mặt trên vẽ ra một ít phác họa, là tranh phong cảnh, khả năng cùng núi Đại Hưng An căn cứ quân sự có quan hệ." Chương 390, muốn tu tưởng thành cảm tạ khởi điểm Trung Văn Long ngôi sao vàng, vì 0727, tường liệt chi diễm, mình không đọc sách không đả thương nổi phiếu đề cử. Nguyên lai Đỗ Như Hải cha hắn, cũng chính là lão Đỗ, khi còn trẻ đã từng đi lính. Kiến thiết binh đoàn loại kia, kỳ thực cũng chính là chuyên môn đào đường hầm, trụ sở bí mật. Hắn đã từng tham dự ở núi Đại Hưng An nơi sâu xa một cái nào đó loại cỡ lớn căn cứ quân sự xây dựng công trình. Bất quá ngay cả lão Đỗ cũng không biết chính mình là ở nơi nào tu. Nhân vì là bộ đội của bọn họ bị phái đi tu trụ sở bí mật thời điểm, vận chuyển bọn họ xe lửa cùng xe tải đều bị lừa được chặt chẽ, một đường bọn họ đều căn bản không biết mình đi qua những địa phương nào. Thậm chí tất cả mọi người không thể mang đồng hồ đeo tay, vì lẽ đó bọn họ liền đi rồi mấy ngày cũng không biết. Một đường mãi đến tận tới mục đích, bọn họ mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Chỉ có thể thông qua địa phương nhiệt độ cùng chu vi thực vật đại thể phán đoán bọn họ hẳn là ở càng bắc phương núi Đại Hưng An khu vực. Cụ thể ở nơi nào liền không có cách nào phán định. Có điều lao đốt nhưng có cái ham muốn, chính là yêu thích vẽ bời, tình cờ lúc nghỉ ngơi, hắn liền yêu thích quay về chu vi cảnh sắc vẽ lên một tấm. Này vốn là cũng là bị cấm chỉ, nếu như bị phát hiện cũng là một cái không được để lộ bí mật sự kiện. Có điều khi đó lao đố còn nhỏ, giác ngộ không đủ cao, lại rất sẽ tàng đồ vật. Vì lẽ đó này bản nổ tệ phục liền bị bảo tồn lại. Thẳng đến về sau, lao đố mới ý thức tới đây là để lộ bí mật, có mấy lần lao đố đều muốn đốt này bản nổ tệ phục. Chỉ có điều khi đó đã là hắn rời đi núi Đại Hưng An hồi lâu chuyện sau đó, nghĩ đến kỳ thực căn bản cũng không ai biết hắn họa đến cùng là nơi nào phong cảnh, vì lẽ đó cũng là bỏ đi cái ý niệm này. Yêu thích tranh người, vẫn không nỡ bỏ đối với mình tác phẩm hội họa ra tay. Lại sau đó lao đô lui ngũ, này bản nổ tệ phục liền bị mang về đến địa phương. Nhưng lao đô đối với chuyện này vẫn là lặng thinh không để cập tới. Là sau đó có một lần lao đô uống say, cùng mình hai đứa con trai con lác, mới trong lúc vô tình tiết lộ chuyện này. Nguyên bản Đỗ Như Hải cũng là không coi là việc to tát, cho rằng cha đúng là ở con lác, bất quá hôm nay nghe được Trần Viên vừa nói như thế, mới đột nhiên linh quang lóe lên, cảm thấy cha nói có thể là thật sự. Mới đưa cái này nổ tệ phục cho tìm được. Trần Viên lúc đó liền như nhặt được chí bảo, lao đô lúc đó họa khẳng định là trụ sở bí mật phụ cận phong cảnh. Có những này tranh vẽ làm tham chiếu vật, bọn họ tìm tới đám này súng đạn sát suất thì càng lớn. Trong phòng họp, Trần Viên đem đốt như hải cho hắn quyển sổ kia bản lấy ra, đồng thời đem chuyện đã xảy ra đơn giản cùng đại gia nói một lần. Liệu Kim Long gật đầu nói, nếu như đốt như hải phụ thân họa đúng là trụ sở bí mật quanh thân phong cảnh, như vậy xác thực đối với chúng ta sẽ rất có ích lợi. Trương Trạch Sơn thì lại nói rằng, nhưng là chỉ có những này tranh phong cảnh, còn chưa đủ đi. Hắc tỉnh cùng Nông tỉnh giao giới tuyến dài như vậy, phạm vi lớn như vậy, phải tìm đến lúc nào a? Nếu không chúng ta hỏi một chút Tần gia, bọn họ nói không chắc biết vị trí cụ thể đây. Trần Viên lắc đầu nói rằng, chuyện này can hệ trọng đại, Tần gia cũng không thể liền làm chủ đem đám này vật tư giao cho chúng ta. Hơn nữa ta cũng không muốn ghi nợ lớn như vậy ân tình. Lời đầu tiên kỳ tìm, ta cũng chưa từng nói không thể thu nhỏ lại tìm tòi phạm vi. Trần Viên giải thích, căn cứ Đỗ Như Hải phụ thân lời giải thích, bọn họ là lại tọa xe lửa, lại ngồi xe hơi, hơn nữa lớn như vậy vật tư vận tải lên cũng không dễ dàng, bằng vào chúng ta là có thể đem trụ sở bí mật vị trí xác định ở Hắc tỉnh cùng Mông tỉnh biên giới mấy cái đường sắt phụ cận, hơn nữa là trước thế kỷ niên đại 80 trước liền xây dựng tốt đường sắt phụ cận. Phạm vi này cũng đã nhỏ rất nhiều. Mọi người dồn dập tán đồng gật gù. Sau đó, Trần Viên lại tiếp tục nói, thậm chí chúng ta còn tiến thêm một bước nữa thu nhỏ lại phạm vi. Chúng ta trên tay có vệ tinh địa đồ, cảm tạ tận thế trước khoa học kỹ thuật, những vệ tinh này địa đồ độ chính xác rất cao, hồ nước, dãy núi đều rất rõ ràng. Ngày hôm nay ta cùng Đỗ Như Hải hay dùng phụ thân hắn lưu lại họa vì là tham chiếu vật, ở vệ tinh trên bản đồ tìm mấy cái địa hình tương tự vị trí. Chúng ta có thể đem tìm tòi trọng điểm đặt ở những vị trí này. Nói, Trần Viên liền ở trên màn ảnh thả ra một tấm hình, biểu hiện chính là Hoa Hạ cực bắc bộ phận vệ tinh địa đồ, mặt trên đã có mấy cái địa phương bị quyển lên. Mặt khác, còn có một tấm Đỗ Như Hải phụ thân họa họa làm tham chiếu, mấy chỗ quyển lên vị trí, xác thực đều cùng vẽ lên dãy núi hồ nước có mấy phần tương tự. Mặt khác, Trần Viên tiếp tục nói bổ sung, công trình lớn như vậy, bình thường dân bản xứ là không thể nào không biết. Đến những nơi sau đó, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới một ít địa phương người may mắn còn sống sót, cũng có thể từ trong miệng bọn họ được một ít tin tức hữu dụng. Có điều xét thấy Tiêu Dũng nói hình dạng, ta quyết định để hắn mang vài tên đặc chiến đội viên đồng thời tham gia hành động. Ngụy Thần, ngươi đến sắp xếp một hồi. Ngụy Thần gật gật đầu nói một tiếng, được. Đồng thời hắn cũng hỏi, bọn họ lúc nào xuất phát? Sáng sớm ngày mai liền xuất phát, chuyện này không thể trì hoãn, vạn nhất bị địa phương người may mắn còn sống sót cướp tìm được trước những vũ khí này, chúng ta liền thiệt thòi lớn hơn rồi. Rõ ràng, ta đêm nay liền đi sắp xếp. Trần Viên gật đầu, chuyện này cũng là kết thúc. Sau đó hắn mới bắt đầu nói đêm nay chuyện thứ ba, cũng là một chuyện cuối cùng, hắn nói rằng, sắt thép chi bảo kiến thiết. Cho tới bây giờ, đệ nhất kỳ công trình chúng ta đã hoàn thành một nửa. Hết thảy một kỳ công trình bên trong phòng ốc cũng đã đắp kín, hiện tại còn kém tường thành bộ phận. Đêm nay cũng làm cho đại gia thu thập gian phòng, ngày mai bắt đầu chúng ta tu tường thành. Tường thành độ cao có 9 gạo, tháp canh độ cao 16 gạo, Trên tường thành còn muốn từng có đạo, đối với khắp mọi mặt kỹ thuật yêu cầu đều tương đối cao. Vì lẽ đó Trần Viên đối với Ngô Chiêu Quý nói rằng, lão Ngô, ngươi ngày mai sẽ đem duy tu ban người đều phái ra đi, đến mỗi cái công trường hiện trường, hiệp đồng chỉ đạo đại gia thi công. Nhất định phải đem tường thành xây dựng vô cùng kiên cố mới có thể. Trần Viên nắm thật chặt chính mình y phục trên người nói rằng, ngày hôm nay cũng đã rất lạnh, vê đút vê đút hổ cản sủ. Nét cư dân bản xứ nói, năm rồi cũng là vào lúc này gần như liền sẽ bắt đầu hạ tuyết. Rất nhanh trên mặt sông sẽ kết đông, tang thi liền có thể từ trên mặt sông lại đây. Nô Chiêu Quý gật đầu nói, được, chuyện này ta đêm nay liền sắp xếp. Trần Viên nói tiếp, ta ngày hôm nay theo ta ba đối chiếu công trình tiến độ, hắn nói dựa theo tình huống trước mắt, chúng ta có thể sớm 2-3 ngày hoàn thành toàn bộ một kỳ nhà xưởng kiến thiết nhiệm vụ. Trần Thụ Viện hướng về mọi người nói bổ sung, đúng, hiện nay xây dựng tường thành kiến trúc tư cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Chúng ta so với kế hoạch đã định trước thời gian một ngày thời gian hoàn thành hết thệ phòng ốc xây cất, đó lấy bắt đầu từ ngày mai, tất cả nhân thủ liền có thể vùi đầu vào đối với tường thành xây dựng bên trong. Cân nhắc đến chúng ta hiện tại nhân thủ tăng cường cùng với tại quá khứ mấy ngày bên trong đại gia đối với nghề một càng thêm thông thạo, vì lẽ đó dự tính chúng ta có thể so với kế hoạch đã định trước thời gian 2-3 ngày hoàn thành tường thành xây dựng. Tiếp theo Trần Thụ Viễn lại hướng về mọi người tỉ mỉ giới thiệu, kỳ thực trong này chủ yếu công trình lượng là ở phía tây bộ phận. Chúng ta muốn vùng ven sông xây dựng tường thành, đầu tiên liền muốn dọc theo bờ sông Thổ Nhai tu một vòng tường đá, phòng ngừa nước sông đối với bùn đất rội rửa. Tảng đá là từ mấy cái trong thôn xách trở về, đầy đủ dùng. Mặt khác nơi này nền đất cũng phải càng thêm vững chắc, vì lẽ đó muốn đào đến càng sâu, đúc bê tông cũng cần càng nhiều. Ở trên bờ cắt bố trí cự mã cũng phải so với ở những nơi khác càng thêm dễ dàng buông lỏng. Vì lẽ đó nơi này cự mã cũng phải chôn đến càng sâu một ít. Cái gọi là cự mã chính là ở tường thành phía trước chôn dưới đất, như sen kẽ như răng lược một đầm, dùng tới đối phó tang thi xung phong rất hữu hiệu. Không có khống thi khống chế tang thi, một khi xung phong lên rất khó khống chế lại, rất dễ dàng chính mình đem chính mình xuyến ở một đâm trên. Có khống thi khống chế tang thi mình gặp phải những này cự mã cũng nhất định phải giảm tốc độ thông qua, đại đại suy yếu bảy giòm bị lực công kích, đồng thời tăng cao trên tường thành binh sĩ xạ kích độ chính xác. Chương 391, tường thành hợp lại nghị sự sẽ rất nhanh sẽ kết thúc. Trần Viên chỉ nói ba chuyện, liền để đại gia giải tán trừng trị chính mình gian phòng đi tới. Trần Viên cùng phần lớn khu dân cư lãnh đạo thành viên đều ở tại đồng một khu, chỉ có Trương Chấn cùng Tưởng Văn Lệ theo bộ đội của bọn họ đóng quân ở nam hai khu cùng bắc hai khu. Và ở tân trong phòng vẫn là mới mẹ nhà gỗ, tối hôm đó rất nhiều người đều trong sự hưng phấn vượt qua. Trần Viên cả nhà bọn họ cũng ở tân trong phòng mở ra cái tiểu táo, thêm vào Trần Thụ Sinh, Trương Bản Tử cùng La Hữu Thành, sáu người đồng thời ăn một bữa Ngô Thanh Phương chuẩn bị phong phú bữa tối. Nơi này vốn là nông thôn, Giang Tâm Châu trên đất liền có không ít đất trồng rau, sản vật quả nhiên so với những nơi khác phong phú hơn nhiều. Vì lẽ đó Ngô Thanh Phương làm một bàn cơm nước, ở tận thế bên trong quả đoán đã thuộc về xa hoa bữa tối. Có điều Trần Viên có thể thấy, tuy rằng La Hữu Thành cùng Trương Bản Tử hai người đều ăn rất vui vẻ dáng vẻ, nhưng kỳ thực trong lòng bọn họ nhưng đều có chút thấy cảnh thương tình. Dù sao một tận thế làm cho bọn họ cùng nhà của chính mình người thất tán thiên ai, không rõ sống chết. Yên ổn sau khi, bọn họ bao nhiêu sẽ lần thứ hai sầu náo lên. Nô Thanh Phương cùng Trần Thụ Viễn đương nhiên cũng có thể thấy, vì lẽ đó bọn họ từng cái kính cho hai người đĩa rau, từng cái kính mời rượu, tới thử độ phân tán lực chú ý của bọn họ. Tác dụng là có, tối hôm đó Trần Thụ Viễn, Trần Thụ Sinh, La Hữu Thành, chứ tên béo bốn người đều uống cái say mềm. La Hữu Thành là hữu tâm mua túy, Trần Thụ Viễn là liệu mình bồi quân tử. Mà Trần Thụ Sinh cùng Trương Bản Tử là vốn là tiểu lượng liền không cao, bị quán mấy chén liền ngã. Chỉ có Trần Viên cùng Ngô Thanh Phương tỉnh táo. Trần Viên tiểu lượng kỳ thực cũng không được, có điều hắn biết mình không thể uống say, vì lẽ đó dùng đặc thù biện pháp, đem phần lớn mùi rượu ép ra ngoài. Có điều hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận chính mình là đi vê đút cờ chuột cuống học thổ. Ngô Thanh Phương nhưng là không uống. Ngày thứ hai Tiêu Dũng nói bọn họ đã ở buổi sáng xuất phát. Cùng hắn đồng thời hành động ngoại trừ Đỗ Như Hải, còn có một gã khác bán thi người, cùng với bao quát Vương Nhạc ở bên trong 8 tên đặc chiến đội viên. Vương Siêu thì bị ở lại khu dân cư. Bọn họ một nhóm 11 người là tọa 3 chiếc cải trang quá SUV xuất phát. Xe bọc thép âm thanh quá lớn, không thích hợp loại này cần thiết phải chú ý bí mật hành động. Trải qua cải tạo SUV, thiết giáp được tăng lên rất nhiều, trong đó một chiếc càng là cùng thiết giáp mở đường xe như thế, toàn thân đều bao vây tấm thép. Tuy rằng gia tăng rồi dầu háo, có điều cũng may SUV cốp sau lớn, bọn họ mang đủ bao quát xăng ở bên trong vật tư. Nếu như không đủ, lấy thực lực của bọn họ cũng hoàn toàn có năng lực ở trên đường bổ sung. Mà khu dân cư bên trong người may mắn còn sống sót môn cũng bắt đầu ở xây dựng sắt thép chi bảo tường thành. Bởi thiếu hụt thép xi măng, đồng thời cũng vì tiết kiệm thời gian, đệ nhất kỳ công trình bên trong sắt thép chi bảo tường thành chính là làm bằng gỗ tường thành. Tường thành có 2 tầng, bên ngoài một tầng là do từng cây đường kính ở 20cm trở lên, độ dài vì là 10 hoặc 11 gạo lá dụng tùng một vi lên. Bên trong một tầng cũng là viên mục, có điều độ cao chỉ có 5 gạo, có 2 tầng viên mục làm tường thành, độ dày có tới 40cm, sức phòng ngự tuy rằng không thể so chân chính tường thành, nhưng cũng vô cùng khả quan. Chỉ cần không gặp được chí thi khí giới công thành, Trần Thụ Viện chỉ huy dựng tường thành cũng không phải một cái viên mục đi đứng lên đến, như vậy quá tốn thời gian, mà là trước tiên đem viên mục để dưới đất song song cùng nhau làm thành từng đoạn 20 gạo rộng tường thành, sau đó ở dùng điếu kim một loạt bài treo lên chôn ở địa bên trong một gạo bao sâu, lại dùng lượng lớn hỗn bùn đất đúc cố định. Như vậy hiệu suất cũng sắp hơn nhiều. Náo nhiệt cực kỳ trên công trường, mọi người có ở vận tải viên mục, từng cây viên mục bị từ trồng tràng vận tải đến công trường. Trên công trường công nhân thì lại đem viên mục trên đất hợp lại, lại dùng dây thừng cùng bái câu tử, cỡ lớn đinh thư châm, đem từng cây viên mục cố định thành từng đoạn tường thành, những này viên mục có 10 gạo, có 10 một gạo, 5 rễ, cái dài 10 mét bính cùng nhau, đón lấy xét ở 5 rễ, cái một dài 1 mét. Trình diện tường thành liền cao thấp chập trùng có tường đóa. Có người ở làm trên tường thành đi ra, những này đi ra liên thông tháp canh, là các chiến sĩ chiến đấu cùng tuần tường đường nối. Những này cũng là từng đoạn làm tốt sau treo lên cố định ở tường thành cùng tháp canh trên. Có lại chế tác điều kỳ, lượng lớn lắp đặt bài tập, cần đầy đủ lắp đặt kỳ mới có thể bảo đảm công bên trong thuận lợi hoàn thành hết thảy tường thành kiến thiết nhiệm vụ. Có thì lại đội vàng quấy bê tông. Từ phía nam mang đến 2 thùng đựng hàng xe xi măng, thêm vào từ mấy cái trong thôn thu thập một phần, dùng để phô nền đất là được rồi. Liên nhà nhà trên sàn nhà đều bị đánh một tầng mặt sàn xi măng. Tận thế đã rất không dễ dàng, có điều kiện cũng không để cho cuộc sống của chính mình trải qua quá kém. Đây là Trần Viên Nguyên Văn. Hạt cắt cùng cục đá cũng đủ. Tường thành nền đất thâm một gạo, bê tông đúc sau tường thành liền bị vững vàng cố định ở khối này trên đất. Đến mùa đông thổ địa ở mùa đông, coi như cấp 10 gió to cũng đừng nghĩ đem tường thành thổi ngã. Sau 3 ngày, cũng chính là năm đó ngày mùng ngày 9 tháng 10, toàn bộ sắt thép chi bảo tường vây bộ phận đã thuận lợi hoàn công. Nhìn cuối cùng một đoạn tường vây bị điếu kỳ điếu lên cùng với những cái khác đã cố định lại tường thành ghép lại cùng nhau, khu dân cư bên trong người may mắn còn sống sót môn bùng nổ ra chấn thiên tiếng hoan hô. Cách tường vây cùng rộng rãi mặt sông, bọn họ cũng không sợ âm thanh sẽ truyền ra bao xa đi. Chỉ là đại gia thực sự quá cao hứng, rất nhiều người kích động rơi lệ. Tường thành dựng thành, so với trước kiến thật nhà và ở còn muốn có ý nghĩa. Có điều vào lúc này vẫn chưa thể toán hết thể công tác đều xong xong rồi. Vê đút vê đút hồ cản sủ. Nét trên tường thành còn có gần một nửa quá đạo vẫn không có xây dựng xong xuôi, cần chờ nền đất xỉ mảng khô ráo mới có thể đi tới thi công. Một phần tháp canh cũng vẫn không có triệt để kiến xong, cần phải tiếp tục cản công. Vì lẽ đó mọi người chúc mừng một lúc sau khi, liền lại một lần nữa gia nhập vào bận rộn trong công việc. Chỉ có điều hiện tại cũng không phải tất cả mọi người đều ở xây dựng tường thành. Theo tường thành trục đoạn hoàn công, nơi này cũng không lại cần nhiều người như vậy đồng thời lao động. Liền một nhóm người lột xuống, gia nhập vào cái khác công tác ở trong. Khu dân cư vừa thành lập, bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Con này một cái chính là muốn trước ở hạ tuyết trước, đem phụ cận đất trồng rau trên vẫn không có thu rau dưa cấp thu hồi lại. Phủ giả tuyết một hồi, món ăn đều yên. Những này rau dưa bảo tồn thỏa đáng, có thể ăn một mùa đông. Có điều cũng có một chút đất trồng rau trên món ăn nhưng một viên đều không có thu. Những này là ở Giang Tâm Châu trên đất tới gần sắt thép chi bảo mấy khối đất trồng rau. Nơi này bây giờ mền lên cỡ lạt tịt lều lớn bảo vệ lên. Đông Bắc mùa đông quá mức giá lạnh. Quá khứ muốn ăn mới mẻ rau dưa có thể từ Nam Phương vận tải lại đây, bây giờ nhưng là không xong rồi. Chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp, giữ ấm lều chính là duy nhất phương pháp. Còn có một chút nhưng là ở chiến đấu tiểu đội bảo vệ cho, ở mấy cái đã bị đánh xuống trong thôn mau mau thu nạp một ít gia cụ, thiết bị điện cái gì. Khu dân cư vừa kiến được, rất nhiều nhà ở bên trong ngoại trừ một tấm giường bên ngoài, nên cái gì đều không có. Này nào giống một gia. Chương 392, chúc mừng hoạt động cảm tạ khởi điểm bản xã khen thưởng. Cảm tạ bái nguyệt giáo giáo độ A, Tiêu Thiên Long, Hôi Đồng Sơ Ta, Thương Chi Lôi Ừng, Thư Hữu 16127075312995 bài tháng. Cảm tạ gió ấm khải, hụt 0727, một cây thuốc phiệt cước, A117, ta tâm yêu nhất phiếu đề cử. Hai ngày sau, cũng chính là ngày 11 tháng 10 ngày này, khu dân cư một kỳ công trình rốt cục thuận lợi toàn bộ hoàn công. Hết thể quá đạo cũng đã lắp đặt đến trên tường thành. Rộng 2 mét, do đặc biệt thâm hậu tấm ván gỗ trải, bảo đảm làm sao dẫm đều dẫm không xấu. Dưới đây có cái giá cùng tường thành liên kết làm chống đỡ. Đồng thời trên tường thành mỗi cách 10 gạo một tòa tháp canh cũng là những này quá đạo trụ cột, vì lẽ đó quá đạo vô cùng vững chắc. Bọn họ thậm chí có thể yên tâm đem pháo cối mắc ở tường thành quá trên đường phóng ra, mà không cần cẩn thận mạnh mẽ lực đàn hồi đem quá đạo ép sụt. Ở tường thành diện ngoài, người may mắn còn sống sót môn dùng rất nhiều đường kính 10 mm cành cây làm thành lượng lớn cự mã, trên chết từ dưới mặt đất hướng ra phía ngoài đâm ra. Có dày đặc hoảng sợ chứng hoặc là có mũi nhọn hoảng sợ chứng người nhìn đều sẽ tê cả da đầu. Nhưng cũng để ở tại trong tường thành người may mắn còn sống sót môn cảm giác được càng thêm an toàn. Trên tường thành tháp canh là hình bát giác, đường kính có 3, rộng 5 mét, cao 1 lục gạo, vượt qua tường thành 7 gạo. Đỉnh chóp là thiếu cương, có đỉnh nhọn có thể giả vũ. Toàn bộ sắt thép chi bảo từ bên ngoài xem ra, khá khá giống Âu Châu thời trung cổ pháo đài. Đỉnh nhọn trên hồng kỳ phiêu phiêu, là một loại tinh thần tượng trưng, đồng thời cũng là vì là phụ cận người may mắn còn sống sót làm chỉ dẫn, bọn họ nhìn thấy những này hồng kỳ sau sẽ đến đây gia nhập. Đỉnh chóp thiếu cương phân phối có đèn pha cùng to lớn cung tên. Những này to lớn cung tên là Vương Tiết Sơn hàng rèn những ngày qua cản chế, sở dĩ muốn ở trên tháp canh trang cự nỏ. Một mặt là vì tiết kiệm, Trần Viên cảm thấy cự nỏ mũi tên có thể thu trở về nhiều lần sử dụng. Mặt khác cự nỏ ở đối phó một ít sức phòng ngự sinh vật mạnh mẽ, tỉ như cự thi hoặc là sinh vật biến dị thì cũng vô cùng hữu hiệu, khoảng cách gần uy lực không thua với bà Z, 12-7 đường kính miệng lớn súng ngắm. Tháp canh ngoại trừ là mặt đất đi về tường thành cầu thang ở ngoài, cũng là trên tường thành tuần tra nhân viên cùng lính gác phòng nghỉ ngơi. Nơi này mùa đông nhưng là rất lạnh. Buổi tối ở ngoài phòng đợi quá lâu sẽ đem người đông cứng. Mà tháp canh cùng khu dân cư bên trong cái khác phòng ốc như thế, cũng là do trong ngoài 2 tầng tấm ván gỗ dựng mà thành, tổng cộng có 5 tầng. Ngoại trừ trên cao nhất 4 phía thông suốt tiếu cương cùng liên tiếp tường thành quá đạo cái kia một tầng ở ngoài, cái khác 3 tầng giữ ấm tính năng đều khá là hài lòng. Mùa đông lại thông trên khí ấm, đêm đó muộn phiên trực các binh sĩ thì sẽ không khổ cực như vậy. Mà khí ấm kỳ thực rất nhanh bọn họ liền thật sự dùng tới. Bởi vì từ ngày này buổi chiều bắt đầu, kim đông trận đầu vũ giáp tuyết liền bắt đầu rơi xuống. Rất nhiều nam phương hải tử chưa từng thấy hạ tuyết, dồn dập kích động dâng lên đường phố thưởng thức này quá khứ chỉ ở trên TV gặp mỹ cảnh. Tuy rằng ở những này hoa tuyết bên trong kỳ thực còn nương theo tích tí cách lịch tiểu vũ, thế nhưng này cũng đã đầy đủ mới mẻ. Mà địa phương nhân tài sẽ biết vũ giáp tuyết mới phiền phức, trên đất đều là ẩm ướt, được kêu là một tấm lãnh. Có điều cũng còn tốt, ngày này bắt đầu, trong đất tụ cư cung ấm phòng cũng rốt cục bắt đầu chính thức làm việc làm. Ở nồi hơi bên trong trải qua đun nóng nước nóng, theo nước ngầm đạo bên trong trải tốt đường ống chảy vào các gia các hộ máy sưởi bên trong. Vì lẽ đó ở trong phòng đều vẫn là rất ấm áp. Thường xong tuyết, đại gia trốn phòng ốc bên trong lập tức liền có thể ấm áp lên. Chỉ là cùng ở thượng tuyết người không giống, còn có một đám người nhưng chính đội mưa giáp tuyết đang ra sức công tác. Bọn họ ở nắp nhà, mấy ngày qua mỗi ngày lục tục đều có người may mắn còn sống sót chạy tới gia nhập khu dân cư, nhân khẩu tăng cường rất nhanh, đã tăng lên trên đến 2200 người. Trước kia thiết kế phòng ốc, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 2000 người, còn lại 200 người vẫn là tạm thời ở tại tường thành tháp canh trong phòng. Vì lẽ đó tuy rằng đệ nhất kỳ công trình tường thành vẫn không có toàn bộ hoàn công, Trần Viên cũng đã vội vội vàng vàng truyền đạt bắt đầu đệ nhị kỳ công trình mệnh lệnh. Lần này xây dựng tân chủ nhà muốn đều tập trung ở Nam 2 cùng Bắc 2 khu. Trần Thụ Sinh ở quy hoạch thời điểm cũng đã trước đó cân nhắc đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, vì lẽ đó ở mỗi cái đại khu trên căn bản đều dự lưu một chút đất trống, làm hai kỳ công trình thi công dùng điện. Bởi thời gian không giống trước như vậy cản, khu dân cư bên trong còn có rất nhiều tháp canh gian phòng có thể dùng đến thu xếp người may mắn còn sống sót. Vì lẽ đó Trần Thụ Viễn bọn họ chuẩn bị nắp tân ốc đều là hai tầng nhà gỗ, lấy tiết kiệm dùng điện. Tân ốc số lượng tổng cộng là 10 đống, mỗi đống là khoảng chừng trái phải hai hàng gian phòng, trên dưới cộng 20, tương tự quá khứ trường học ký túc xá, mỗi trụ 8 người, có thể thu xếp một lục không người. 10 đống cũng chính là có thể thu xếp một lục không không người. Đầy đủ bọn họ ứng phó một quãng thời gian. Chờ bọn hắn sau đó có đầy đủ xi măng, gạch khối, bọn họ còn có thể nắp càng cao hơn nhà, tiến một bước tiết kiệm dùng điện. Ngày này chẳng bạn, tuy rằng khí trời lạnh giá, có điều rất nhiều người đều lục tục tự phát tụ tập đến đông một khu phòng thị chính quảng trường trước bắt đầu ăn mừng. Bởi vì ngày hôm nay là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa một ngày. Bọn họ ở đông bắc khối này trên đất, rốt cục có một tòa hoàn chỉnh khu dân cư. Bọn họ rốt cục toán có một có thể để cho bọn họ chân thật ngủ quy tụ. Có cao to tường thành, mọi người thậm chí điểm nổi lên lửa trại, vây quanh ở bên đống lửa lại sướng lại khiêu, hoan nhạc vô biên. Trần Viên còn rất hào phóng để Trương Bản Tử từ vật tư trong kho hàng chuyển ra 20 hòm độ chấn động mạch yếu, lục không hòm rượu vang cùng với lượng lớn chân giò hun khói để đại gia thoải mái che chén. Những thứ đồ này bọn họ ở xung quanh thôn trang nhỏ bên trong kỳ thực thu nạp không ít. Những năm này nông thôn khu vực có rất nhiều làm nông gia nhạc, vì lẽ đó tiểu loại đều sẽ có không ít dự trữ. Có điều đêm nay phiên trực người, cùng với Trần Viên bọn họ những này tầm quản lý người là khẳng định không thể ổn thúy. Trần Viên bọn họ lễ hội đã do buổi tối 11 điểm cải đến 8 giờ tối. Quá khứ ở trên đường, vê đút hổ cản sủ. Nên ngược lại đại gia cũng đều là cả ngày đều cùng nhau, nhiều muộn mở hội cũng là không đáng kể. Hiện tại có ổn định chỗ ở, bọn họ liền muốn bắt đầu trở về hơi hơi bình thường một chút sinh hoạt. Độc thân cũng còn tốt, những kia trong nhà có la bà, hơn nửa đêm 11 điểm đều còn không thả người ra trở lại, trong nhà vị kia liền tức giận hơn. Vì lẽ đó Trần Viên bọn họ mở hội thời điểm, xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ thủy tinh, mọi người vẫn có thể nhìn thấy trên quảng trường ăn mừng đám người. Trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười vui mừng. Trương Bản Tử nói rằng, nhìn đại gia cao hứng như thế, cũng không hưởng công chúng ta thiên tân vạn khổ từ Nam Vương một đường chạy tới. Lưu Kim Long thì lại đối với Trần Viên ngỏ ý cảm ơn nói, tận thế quan trọng nhất có cái an toàn loa. Có thể ở tận thế bắt đầu sau không tới thời gian nửa tháng, liền thuận lợi mang theo đại gia từ nguy hiểm Nam Vương chuyển đến nơi này, đồng thời xây dựng lên khu dân cư, toàn quy bảo trưởng tiên tri trước tiên liên giác. Mọi người dồn dập gật đầu, hướng về Trần Viên đưa ra kính nể ánh mắt, này một đường lại đây, nếu như không phải có Trần Viên, bọn họ kiên quyết không thể thuận lợi như vậy. Trần Viên thì lại lắc đầu nói, ta có điều là mang theo đại gia chạy nạn thôi, tự chúng ta người liền không cần phải nói những lời khách sáo này, ta hiện tại còn yếu đất quá. Hiện tại cuối cùng đem sắt thép chi bảo đắp kín, ta chuẩn bị tiếp tục mở rộng binh lực. Sấn hiện tại tang thi còn khá là khi yếu đất, gia tốc thu thập các loại vật tư. Chương 393, khoét binh gấp đôi một giây nhớ kỹ, cảm tạ sáng thế trung văn thư hữu 11, thư hữu 97, thư hữu phiếu đề cử. Nghe được Trần Viên nói muốn mở rộng binh lực, Lưu Kim Long lập tức cao hứng hỏi, lần này chuẩn bị muốn mở rộng bao nhiêu binh lực? Trần Viên cười so với một thủ thế nói, phổ thông lính tác chiến cùng rất chiến tiểu đội mở rộng một lần, cái khác tạm thời bất biến. Tiếp theo hắn nói do nói, phổ thông chiến đấu tiểu đội mở rộng thành trung đội, mỗi cái trung đội phía dưới thiết hai cái tiểu đội, thêm vào trung đội trưởng cùng nhân viên truyền tin, tổng số người vì là 74 người, ba cái trung đội 222 người, đặc chiến đội cũng phải từ hiện tại 10 người tăng cường đến 20 người, còn những tiểu đội khác ở trên biên chế cũng thống nhất thăng làm trung đội, nhưng nhân số tạm thời bất biến, đợi khi tìm được thích hợp vũ khí sau lại tiến hành mở rộng. Có điều kỳ thực hỏa lực trợ giúp tiểu đội, pháo tiểu đội, đánh lén tiểu đội mỗi cái công kích đơn vị đều có chính phó hai tên công kích tay. Ở nhân số trên cũng đã sớm đạt đến trung đội biên chế. Tỷ như hỏa lực trợ giúp tiểu đội, súng máy tay cùng phó súng máy tay gộp lại thì có 52 người. Pháo tiểu đội có 45 người, đánh lén tiểu đội cũng có 40 người. Đều vượt qua chiến tiểu đội nhân số. Mọi người gật đầu. Thế nhưng Trần Thụ Viễn thì lại hỏi, lần này mở rộng nhiều người như vậy, 95 số lượng nên không đủ, chỉ đủ trang bị một nửa. Có điều đặc chiến đội bên kia nên còn sót lại 40 chi tiểu mới xuống trường, muốn dùng những trang bị này sao? Vẫn là phương Bắc bí mật kia căn cứ tìm tới. Nghe đến đó, mọi người nhất thời kéo dài lốt hai. đại gia đều đối với phương Bắc trụ sở bí mật bên trong đám kia vũ khí hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng Trần Viên nhưng nhún nhún vai nói, trụ sở bí mật còn không tìm được. Tuy nhưng đã ở vệ tinh trên bản đồ xác định mấy cái có thể khu vực. Thế nhưng chân chính muốn bắt đầu tìm kiếm, phạm vi vẫn là không nhỏ. Tiêu Dung nói bọn họ ngày hôm nay báo cáo, bọn họ vừa hoàn thành đối với thứ hai có thể tồn ở trụ sở bí mật khu vực tìm tòi. Thế nhưng cũng không có thu hoạch gì, chính đang đi tới người thứ ba khả năng khu vực trên đường. Có điều ta tin tưởng bọn hắn khẳng định có thể tìm được đám này vật tư, về thời gian sẽ không rất muộn, liền không cần vẫn đổi vũ khí. Mở rộng nhân viên vũ khí không đủ, liền sử dụng trước súng lục cùng vũ khí lạnh. Chờ đám này vũ khí tìm tới, chúng ta liền không cần ở cẩn thận không có vũ khí. Hơn nữa chiến tranh tương lai vũ khí lạnh tác chiến cũng là ắt không thể thiếu, tương lai chúng ta còn có thể cần thành lập chuyên môn sử dụng vũ khí lạnh tác chiến quân đoàn. Đồng thời Trần Viên cũng đối với Trần Thụ Viễn nói rằng, ba, lần này mở rộng xong dự bị đội người liền toàn bộ đều bị bổ sung đến lính tác chiến. Người bên kia còn muốn đang giúp ta huấn luyện một nhóm dự bị đội viên, nhân số đại khái ở 300 khoảng chừng, trái phải. Không có vũ khí, trước hết huấn luyện bọn họ cơ sở đội ngũ cùng phục tùng mệnh lệnh. Trần Thụ Viễn gật gù, hắn cùng La Hữu Thành ngoại trừ phụ trách khu dân cư công trình kiến thiết ở ngoài, vẫn là trại tân binh người phụ trách. Hai người đều là lão binh xuất ngũ, Trần Thụ Viễn còn tưởng là quá trung đội trưởng, huấn luyện lính mới vô cùng sở trường. Tiếp theo Trần Viên đối với Trương Trạch Sơn, Trương Trấn, Tưởng Văn Lệ ba người nói rằng, ba người các ngươi trung đội ta chỉ cho các ngươi thời gian một ngày tiến hành rèn luyện, ngày kia bắt đầu, chúng ta liền muốn xuất phát đối với quanh thân còn lại mấy cái làng phát động càn quét. Những này đại làng, mấy ngày nay bị thiết giáp mở đường xe một trận đấu đá lung tung sau, còn lại tang thi số lượng kỳ thực đã không hơn nhiều, cường hóa loại cũng đều đã bị thiết giáp mở đường trên xe hỏa lực tiêu diệt. Vì lẽ đó ba cái trung đội có thể tách ra từng người hành động, mỗi cái trung đội trừ bọn ngươi ra trước kia ba chiếc xe bọc thép bên ngoài, ta cho các ngươi thêm mỗi cái trung đội một chiếc quân dụng xe tải, bốn chiếc thùng đựng hàng xe, cùng với 80 tên hậu cần vận chuyển nhân viên. Cho các ngươi một ngày, đem phụ cận 10 km trong phạm vi còn lại 9 cái làng đều thanh lý một lần. Đồng thời đem chúng ta cần vật tư mang về. Có thể làm được sao? Có thể. Trương Trạch Sơn, Trương Trấn, Tưởng Văn Lệ ba người đồng thời lớn tiếng đáp lại. Rất tốt. Hắn lần thứ hai nhắc nhở, nhớ kỹ, lần này thu thập vật tư ngoại trừ đồ ăn bên ngoài, còn muốn thu thập thạch tài. Sắt thép chi bảo kiến thiết còn chỉ là mới vừa mới bắt đầu, đặc biệt tường thành cũng không phải làm bằng gỗ tường thành tạo được rồi chúng ta là có thể vô tư. Có điều kiện liền muốn lập tức đối với tường thành tiến hành thăng cấp. Đồ vật hai mặt tường thành muốn thủ bắt đầu trước thăng cấp, từ giữa chết chậm rãi dựng lên tân tường đá. Chỉ có thâm hậu tường đá mới có thể chân chính ngăn trở chí thi khí giới công thành. Trần Thụ Viễn cũng lo lắng nói rằng, đúng đấy, làm bằng gỗ tường thành tuy rằng kiên cố, lấy bầy giòm bị sức mạnh vẫn chưa thể trong thời gian ngắn phá hoại làm bằng gỗ tường thành. Thế nhưng nếu như đối phương có máy bắn đá hoặc là công thành nỏ, tình huống kia liền không giống. Ngụy Thần nói rằng, cũng may chúng ta ngoại trừ ngoại vi tường thành ở ngoài, mỗi cái tiểu khu đều có độc lập phòng ngự tường, chỉ cần đem các tiểu khu trong lúc đó thông hành một đóng, coi như bị tang thi đột phá từ ngoài, cũng không có thể tiến quân thần tốc. Trần Viên thuận tiện hỏi Lý Ngự Phong nói, bên trong trên tường tuần tra cảnh sát thự đã an bài xong sao? Lý Ngự Phong gật đầu trả lời, cũng đã an bài xong, bất kể là ban ngày cùng buổi tối đều có người tuần tra. Hai người một tổ, mỗi một giờ tuần tra một lần. Trần Viên gật gù, biểu thị thỏa mãn. Sắt thép chi bảo tuần tra chia làm hai cái bộ phận, chủ trên tường thành tuần tra đương nhiên do lính tác chiến đến phụ trách, mà bên trong tường tuần tra thì lại do cảnh sát tự đến phụ trách. Đúng rồi Bắc Hà Câu con kia biến dị lão hổ làm sao bây giờ? Muốn chuẩn bị trừng trị nó sao? Từ Khai hỏi. Trần Viên hồi đáp, qua mấy ngày đi, chờ đại ha hoàn thành hai lần biến dị. Nói không chắc có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Ngày này hội nghị lúc kết thúc, bên ngoài chúc mừng hoạt động còn chưa kết thúc. Nhưng mà mấy cái trung đội trưởng nhưng không có tâm tình tham gia chúc mừng. Bọn họ một tan họp là được chuyển động. Mục tiêu đương nhiên là Trần Thụ Viễn trên tay những kia dự bị đội viên. Đại gia đều ở cấp hạt giống tốt. Tường Văn Lệ đệ tam trung đội đương nhiên vẫn là chuyên môn chỉ cần nữ sinh, nhưng cũng vẫn là sẽ chọn. Dự bị đội bên trong có đem gần một nửa là nữ đội viên, nàng chỉ cần ba lục người. Cái khác chính là để cho mặt khác hai cái trung đội. Hiện nay nhân loại nhất định phải toàn dân đều binh, vê đút tổ cản sủ. Nét trải qua hồn sắc cường hóa sau, nữ tính sức chiến đấu cũng không thể coi thường. Khu dân cư lính tác chiến bên trong cũng có đem gần một nửa là nữ tính. Đương nhiên phần lớn là ở Tường Văn Lệ đệ tam tiểu đội. Đệ nhất và tiểu đội thứ hai bên trong chỉ có số ít. Mà Trương Trạch Sơn cùng Trương Trấn hai người cạnh tranh liền càng kịch liệt. Không chỉ có muốn từ nam đội viên bên trong tranh đoạt ưu tú nhất, còn muốn ở Tưởng Văn Lệ chọn còn lại nữ sinh bên trong cấp tốt, ngoại trừ sức chiến đấu, tướng mạo đương nhiên cũng là rất trọng yếu. Vì là thủ hạ mình nam đội viên như phúc lợi không phải, đồng thời cũng là hấp dẫn cái khác nam đội viên gia nhập trong bọn họ đội trọng yếu tư bản. Ngày thứ hai, vừa chiêu mãn nhân số ba cái chiến đấu trung đội liền bắt đầu rồi khua chung gõ mọi huấn luyện. Những lính mới này đã ở Trần Thụ Viễn trại tân binh bên trong tiếp thu quá cơ sở huấn luyện. Thế nhưng muốn trở thành một tên chân chính chiến sĩ, bọn họ muốn học còn có rất nhiều. Sau một ngày, dù cho những lính mới này còn chỉ có thể đơn giản cùng lão binh phối hợp tác chiến, thế nhưng bọn họ vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch xuất phát. Lý do an toàn, Trần Viên trả lại mỗi cái trung đội phối hai cái đánh lén tiểu tổ. Ngày nay chiến đấu tiến hành vẫn tính thuận lợi, 9 cái làng đều bị triệt để căn quét. Những này tuy rằng đều là đại làng, nhưng tình huống xác thực cùng Trần Viên nói như thế. Trải qua mấy ngày nay thiết giáp mở đường xe không ngừng xông tới thu gặt, những này trong thôn tang thi số lượng đã giảm mạnh. Phải biết mấy ngày qua chỉ là thiết giáp mở đường xe ở những này trong thôn dạo tới dạo lui liền có thể mỗi ngày thu gặt hơn 1000 hồn xác trở về. Dù cho nhiều hơn nữa tăng thi, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Vì lẽ đó tường thành tạo thật sau khi,
Nô Chiêu Quý bọn họ duy tu ban cũng đã ở bắt đầu cải tạo hai chiếc tân thiết giáp mở đường xe. Ba cái trung đội phương diện có 4 tên chiến sĩ ở lục soát nhà dân thì bị ẩn giấu đi tăng thi đột nhiên tập kích bị thương, đều là lính mới. Ở phương diện này trên, lão binh đã rất có kinh nghiệm. Có điều cũng may có hồ bác sĩ nghiên cứu chế tạo bệnh độc trị liệu thuốc, 4 tên chiến sĩ cuối cùng đều không có cái gì quá đáng lo. Chương 394, đại ha thức tỉnh một giây nhớ kỹ, cảm tạ khởi điểm trung văn tư hữu, hấp huyết ha ha, tổn thương tỉnh nát tâm người, nguyện cùng ngươi đầu bạc, phong tự tại 201 lục bệ thắng. Cảm tạ Luyến Miêu, 0727, cửa hiệu, thi đấu Vương Chi Đông Tịch, chọn 91 lục bà phiếu đề cử. 9 cái làng đánh xuống, cũng cho khu dân cư mang đến lượng lớn vật tư, nơi này có thể không so với trước lục cái làng nhỏ. Từ 9 cái trong thôn thu thập được các loại đồ ăn thì có hơn 1200 tấn. Các loại chủng tử số lượng cũng rất nhiều. Sắt thép chi bảo mấy cái nhà kho vốn là đã bị gần như lấp kín, hiện tại càng là không chứa nổi, chỉ có thể trước tiên tạm thời đem những này tấn kéo trở về vật tư gửi ở ha đồ trong thôn. Nơi này cũng có tường vây, khoảng cách sắt thép chi bảo rất gần. Đứng trên tường thành, các binh sĩ liền có thể nhìn thấy bên này. Tang thi bình thường sẽ không nhàn rỗi kẻ nhạt phá hoại nơi này vật tư, nhân là nhân loại đồ ăn, cũng không phải chúng nó đồ ăn. Nếu như có người đến thâu những này vật tư, tiểu thâu tiểu mò căn bản nắm không đi bao nhiêu đồ vật, liền không đáng kể. Nếu như có rất nhiều người đến ước, khu dân cư bên trong nhất định có thể phát hiện, tự nhiên sẽ lập tức phái binh trấn áp. Vì lẽ đó ha đồ trong thôn cũng không cần sắp xếp trông coi nhân viên. Chờ khu dân cư bên trong tân nhà kho xây dựng thật sau khi, cũng sẽ đem những này vật tư chuyển đến sắt thép chi bảo bên trong. Cho tới kéo trở về vật liệu đá, thì lại trực tiếp bị Lộ Thiên trồng chất ở tường thành phụ cận. Đón lấy lập tức liền muốn bắt đầu thăng cấp tường thành. Lại như Trần Viên nói, làm bằng gỗ tường thành chỉ là bước thứ nhất. Bọn họ lập tức còn muốn kiến tường đá, sau đó còn muốn kiến xi măng cốt thép tường thành. Vì lẽ đó vừa hơi hơi yên tĩnh một ngày sắt thép chi bảo liền lại lần nữa hóa thân náo nhiệt công trường. Lượng lớn người may mắn còn sống sót tụ tập ở đồ vật hai mặt dưới thành tường, bắt đầu đem từng khối vật liệu đá nghỉ ngơi được, trực tiếp dọc theo tường gỗ liền thế lên. Len ken vang lên liên miên. Dựa theo thiết kế, tân làm bằng đá tường thành, dưới đáy độ dày muốn đạt đến 5 gạo, đỉnh chóp rộng 3 gạo. Mỗi cách một đoạn còn có một rộng 10 gạo, trường 20 gạo chiến đấu nền tảng, là dùng để đặt pháo. Tường thành độ cao là 9 gạo, cùng hiện tại tường gỗ như thế. Tuy rằng cũng không phải toàn bộ dùng vật liệu đá, mà là trong ngoài thế hai độ dày khoảng 1 mét tường đá, trung gian dùng đất vàng, đá vụn, nát gạch chờ lấp kín nền vững chắc. Nhưng sử dụng vật liệu đá cũng tuyệt đối sẽ là một con số trên trời. 9 cái trong thôn thu thập trở về vật liệu đá mặc dù nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không đủ. Như vậy tường thành kỳ thực so với Hoa Hạ quá khứ lưu lại tường thành cũng không cao lớn lắm. Có người nói phía Nam thành Kim Lăng lưu lại cổ thành tường, tường cao tới đến 14-18 gạo, trên rộng 7-12 gạo, dưới rộng 10-18 gạo. Đó mới nghiêm túc chính vững như thành đồng vách sắt. Tân tỉnh Bình Diêu cổ thành tường là Hoa Hạ hiện có đầy đủ nhất cổ thành tường. Tuy rằng chỉ là một huyện thành nhỏ, thế nhưng tường thành quy mô cũng đạt đến tường thành cao 80 gạo, để dày 8-12 gạo, đỉnh dày 3 lục gạo. Có điều tân tường thành dùng tới đối phó tang thi cũng là miễn cưỡng đủ. Chỉ cần không phải mấy trăm ngàn tang thi đồng thời công thành, muốn vượt qua như vậy tường thành cũng không dễ dàng. Mà sau đó ngày thứ hai, ngủ say sắp tới 2 năm ngày đại ha rốt cục thức tỉnh. Những ngày gần đây, đại ha một con đều lặng lặng nằm ở ha đổ trong thôn nhà xe trên. Bởi đại ha kết ra đến kén thể tích quá lớn, vì lẽ đó căn bản nhất không ra khỏi phòng xe, trừ phi muốn đem nhà xe cho hủy đi. Có điều động tĩnh lớn như vậy, đối với đại ha biến dị cũng không tốt. Vì lẽ đó liền dứt khoát để chính nó lặng lặng ở tại ha đổ thôn. Ngược lại có nhà xe cùng kén lớn bảo vệ, cũng không món đồ gì có thể xúc phạm tới nó. Trần Biên cũng sẽ không định kỳ sang đây xem một hồi tình huống. Lý Tân Bình cũng ở nhà xe bên trong sắp đặt một máy theo dõi, hắn ở khu dân cư bên trong sẽ thực thi quản chế kén lớn tình huống. Ngày hôm qua, cũng chính là ba cái trung đội xuất phát đối với quanh thân 9 cái làng phát động càn quét sau. Trần Biên cũng tới thăm một lần, hắn liền phát hiện kén lớn có nhỏ bé động tĩnh. Liền hắn liền phán đoán, đại ha kết thúc 2 lần biến dị nên sẽ ở này 1-2 ngày. Quả nhiên ở ngày 14 tháng 10 sáng sớm, Lý Tân Bình liền kinh hỉ phát hiện, đại ha kén lớn bắt đầu động. Liền hắn lập tức liên hệ Trần Biên, hắn cao hứng nói, đội trưởng, đại ha có động tĩnh. Nó ở động. Tựa hồ là muốn phá kén mà ra. Rõ ràng. Người tiếp tục giám thị, chúng ta vậy thì lập tức qua. Tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng nghe được tin tức như thế, Trần Biên quả nhiên cũng hết sức cao hứng. Hắn ngay lập tức sẽ mang theo Lưu Kim Long, từ khai bọn họ chạy tới ha đồ thôn. Khi bọn họ tới gần nhà xe thời điểm, cũng đã có thể nghe được phách lý cách cách âm thanh, đây là tia kén vỡ tan âm thanh. Trần Biên đầu tiên mở ra nhà xe trên cửa xe xe, tiến vào nhà xe sau, hắn liền đã thấy nguyên bản chân bóng trắng như tuyết kén lớn trên đã phá tan rồi một cái khe. Tiếp theo ở mọi người không chút nào chuẩn bị tình huống, kén lớn trên lại là đùng một tiếng vang thật lớn nổ tung, như sấm mùa xuân kinh thanh, dù là nhà xe bên trong hiện tại đứng này quần người cũng đã trải qua hồn sắc cường hóa không ít, nhưng cũng bị chấn động đến mức màng thai ông trực hưởng. Đồng thời ở tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, một con trắng như tuyết thâm hậu móng đuốt từ rắn chắc kén trong vách vỗ đi ra, trắng non trên móng đuốt, bốn cái đen thui chảo câu người xem trong lòng trực buốc lên hơi lạnh. Trình độ sắc bén tuyệt đối không bình thường. Mà kén lớn trên vết nứt cũng bị tiếp tục chống đỡ lại một chút. Trần Viên bọn họ trước nhưng là tương tự, đại ha kết ra đến kén lớn thậm chí ngay cả sắc bén dao găm đều dễ dàng cắt không ra. Đùng 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 cho Trần Viên bọn họ sáng một con kinh diễm móng đuốt sau, kén lớn bên trong đại ha động tác cũng không có đình chỉ, kén lớn bên trong phát sinh nổ tung thanh không ngừng, vê đút hổ cản sủ. Nẹt vết nứt cũng đang không ngừng mở rộng. Xuyên thấu qua vết nứt Trần Viên bọn họ đã có thể nhìn thấy một điểm đại ha bóng người. Trong mơ hồ,
cũng có thể nhìn thấy một đôi móng đuốt ở cùng kén bích va chạm trong quá trình một ít đốm lửa tung tóe, có thể thấy được muốn phá tan kén lớn có cỡ nào không dễ dàng. Mà ở một phương diện khác, cũng làm cho Trần Viên bọn họ nhìn thấy hai lần biến dị sau đại ha sức chiến đấu là có cỡ nào kinh người. Khoảng chừng sau 5 phút, kén lớn rốt cục ở đại ha đánh ra dưới nước ra rồi một cái đủ lớn khe hở. Sau đó không chút do dự nào, bá một tiếng, một con toàn thân trắng như tuyết quyển khoa động vật liền mang theo vô cùng uy thế ở một luồng sóng khí nương theo dưới từ kén lớn bên trong phá kén mà ra. Trong nháy mắt đó, phản phất là lại một con tôn hầu tử từ trong tảng đá đụng tới giống như vậy, khí thế kinh người cùng thiên nhiên uy thế, liền Trương Bản Tử bọn người không khỏi vì đó run lên. Chuyện này, đây thật sự là đại ha sao? Nhìn trước mắt này con khí thế kinh người, hoàn toàn cùng quá khứ đại ha phán như hai quyển động vật, Trương Bản Tử lắp ba lắp bắp có chút thật không dám tin tưởng hỏi. Cũng khó trách Trương Bản Tử sẽ như vậy hỏi, từ khai cùng Lưu Kim Long trong lòng bọn họ hiện tại kỳ thực cũng là nghi vấn như vậy. Bởi vì bọn họ trước mắt này con sinh vật, từ bề ngoài trên xem, lúc này xác thực cùng quá khứ đại ha có lớn vô cùng khác nhau. Không chỉ có thể hình trên so với quá khứ đại ha lớn hơn một vòng, nguyên lai đại ha vốn là đã rất lớn, to lớn hơn nữa trên một vòng, chỉ là bốn cái chân đứng, cũng đã gần muốn đến Trần Viên ngực. Màu lông cũng từ husky xám trắng giao nhau, đã biến thành toàn thân trắng như tuyết. Hoặc là nói phần lớn trắng như tuyết càng khích hào, bởi vì ở này con sinh vật cái trán trung gian còn có một kỳ quái màu đỏ dấu ấn. Ngoại trừ nơi này, những nơi khác mau đúng là trắng như tuyết cực kỳ. Ngoại hình trên cũng có một chút thay đổi, càng thêm cường trắng cũng càng thêm hung ác có khí thế, so với quá khứ đại ha loại kia xuẩn manh có rõ ràng khác nhau. Tối quyết đại chính là, này con sinh vật, dĩ nhiên có 3 con đuôi. Này không phải là bình thường sinh vật có thể có. Chương 395, chuẩn bị thu thập biến dị lão hổ một giây nhớ kỹ, có ký hiệu Nam Hạt Vong cảm tạ sáng lập Trung Văn Thư Hiếu, Thư Hiếu, Thư Hiếu, Thư Hiếu 11 phiếu đề cử. Kén lớn bên trong sinh vật đã phá kén mà ra, Trương Bản Tử nhưng có điểm không thể tin được trước mắt màu trắng tam vĩ sinh vật là đại ha, những người khác cũng có bao nhiêu nghi ngờ. Sẽ không phải là cùng những khác sinh vật thay đổi chứ? Đây là phần lớn người phản ứng đầu tiên. Có điều Trần Viên lại nói, đây chính là đại ha. Không ai có thể ở chúng ta dưới mí mắt đem đại ha cho đổi đi. Ngụy Thần mở miệng nói, nhưng là này khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Đại ha có thể có như vậy khí thế. Đại ha quá khứ cho đại gia hình tượng chính là điển hình hết ăn lại nằm, còn tổng một bộ dại gái dáng vẻ quấn quýt lấy đoàn xe bên trong nữ sinh xinh đẹp. Nhưng bây giờ này khí chàng sát thực dường như một con viễn cổ chiến thú, sát khí bức người. Trần Viên cười cợt, nói rằng, thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Hai lần biến dị sau, sinh vật biến dị đều sẽ xuất hiện phản tổ tiên hiện tượng, bên ngoài là sẽ phát sinh biến hóa, thế nhưng nội tại nhưng sẽ không biến. Nói, Trần Viên liền từ mang đến màu đen trong túi tiền móc ra 3 khối hồn xác. Đồng thời ở này con sinh vật trước mặt cơ cơ. Quả nhiên, toàn thân trắng như tuyết sinh vật, nhìn thấy Trần Viên trên tay hồn xác sau, toàn thân khí chàng nhất thời văn chương trôi chảy, nguyên bản tràn ngập giết tức giận, còn như thần thú bình thường ánh mắt, lập tức biến mất. Thay vào đó chính là một đôi Trần Viên bọn họ hết sức quen thuộc hướng về Trần Viên khất thực hèn mọn ánh mắt. Đại ha quá khứ chính là như vậy. Thậm chí 3 con trắng nõn đuôi cũng cùng cậu như thế dùng sức đung đưa lên. Lương trọng, liền khất thực âm thanh cũng không có thay đổi. Những này Trương Bản Tử bọn họ rốt cục xác định trước mắt toàn thân trắng như tuyết sinh vật mạnh mẽ là đại ha không sai rồi. Trong ánh mắt kính nể cũng biến mất theo. Thay vào đó chính là một loại sâu sắc khinh bỉ, trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ, chính tiết à. Ngươi như thế một con sinh vật mạnh mẽ, dĩ nhiên vì 3 khối hồn sắc vậy đuôi cầu xin muốn chính tiết sao? Cũng chỉ có Trần Viên biết, ở trải qua liên tục 2 năm ngày không ăn không uống sau, vừa thức tỉnh đại ha là cần nhất bổ sung năng lượng. 3 khối hồn sắc có thể trợ giúp nó nhanh chóng vững chắc 2 lần biến dị sau tăng lên thực lực. Liên ngắn ngủi thu bạo lộ ra ngoài sau, đại ha lại trở về nó trước kia nội tại bản chất. Có điều hiện tại nó ngoại hình, thật là cùng quá khứ cái kia dần dần hợp kỳ tạo hình so ra, càng được trong đất tụ cư các nữ sinh yêu thích. Đại ha một lần nữa thức tỉnh, đối với khu dân cư tới nói là một chuyện mừng lớn. Liên Tấn gia tỷ muội đều bị đã kinh động, 3 ngày liền phát tới liên lạc, tuy rằng các nàng hiện tại còn không nhìn thấy biến dị sau đại ha, có điều nghe Trương Bản Tử sự miêu tả của bọn họ sau, 2 tỷ muội đặc biệt Tần Mộng Tuyết liền yêu thích không được. Là một người thâm niên trạch nữ, loại này nhật hệ tranh châm biếm phong cách đại ha hiển nhiên cũng càng được nàng yêu thích. Vui mừng đối với đại ha nói rằng, đại ha, nguyên lai ngươi trở nên như thế bổng nha. Đại ha kiêu ngạo trả lời, go. Ha ha ha. Rảnh rỗi muốn tới Hắc Phong khẩu xem chúng ta yêu. Lương trọng. Một người một chó, các điện thoại lại vẫn tán gẫu lên. Mà một mặt khác, Trần Viên cùng Từ Khai bọn họ cũng chính ngồi cùng một chỗ thảo luận. Trần Viên nói rằng, hiện tại đại ha đã thức tỉnh, như vậy là thời điểm nên giải quyết Bắc Hà câu con kêu biến dị lão hổ. Từ Khai gật gù, thế nhưng hắn cũng hỏi, bảo trường. Quá khứ nhiều ngày như vậy, con kia biến dị lao hổ có không có khả năng đã rời đi nơi đó. Trần Viên nói rằng, có thể, biến dị lao hổ lãnh địa phạm vi tuyệt đối không chỉ Bắc Hà Câu này một mảnh khu vực. Có điều nếu nó lần trước có thể rất nhanh tốc phát hiện chúng ta đi Bắc Hà Câu đốn tụi người, ta phỏng chứng nó xào huyệt nên khoảng cách Bắc Hà Câu không xa. Hy vọng lần này nó cũng có thể rất nhanh nghe tiếng mà tới. Phủ giả liền coi như chúng ta một lần nữa đoạt lại Bắc Hà Câu, sau đó cũng sẽ thường thường chịu đến nó đột kích gây rối, vô cùng phiền phức. Nói chung trước tiên đi xem một chút, bất luận làm sao Bắc Hà Câu cũng là muốn đoạt lại. Mọi người gật đầu, Ngụy Thần hỏi, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Trần Viên đáp, buổi chiều liền đi. Ta, Đại Hà, Từ Đại Ca, Tên Béo, Ngụy Thần, Tưởng Văn Lệ, Vương Thiết Sơn, còn có Âu Vân Kỳ Kỳ cách cùng, thứ hai, Lệ Tam trung đội, lén lén trung đội một nửa tham gia hành động. Phải. Bị điểm tên người dồn dập trả lời. Trần Viên nói tiếp, Lưu Kim Long, cha ta cùng Tiêu Đại Ca, đệ nhất trung đội, hỏa lực trợ giúp trung đội, pháo trung đội, đánh lén trung đội mặt khác một nửa ở lại sắt thép chi bảo bên trong phòng giữ. Không mang theo pháo sao? Tiêu Đằng Sáng nghi ngờ hỏi, hắn cũng muốn tranh lấy tham gia nhiệm vụ cơ hội, đối phó biến dị lao hổ pháo khá là hữu hiệu chứ. Trần Viên lắc đầu nói, biến dị lao hổ tốc độ rất nhanh, pháo cũng không nhất định hữu hiệu. Chủ yếu hay là muốn dựa vào sinh vật biến dị cùng biến dị giả. Có điều pháo tiểu đội cùng hỏa lực trợ giúp tiểu đội cũng phải tùy thời lợi mệnh. Nói không chắc lúc nào liền các ngươi phải điều động. Trần Viên đồng thời cũng nói bổ sung, lần hành động này ngoại trừ muốn giải quyết biến dị lao hổ cái vấn đề ở ngoài, Bắc Hà câu cái kia mỏ than đá cũng phải chiếm lĩnh. Vì lẽ đó tên béo, ngươi sắp xếp một hồi, tìm mấy cái hiểu làm mỏ, lại sắp xếp lục không tên người may mắn còn sống sót cùng chúng ta cùng đi. Cần trong khoảng thời gian ngắn ở mỏ than đá chỗ lối vào xây lên một tòa mô hình nhỏ pháo đài. Chúng ta 2 giờ chiều xuất phát. Buổi tối chúng ta khả năng muốn ở mỏ than đá bên trong qua đêm, để đại gia chuẩn bị thêm một điểm lương khô. Rõ ràng. Liên đại ha ở một lần nữa thức tỉnh không tới 5 giờ sau, vê đút hổ cản sủ. Nét liền số khổ gia nhập Trần Viên bọn họ đi tới thu thập biến dị lão hổ trong đoàn đội. Đoàn xe từ Ha Đồ thôn xuất phát, nửa giờ sau đến Bắc Hà câu ở ngoài. Bây giờ Ha Đồ thôn đã trở thành khu dân cư lâm thời nhà kho cùng bãi đậu xe. Đoàn xe hết thảy xe cộ hiện tại đều đậu ở chỗ này, bao quát 9 lượng xe bọc thép cùng 2 chiếc tạ. Ở Bắc Hà câu ở ngoài, Trần Viên hạ lệnh, đoàn xe dựa theo số 1 phương án làm thành một vòng ngừng, nhân viên chiến đấu chuẩn bị lên xe định phòng ngự. Không phải nhân viên chiến đấu lưu ở trong xe chờ đợi mệnh lệnh. Âu Vân, ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ngươi cùng đầu tiên tiến vào khu rừng bên trong. Rõ ràng, các đơn vị người phụ trách dồn dập hồi phục. Mà Trần Viên ở xe cộ rất tốt sau khi thì lại xuống xe, ở đoàn xe vây thành vòng phòng ngự bên trong, hắn tìm tới đã chuẩn bị sẵn sàng Ô Vân Kỳ Kỳ cách cùng. Trần Viên cười hỏi, căng thẳng sao? Không sốt sắng. Ô Vân Kỳ Kỳ cách là một ngạo kiểu cô nương, Trần Viên kỳ thực biết coi như nàng hiện đang sốt sắng cũng tất nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng Trần Viên cũng không nói toạc, hắn chỉ là gật gù nhắc nhở, không sốt sắng là tốt rồi, lấy tốc độ, ở lối đi bộ mỗi người có thể truy được với các ngươi, biến dị lão hổ cũng không được. Thế nhưng phải chú ý tuyệt đối không thể chạy vào trong rừng, lùm cây cùng cành cây sẽ ảnh hưởng tốc độ, cũng dễ dàng gặp phải biến dị lao hổ đánh lén. Nhớ kỹ lần này nhiệm vụ của các ngươi chỉ là hấp dẫn biến dị lao hổ chú ý, đồng thời lợi dụng tốc độ tiêu hao nó thể lực. Đồng thời phải chú ý xem không chung máy không người lái, gần như thời điểm, ta sẽ để Lý Tân Bình khống chế không người bay đến trước mặt ngươi làm ra ước định động tác, sau đó ngươi liền muốn khống chế hướng về máy không người lái phi hành phương hướng chạy, đồng thời đem biến dị lao hổ hấp dẫn lại đây. Trần Viên hỏi, ngươi có thể làm được sao? Tô Vân ưỡn ngực, kiên định ngồi đáp, yên tâm đi bảo trưởng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Được, vậy ngươi đi đi. Cẩn trọng một chút.